Chương 151, không phải đoan gia không gặp gỡ chương 151, không phải đoan gia không gặp gỡ. Tần Minh nghe thấy lời ấy gật đầu cười, đáp lại nói, hoàn toàn chính xác, tiểu tiểu niên kỷ liền có như thế thực lực, đúng là tên kỳ tài thiên kiêu. Lúc nói lời này Tần Minh ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tần Nguyệt Tiền. Tần Nguyệt Tiền nháy nháy mắt, kịp phản ứng sau điên cuồng lắc đầu, dị thường kiên quyết. Cha, người ta mới không cần sớm như vậy kết hôn. Tần Minh không khỏi bị nàng bộ này tiểu nữ nhi giống như bộ dáng khả ái chọc chọc cười lên ha ha. Lão hán còn tại giảng thuật liên quan tới Bạch công tử các loại nghe đồn, cái này Bạch công tử a, không chỉ có thiên phú dị bẩm, là cái tiên nhân, còn có cái đồng dạng là tiên nhân đại ca. Lại xảy ra đến tuần tiếu, lại có tiền, lại chưa từng hôn phối, dạng này tuổi trẻ tiên nhân, cũng khó trách sẽ bị rất nhiều tiểu cô nương sở ưa thích. Ai nghĩ tới ta nhà người quê mùa kia, ta liền giận không chỗ phát tiết. Tần Minh tới tán gẫu, dưới mặt trời chói chang, đội ngũ cũng đang thong thả đi tới. Rốt cục đi tới trước cửa thành, đến thiên lão hán một đoàn người. Mấy tên người mặc áo giáp, tay cầm bên hông chuôi đao thành vệ binh đi lên trước đem xe ngựa bao vây lại, một người trong đó đánh giá xe ngựa một phen, nhìn về phía lão hán dò hỏi, "Lão tiên sinh, trong này?" Lão hán vội vàng đụng lên đi, dáng tươi cười chợt ních dàn mua hai gò má, vội vàng giải thích nói, quang gia, trong này ngồi là từ địa phương khác mà đến quý khách, bọn hắn chính là đến dòng binh hợp thành dạo chơi, ngài nhìn." Lão hán xoa xoa tay chờ đợi quan gia bọn họ đáp lại. Cầm đầu khôi ngô thành vệ binh quan sát tỉ mỉ lão hán một phen, thấy người này cũng không chỗ khả nghi nào, đi đến bên cạnh xe ngựa dò hỏi, "Thật có lỗi, mạo muội quấy rầy, không biết các vị là từ đâu này địa phương mà đến, có thể đi ra gặp mặt một lần. Chúng ta cũng chỉ là theo lẽ công bằng làm việc, mong rằng các vị có thể phối hợp chúng ta. Làm như vậy, đều chỉ là vì tránh cho cùng hung cực các chi đồ lẫn vào dòng binh hợp thành, tăng thêm gần đây thế lực khác bày rối thăm dò, đám thành vệ binh làm việc cũng tự nhiên tăng cường rất nhiều." Trong xe ngựa, Tần Nguyệt Thiền không hiểu nhỏ giọng hỏi thăm phụ hoàng, "Cha, chúng ta không phải đi duyên khởi tông sao? Vì sao còn muốn tiến vào dòng binh hợp thành?" Tần Minh cười cười không có trả lời, xe ngựa cửa gỗ tự động mở ra, đám thành vệ binh cũng nhìn được hai người bộ mặt thật. Cầm đầu thành vệ binh chân mày hơi nhíu lại, tên kia nữ tử mạng che mặt ngược lại là không có gì. Có thể trung niên nhân kia, làm sao cảm giác giống như ở đầu gặp qua. Có chút quen mặt. "Chúng ta đến từ hoàng thành, chỗ này cũng chỉ là dạo chơi thôi." Tần Minh cùng tên kia thành vệ binh ánh mắt đối mặt, cười giải thích nói. Gặp trong xe ngựa xác thực chỉ có hai người này, cũng không mặt khác chỗ khả nghi sau, Khôi Ngô thành vệ binh nhẹ gật đầu phất phất tay, lui lại mấy bước tránh ra thân vị. Mặt khác đám thành vệ binh cũng lui về sau chút, tiếp tục đi hướng kế tiếp vào thành người. Xe ngựa cửa gỗ lần nữa đóng lại, lão hán gặp quan đàn ông đồng ý cho đi cũng tự nhiên móc ra 30 cái đồng tiền giao lệ phí vào thành sau, dẫn dắt ngựa bước vào thành trì. Xe ngựa tiến vào thành trì đi xa sau. Cửa thành chỗ, vừa mới kiểm tra hai người tên kia Khôi Ngô thành vệ binh đột nhiên phía sau lưng phát lạnh, sắc mặt trắng bệnh, cái chán che kín mồ hôi lạnh. Mặt khác đám thành vệ binh phát giác được dị thường của hắn sau vội vàng xuống tới, lo lắng hỏi thăm thế nào. "Thân thể không thoải mái sao? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Có cần hay không thông tri đại thống lĩnh đại nhân? Bị cảm nắng sao? Nếu không ngươi đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Khôi Ngô thành vệ binh lắc đầu cố gắng bình phục trong lòng sợ hãi, mạnh gạt ra một vòng cười khổ, "Đây đã là tháng này lần thứ mấy?" Run giọng nói, "Không ngại không ngại, ta không sao, các ngươi đi thông tri đại thống lĩnh đại nhân, liền nói vừa mới chiếc xe ngựa kia bên trong, người trung nhân kia, tựa hồ là cái đại nhân vật, thân phận sợ là rất là không đơn giản." Mặt khác đám thành vệ binh nghe nói như thế cũng nhẹ nhàng thở ra, một người trong đó xe nhẹ đường quen đi thông tri đại thống lĩnh, những người khác tiếp tục kiểm tra vào thành người. Xe ngựa chạy tại phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, chung quanh người đi đường lui tới, nối liền không dứt. Trong thành trì tràn đầy sức sống, so với hiện tại hoàng thành không thể không thừa nhận, xác thực tốt hơn rất nhiều. "Lao ra, các ngươi kế tiếp là muốn đi đâu?" Trong xe ngựa Tần Minh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Liền đi trong thành tiểu lâu tốt nhất đi." Lao háng nghe vậy âm thầm tắt lưỡi, quả nhiên, hoàng thành người tới chính là có tiền, lên tiếng sau hướng phía trong thành Vạn Hương Các mà đi. Không bao lâu, liền đi tới Vạn Hương Các cửa ra vào, Tần Minh cùng Tần Nguyệt Tiền đi xuống xe ngựa, cho lão hán một viên linh thạch hạ phẩm. Lão hán nhìn thấy linh thạch trong nháy mắt đó trợn cả mắt lên, đội vàng khoát tay dừng nhiều lắm, không thích hợp. Tần Nguyệt Thiền thấy vậy trực tiếp nhét vào lão hán trong ngực, xoay người rời đi, không cho lão hán cơ hội mở miệng đi theo phụ hoàng tiến vào Vạn Hương Các. Lão hán trong lòng trong bụng nở hoa, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh, gặp không có người nào chú ý bên này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cất kỹ sau đội vàng leo lên xe ngựa, nhanh như điện chớp rời khỏi nơi này. Hai người vừa đi vào Vạn Hương Các, tiểu nhị liền hấp tấp chạy tới, chất đống khuôn mặt tươi cười cười nói, "Hai vị khách quan, các ngài là ở trọ hay là nghỉ chân mà?" "Ở trọ." "Mở hai gian tốt nhất phòng khách." "Được rồi, ngài ở đây chờ một lát." Nói, tiểu nhị lại hấp tấp chạy đến trưởng quỹ bên cạnh, nói chuyện với nhau vài câu sau lại chạy trở về, cười nói, "Khách quan, hai gian phòng chữ thiên phòng khách, hết thảy hai khối linh thạch trung phẩm, ngài nhìn." Tần Nguyệt Thiền móc ra linh thạch sau liền cùng phụ hoàng lên lầu, riêng phần mình tiến vào một gian phòng khách. Trong đại sảnh lầu 1, dùng cơm các vị chư vị thân sĩ thấy hai người sau khi đi, mới khe khẽ bàn luận chật chật vóc người này, đoán chừng lại là một vị đại mỹ nhân a ha ha ha, không tệ không tệ, ta đánh 7 phần. Ta vẫn là ưa thích trước đó tiến đến vị kia, đây chính là đầu tóc vàng. Xem xét chính là nơi khác tới. Đây chính là phần chưa bao giờ hưởng thụ qua mỹ vị đâu. Thư đạo hữu, người đó là ưa thích đầu tóc vàng sao? Vân đạo đều không có ý tứ vạch trần ngươi. Ai nói nhiều như vậy, ta vẫn là cảm giác các nàng so ra kém trong lòng ta đồng bằng công chúa. Đó mới là nhân gian tuyệt sắc a. Lâu một các thực khách nói chuyện với nhau thật vui, trong miệng hưởng dụng mỹ thực, con mắt cũng tại hưởng dụng một loại nào đó đặc biệt mỹ thực. Trong phòng, Tần Nguyệt Thiền nhìn chung quanh hoàn cảnh hài lòng nhẹ gật đầu, đẩy cửa phòng ra nghĩ đến đi chiếu cố có thương tích trong người phụ hoàng, thuận tiện làm rõ ràng vì sao phụ hoàng không trực tiếp đi duyên khởi tông. Rõ ràng thế cục bây giờ đối với Tinh Nguyệt hoàng triều rất bất lợi. Tần Nguyệt Thiền vừa đi ra gian phòng, bên cạnh một bên khác cửa gỗ cũng vừa lúc bị đẩy ra, đồng dạng một tên che mặt nữ tử tóc vàng đi chân trần đi ra. Hai nữ ánh mắt đối mặt, loại kia quen thuộc cảm giác chán ghét lần nữa đánh tới. Không cần nhiều lời, hai nữ cũng trong nháy mắt biết được đối phương thân phận chân thật, đồng thời kinh ngạc lên tiếng, là ngươi? Là ngươi? Tần Nguyệt Thiền lông mày lập tức nhíu thành một đoạn, trên mặt viết đầy ghét bỏ cùng chán ghét. Sa Tư Di cũng giống như thế, đôi mắt đẹp nhắm lại, nếu không có lao cha phân phó, nếu không, nhất định sẽ cùng đối phương ra tay đánh nhau. Lần trước rời đi vội vàng, không thể giáo huấn ngươi, không nghĩ tới hôm nay gặp nhau lần nữa, thật sự là duyên phận a. Tần Nguyệt Thiền tiểu hư một tiếng, ngay cả đi chiếu cố phụ hoàng sự tình đều bị nàng ném sau, lập tức lên tiếng đánh trả, nói đúng vậy a, là duyên phận đâu, chỉ bất quá là nghiệt duyên thôi, ta cũng có hoàng huynh bọn họ sổ sách, không có tính với ngươi đâu. Hai nữ ánh mắt đối mặt, bốn bề không khí nhiệt độ tựa hồ đang giờ khắc này đều hạ thấp rất nhiều, trở nên băng lãnh thấu xương. Trong phòng khách Tần Minh đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhìn về phía vạn hương các nơi nào đó, cùng người nào đó ánh mắt đụng vào nhau. Tần Minh khẽ miệng có chút dương lên, cười nói, thật sự là không phải đoàn già không gặp gỡ. Không nghĩ tới, ngươi cũng ở đây, Sa Dược Thiên. Chương 152, hai nước bí mật. Chương 152, hai nước bí mật. Ngay tại Tần Minh sát vách căn thứ 3 trong phòng khách. Sa Dược Thiên khẽ miệng cũng có chút nhếch lên, khẽ cười nói, lão giả, còn chưa có chết. Hư cho cười, ngươi không phải cũng sống rất tốt thôi. Tần Minh đột nhiên ý thức được một sự kiện, dáng ngươi cười trở nên quái dị đứng lên, lão gia hỏa, ngươi sẽ không phải. Một bên khác Sa Dược Thiên cũng đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi nhíu mày, lão giả, ngươi. Ánh mắt hai người xuyên thấu khoảng cách vật thể cách trở nhìn nhau. Đột nhiên, hai người đồng thời nở nụ cười khổ, hết thảy đều không nói lời nào. Tần Minh thu hồi ánh mắt đứng người lên, cất bước đi vào trước của phòng, đẩy cửa phòng ra đi ra, mở miệng nói, "Rủ, Thiền Nhi, ở chỗ này không được náo sự." Tần Nguyệt Thiền ủy khuất đi vào phụ hoàng bên cạnh. Sa Tư Di cũng đang quan sát trước mắt trung nhân, liếc mắt một cái liền nhận ra, người này chính là Tinh Nguyệt hoàng triều hiện tại đế hoàng, Tần Minh. Tần Minh cười cười, mở miệng nói, "Ngươi chính là Sa Tư Di sao?" Sa Tư Di không có trả lời, lui lại mấy bước, đi vào lao cha cửa phòng cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, nhỏ nàng ngược lại là còn có nắm chắc cầm xuống, có thể giả, nàng liền ứng phó không được nữa. Thấy thế, Tần Minh cũng không có quá nhiều đi đùa nàng, trực tiếp hướng phía nàng đi tới. Tần Nguyệt Tiền đôi mắt đẹp trừng thật to, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại phụ hoàng muốn động thủ xóa đi nàng sao? Sa Tư Di cũng trong nháy mắt sù lông, thể nội linh lực phi tốc vận chuyển tùy thời làm xong chiến đấu dự định, tim đều nhảy đến cổ rồi. Có thể các nàng không nghĩ tới chính là, Tần Minh đi vào Sa Tư Di trước người sau cũng không có động thủ, chỉ là cười nói câu, có thể cho mở sao? Ta cùng phụ thân ngươi có một số việc cần. Sa Tư Di không hề nghĩ ngợi lập tức lắc đầu, thái độ phi thường kiên định, lấy dũng khí cự tuyệt nói, không được. Lão cha thương thế trên người rất nặng, nếu để cho hắn tiến vào, hậu quả khó mà lường được. Tránh ra đi, Di Di, lão già này không làm gì được ta. Sau lưng trong phòng khách truyền đến Sa Dược Tiên tự tin không gì sánh được thanh âm. Sa Tư Di không có lập tức tránh ra, nhìn một chút người trước mắt, lại quay đầu mắt nhìn cửa gỗ, do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe lão cha lời nói tránh ra thân vị. Tần Minh khẽ bước cằm, vượt qua nàng đẩy ra cửa gỗ đi vào. Tần Minh sau khi tiến vào cửa gỗ tự động đóng, ở bên ngoài Sa Tư Di cùng Tần Nguyệt Thiền cũng thấy không rõ trong đó phát sinh sự tình. Hai nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ, thật lâu không nói gì, thời gian dần trôi qua không đầy một lát, hai nữ ánh mắt lần nữa trở nên băng hẳn, hai nữ lần nữa rùm beng. Trong phòng, Tần Minh tiến vào trong nháy mắt liền bày ra trung điệp trận pháp, phòng ngừa bị người khác nhìn trộm. Đi vào Sa Dược Tiên đối diện chỗ ngồi tọa hạ, tự mình rót cho mình một ly trà nóng liền uống. Sa Dược Tiên đánh giá Tần Minh thương thế trong cơ thể, cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói, chật chật đã lâu như vậy, thương mới tốt nữa ngần ấy. Tần Minh phẩm một ngụm trà thơm sau đặt chén trà xuống, khẽ cười nói, ngươi không phải cũng là một dạng. Nhiều ngày không thấy, thương thế không thấy có chỗ chuyển biến tốt đẹp à? Sa Dược Thiên đôi mắt nhắm lại, mở miệng lần nữa, ngươi hoàn thành, gần nhất có vẻ như rất náo nhiệt thôi, đây đều là may mắn mà có phúc của ngươi à, lão giả. Nghe nói như thế Tần Minh thân thể nao nao, như kiếm bản sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú Sa Dược Thiên, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, không những không giận mà còn cười nói, ha ha lão gia hỏa, nói đùa, mấy ngày gần đây, ngươi Sa Bạo Đế quốc, có vẻ như cũng rất náo nhiệt đâu, khắp nơi đều có thể trông thấy thế lực khác thân ảnh. Sa Dược Thiên nắm chắc thành quyền, trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, ha ha cũng vậy. Tần Minh không nhịn được khoát tay áo, thần sắc trở nên nghiêm túc, bớt nói nhiều lời, nếu ta tới, vậy chúng ta dứt khoát đều mở cửa sổ ra nói thẳng đi. Lão gia hỏa, ngươi Sa Bạo Đế quốc, từ bỏ. Sa Dược Thiên cũng không có tiếp tục chào phúng nhẹ gật đầu, mà không chút thay đổi nói, đối với, từ bỏ. Lão giả, ngươi Tinh Nguyện hoàng triều, cũng không cần. Tần Minh thở dài một tiếng, đột nhiên trở nên có chút chán chường, đối với, từ bỏ. Tần Minh ngẩng đầu nhìn thẳng Sa Dược Thiên, cười khổ nói, thật sự là không nghĩ tới á lão gia hỏa. Hai nước chúng ta, từ lúc bắt đầu tổ khai quốc đến nay vẫn tại mình tranh ám đấu, gần mấy trăm ngàn năm đi. Liền muốn tranh ra cái cao thấp đến, đều muốn ép đối phương một đầu, không nghĩ tới cuối cùng, nhưng đều là lấy kết cục như vậy kết thúc công việc. Sa Dược Thiên cũng lâm vào trong hồi ức, đáp, đúng vậy à, kết cục như vậy, xác thực làm cho người cảm thấy thổn thức. Từ lúc bắt đầu tổ đối phận kia bắt đầu ngay tại đấu, đấu cả một đời, đều không có phân ra thắng bại, sau đó là nhị tổ, tam tổ, tứ tổ, lão tổ, hiện tại lại là chúng ta. Tinh Nguyện hoàng triều cùng Sa Bạo Đế quốc chân chính lịch sử, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên của nó lời nói. Lúc trước là do một đôi huynh đệ song bào thai khai sáng. Hai người thực lực, tướng mạo, thiên phú tất cả đều không có sai biệt. Tại cái kia con đường phía trước hắc ám thiên hạ một mảnh hỗn độn thượng cổ niên đại, hai người dắt tay cộng tiến, chém giết thiên tiêu, khiêu chiến bí cảnh, tuyệt sát hung thú, xông ra huy danh hiển hách. Vào niên đại đó, không có cái gọi là vạn tông liên minh, thế lực cũng không bị chia làm đủ loại khác biệt, con đường tu luyện một vùng tăm tối, toàn bộ nhờ chính mình đi tìm tòi, giết người đoạt bảo, khi nam phách nữ, ma đầu giáng thế, tuyệt thế thánh thể, quỷ dị độc vật, tiên khí rơi phàm, là chân chính loạn thế. Lúc kia không ai sẽ đi quản phàm nhân sinh mệnh như cỏ rác, thoáng qua tức thì. Chính là tại trong loại thời đại này, xông ra huy danh thân huynh đệ song bảo thai hai người, nhưng cũng phát sinh một sự kiện hoàn toàn thay đổi nhân sinh của bọn hắn. Tạo hóa trêu ngươi, hai người đồng thời yêu một vị cô nương, như vậy, hai người mỗi người đi một ngả, từ không nói chuyện không nói không có gì giấu nhau huynh đệ biến thành tình địch. Quyết tâm phân ra cao thấp hai người chiến vô số trận, đấu vô số lần, đồng đều đã bình ổn cục chấm dứt. Có thể cái này, cũng bỏ qua vị kia kỳ nữ tử. Một thân một mình, diệt sát tuyệt đối tu sĩ cùng hung thú, chứng được đại đế chính quả, truyền xuống tu hành đạo pháp, áp chế các đại tông môn thành lập vạn tông liên minh, quản lý toàn bộ ngũ châu đại lục. Cuối cùng nữ tử kia vũ hóa thành tiên, trở thành ngũ châu đại lục chân chính đệ nhất tiên. Nàng băng vào sức một mình, sắp loạn thế hắc ám tu chân giới chiếu sáng, cải biến ngũ châu đại lục cách cục. Huynh đệ hai người đối với cái này cũng cảm thấy tiếc nuối, mặc dù tên kia kỳ nữ tử đã đi hướng tiên giới, có thể hai người vẫn tại tiếp tục đấu pháp, nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Từ đó, Sa Bạo đế quốc, Tinh Nguyệt hoàng triều lần lượt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai người đấu cả một đời, nhưng như cũng không có kết quả, thế là hai người thương nghị, đời đời truyền lại. Cũng bởi vậy, Tinh Nguyệt hoàng triều cùng Sa Bạo đế quốc thành trong mắt đối phương duy nhất tử địch. Hai nước là tử địch. Đông dạng là một đôi hoan hỉ hoàn gia. Loại này duy nhất đối thủ đời đời tương thừa, bây giờ, đến Tần Minh cùng Sa Dược Thiên thế hệ này, đánh quá hung, lương bại câu thương. Hai nước cũng bị thế lực khác chỗ để mắt tới, nhìn chằm chằm, đứng trước diệt quốc phong hiểm. Nói cho cùng, chiến tranh, khổ vĩnh viễn là người tầng dưới chót sĩ. Trừ hai nước hoàng đế có thể biết loại bí mật này bên ngoài, mà các ngoại nhân vẫn luôn cho là hai nước là loại kia không chết không thôi, tử địch. Hừ lão giả, yên tâm, không kết thúc được. Chỉ cần chúng ta hai nước đều còn tại, như vậy trận đọ sức này liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến vĩnh viễn. Sa Dược Tiên hừ lạnh một tiếng nhìn xuống Tần Minh. Tần Minh lắc đầu thở dài một tiếng, không có tiếp tục ngôn ngữ, có lẽ trận này thắng bại, chúng ta cái này đời là phân cùng ra. Cái này duyên khởi tông, ngươi cảm thấy thế nào? Tình báo cùng ngươi không sai biệt lắm, tựa hồ thần phục với nó, cũng không xấu, chỉ ít bảo vệ quốc gia. Vài ngày sau, kinh thiên quang trụ chợt hiện, khủng bố thiên uy kiếm khí quét sạch, hàng trăm hàng ngàn thế lực vây công duyên khởi tông. Nhìn ngây người hai vị đế hoàng, Tần Nguyệt Thiền cùng Sa Tư Di cũng gia nhập chiến đấu, trợ giúp duyên khởi tông đánh lui chúng thế lực. Một buổi tối diệt trên trăm tông môn. Giờ khắc này, hai người bọn họ xem như triệt để thấy rõ cái này duyên khởi tông, so với trong tưởng tượng muốn càng cường đại hơn, kinh khủng hơn nhiều. Thân phục, nói không chừng còn sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt. Thời gian trở lại hiện tại. Hôm sau, hai chiếc xe ngựa chạy tại An Lạc lộ bên trên, hướng phía duyên khởi tông mà đến. Chương 153, chân chính vô tính. Hoặc hư giả. Chương 153, chân chính vô tính. Hoặc hư giả. Duyên khởi tông. Tông chủ tiểu viện nhà gỗ. Ánh nắng bung vãi vào giữa phòng, bên trong cả gian phòng vàng óng ánh. Trên giường tóc trắng mỹ nhân nhưng như cũ đang ngủ say, trắng non bản chân tuyết trắng cái bụng, tuyệt mỹ khuôn mặt không giống phàm trần đồ vật, càng giống như trên trời tiên tử. Này tiên không phải kia tiên, chính là chân chính, thiên nhan tiên tư. Lông mi thật dài khẽ run, chậm rãi mở ra trong mắt màu vàng nóng, lười biếng ngồi dậy vuốt vuốt còn buồn ngủ đôi mắt, đánh cái thật to ngáp. "Chủ nhân, ngài cần ăn chút gì?" Một bên, chờ đợi đã lâu tiểu lọ lì xuân hương ngon ngọt cười, mở miệng dò hỏi. An quay đầu nhìn lại, tuyệt phẩm mê người tiểu lọ lì đập vào mi mắt, bình thường ra thịt khuôn mặt đáng yêu, váy toái hoa, xương quai xanh như ẩn như hiện. Quả nhiên hay là còn sống người, muốn trông tốt một chút ta tại cái địa phương đáng chết kia chờ quá lâu, đi địa phủ cũng chỉ làm quen mạnh bà một quỷ. Lần sau đối với tiên tên kia lời nói, xem ra muốn cực kỳ thận trọng. So với trước kiếp trước Âu Châu ngục giam, bị 18 cái lông chân đại hán vây quanh còn muốn đáng sợ. Mặc dù lần này huấn luyện chi môn, chỗ tốt cũng rất lớn là được. Suy nghĩ trở về, An cười cười, như trăm hoa đua nở, đông đi xuân tới. Xuân Hương có như vậy một cái chớp mắt cũng thất thần, chủ nhân thật đẹp, chân chính đẹp là có thể vượt qua giới tính. Xuân Hương, tới. Chủ nhân có thì thầm muốn đối với ngươi nói. Xuân Hương không rõ ràng cho lắm nghi ngờ đem đầu xích lại gần chút. Bẹp ở mức Xuân Hương có chút mập mũm mím khuôn mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt Xuân Hương mặt liền đỏ thành đỏ thấm quả táo, có chút chân tay luống cuống. Mặc dù bây giờ thân thể của nàng xác thực đã về chủ nhân tất cả, có thể cái này cũng quá đột nhiên. An thôi cười nhảy lên nhảy xuống giường, đặt trên lục thân không nhận phách lối bộ pháp đi đến gian phòng bên trong chiếc gương đồng kia trước. Không tệ không tệ, hợp thể cảnh sau, quả nhiên lại trở nên càng đẹp. Xuân Hương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đi tới, thấp giọng dò hỏi, chủ nhân, cái kia ngài cần ăn cơm không? Xuân Hương có thể thay ngài đi chuẩn bị. An duỗi ra một ngón tay, lộ ra răng nanh cười nói, cá. Muốn ăn thịt? Thịt gà, thịt cá. Chỉ cần là ăn là được. Xuân Hương vội vàng gật đầu chạy chậm đến rời khỏi phòng, bóng lưng của nàng nhìn qua vẫn như cũ có chút bối rối. An thôi cười sửa sang lại một phen trên người áo bào đen, vẫn như cũ chân trần đẩy ra cửa gỗ. Chói mắt ánh nắng lần nữa đánh tới, bản năng giơ tay lên đón đỡ ở ánh nắng, cảnh tượng trước mắt để An hơi sửng sốt như vậy một hồi. Trong tiểu viện, Lý Khôn Sâm nhắm mắt ở một bên ngồi xuống thổ nạp lấy thiên địa linh khí, tiên phong đạo cốt. Hạ Trúc, Thu Cúc, Đông Thiền, Nhã Nam Vận, Nhã Yến Nhi ở trên không trên mặt đất xây dựng lên một cái bếp lò. Từng kia từng sợi hương khí bay ra, chúng nữ cười cười nói nói vui vẻ hòa thuận, chỉ có Xuân Hương khuôn mặt hồng hồng có chút xuất thần, không biết là đang nghĩ thứ gì. Chu lão liền đứng tại chúng nữ sau lưng, uống xong một ngụm rượu ngon sau hai mắt nhìn chòng chọc vào bếp lò, chép miệng đi miệng khỏe miệng tràn ra nước bọt, sớm đã có chút không thể chờ đợi. Tây phủ Dung chỉ đạo lấy cô Hữu Hàn tu luyện, cùng hắn tiến hành thực chiến huấn luyện bạch ra thiếu sót của hắn chỗ. Trong lương đình, Lâm Hồng Nhan tập trung tinh thần học tập thế giới này ngôn ngữ, còn có liên quan tới thế giới này các loại tri thức, tỉ như thượng cổ cổ tịch, các loại yêu thú, thế lực phân bố, thiên tài địa bảo chờ chút. Tô Tử Huyên ở một bên khi thì mở miệng thay nàng giải thích chỗ nào không hiểu. Tiên Linh Nhi ngồi tại Tô Tử Huyên bên cạnh dựa vào bờ vai của nàng, nhìn qua đám mây mờ người. Khi cửa gỗ lần nữa mở ra, An đi ra lúc, ở đây ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn sang. Lý Lao cũng mở mắt. Tiên Linh Nhi lập tức hoàn hồn, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Bạch Mao cười giơ lên trắng non tay nhỏ lắc lắc, cười nói, "Các vị, buổi sáng tốt lành." Tiên Linh Nhi bay lên mà lên, hai tay giam ở An cái cổ treo ở hắn trên thân, thân mật cọ sát gương mặt, chân mềm, cười đùa nói, "Cha, buổi sáng tốt lành." Tiên Linh Nhi nhớ ngươi. An mặt mũi tràn đầy cương triều vuốt vuốt tiểu nha đầu này tóc xanh, cũng ôm chặt trong ngực nha đầu, Linh Nhi cha cũng nhớ ngươi. Lục nữ phó thả ra trong tay sự vụ đối với An không người thi lễ một cái, cùng lúc mở miệng chủ nhân thanh âm dị thường ngọt ngào, tràn đầy thiếu nữ sức sống, mặc dù trong đó lẫn vào một tên lão quái vật là được. Tây phủ Dung cũng đình chỉ cùng cô Hữu Hàn huấn luyện, Vũ Mị cười một tiếng, nơi nào đó địa vực run run rất lợi hại, nũng nịu mở miệng nói, gặp qua tông chủ đại nhân, cô Hữu Hàn không che giấu chút nào trong mắt vẻ sùng bái, đồng dạng xoay người chắp tay hành lễ, sư tôn. Lý Khôn Sâm trên mặt cười yếu ớt vuốt ve hoa dâm sợi dâu, lắc đầu đốn nắn nàng trô không đúng, tông chủ, lúc này đã là giờ ngọ, không còn sớm. Tô Tử Huyên đứng người lên bước nhanh đi vào sư tôn bên cạnh, từ trên xuống dưới chăm chú đánh giá sư tôn một phen, gặp cũng không lo ngại hậu trong lòng tự thạch lúc này mới rơi xuống, nhưng vẫn là bị nàng nhìn ra một tia quỷ dị, nhăn lại đẹp mắt đuôi lông mày, nghi ngờ nói, sư tôn, ngươi giống như có chút không giống. A nghe nói như thế hơi có chút giật mình, không nghĩ tới nha đầu này quan sát như vậy cẩn thận, lắc đầu, cười nói, sư tôn hay là người sư tôn kia viên sư tôn vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Tô Tử Huyên hồ nghi nhìn chằm chằm sư tôn trong mắt màu vàng nóng nhìn một lúc lâu, nhẹ gật đầu không có tiếp tục truy vấn. Lâm Hồng Nhan cũng đi trở về cười đi một cái đệ tử lễ, sư tôn. Bạch Mao chú ý tới trong lương đỉnh trên bàn đá cái kia một đống thư tịch, nhìn về phía Lâm Hồng Nhan dò hỏi, học tập thế nào? Lâm Hồng Nhan nghĩ nghĩ, chăm chú nhẹ gật đầu, so với trước kia, trí nhớ tốt lên rất nhiều, mặc dù trước mắt còn làm không được đã gặp qua là không quên được, có thể, cũng đại tướng gần cùng. Bạch Mao nhẹ gật đầu giơ ngón tay cái lên, ủng hộ a. Lúc này Chu lão cũng đi tới, chỉ vào An cái mũi mắng một chập mắng liệt liệt, nha đầu, cái này đến lúc nào rồi mới rời giường, tu sĩ chúng ta còn phải thông qua đi ngủ đến bổ sung thể lực, thật mất mặt. Lão giả ta vì chờ ngươi hôm nay cơm cũng còn không ăn một ngụm. Cảm giác quen thuộc lần nữa đánh tới, An đột nhiên cảm thấy có lẽ nhà chính là như thế đi. Đùng một tiếng vang dọn, Tiên Linh Nhi không khỏi kêu lên tiếng nháo cái mặt đỏ thẫm, ủy khuất từ cha trên thân xuống tới, che lên sau lưng hai nơi mềm mại nước mắt rưng rưng. An mày liễu dựng thẳng chỉ vào Chu lão cái mũi, thân thiết hỏi thăm, lão giả chết tiệt, tiểu gia ta đều đã thành công đột phá hợp thể cảnh, là chân chính cường giả, ngủ một giấc thế nào thôi. Ngược lại là ngươi, mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi. Ngươi là heo bebe. Nha đầu, ngươi biết cái gì? Lão giả ta chỉ là muốn thỏa mãn miệng của mình bụng chi dù thôi. An đoán chừng còn không có ngươi hơn một nửa. Ngươi mới là heo. Ăn nhiều như vậy cũng không gặp ngươi thêm thịt. Đúng không? Bình xuyên, công chúa dựa vào. Lão giả chết tiệt, lão tử vô tính. Lão tử hôm nay ngả bài. Lão tử căn bản cũng không phải là nữ tử. Không có cái kia không phải rất bình thường sao? Ha 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 trò cười, cái gì vô tính? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi tại sao không nói chính mình là hồ ly tinh đâu? Ha 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 ha, bá An sau lưng, chín đầu tuyết trắng đuôi cáo mở rộng mà ra, phấn nộn lỗ tai cũng chuyển biến làm lông xù thái cáo. Chu lão bầu rượu gắn một chỗ, trong mắt bạo trừng. Hóa đá tại chỗ. Lão đầu nhi, chúc mừng ngươi, đoán đúng, người ta chính là hồ ly tinh đâu. Thời khắc này An liếm liếm môi đỏ, càng cho người ta một loại yêu diễm khắc đẹp, mặc kệ là loại nào đẹp, vẫn như cũng là như thế tuyệt trần siêu phàm. Bình long trời lở đất, đất bằng tinh lôi. Toàn trường an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Cô Hữu Hàn vô nhận chi kiếm rất xuống đất. Hắn lúc này cũng quản lý không nổi chính mình mặt lạnh ăn tiền. Đám người hoặc mở bức, hoặc nghi hoặc chấn kinh, chỉ có Tô Tử Huyền, Lâm Hồng Nhan, Tiên Linh Nhi ba nữ biết trong đó nội tình, chỉ là chấn kinh tại hắn vì sao đột nhiên đem việc này đem ra công khai. Nhà gỗ mái hiên chỗ. Vương Tỉnh Tình meo lại mắt phượng, nàng từ tối hôm qua vẫn tại này chờ đợi, đối với tiểu hồ ly chân thân nàng đã sớm biết được, nàng để ý, là câu kia vô tính. Muốn đi mất rồi chính mình muốn có khí quan. Hay là nói, là chân chính vô tính. Phải biết, chân chính vô tính sinh linh, thường thường là những cái kia cao cao tại thượng, chấp trưởng ước vạn sinh linh sinh tử tiên thần. Bình thường tiên thần tự hạ sinh hoặc trở thành một khắc này cũng có được chính mình giới tính, chỉ là có thể tại giữa hai bên tùy ý chuyển đổi thôi, còn làm không được chân chính vô tính. Nếu như là chân chính vô tính, chân chính tiên thần, vậy coi như phi thường có ý tứ. Chương 154, đặc thu một lần liên hoan. Chương 154, đặc thu một lần liên hoan. Chu lão vươn tay run run rẩy rẩy chỉ vào lông trắng. Chu lão lần này là thật bị khiếp sợ đến, vốn chỉ là đấu võ mồm thôi, không nghĩ tới một câu thành sấm. Lý Khôn Sâm ngay đầu tiên liền móc ra viên kia thánh đan, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, có thể thần thức tinh tế quan sát nghĩ lại. Không đúng, tông chủ trên thân không có yêu khí, chẳng lẽ lại là cửu vĩ linh hồn? Lại cẩn thận cảm thụ một phen, cũng không đúng, cũng không phải cửu vĩ linh hồn. Cửu vĩ linh hồn vốn là hiếm thấy dị thú, nếu như không phải yêu hồn, không phải linh hồn, Lý Khôn Sâm nhất thời cũng phạm vào khó thu trở về thánh đan. Vừa mới hắn hoàn toàn là xuất phát từ tu sĩ cấp cao bản năng phản ứng mới xuất ra thánh đan, phòng ngừa chính mình gặp tập kích, tỉnh táo lại sau cũng liền tự nhiên thu hồi. Lão giả nhìn về phía Tô Tử Huyên, phát hiện giữa sân chỉ có nàng cùng tông chủ khuê nữ chấn tĩnh nhất, tựa hồ đã sớm biết tông chủ chân thân. Lâm Hồng Nhan cũng tại hiếu kỳ đánh giá, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại này, trước kia chỉ tồn tại ở thư tịch trong tiểu thuyết giống loài. Tông chủ, ngài vừa mới có phải hay không còn nói chính mình vô tính? Lý Khôn Sâm xoa mi tâm cảm thấy đau đầu, run run rẩy rẩy dò hỏi. Ánh mắt mọi người như nước gắt gao nhìn chằm chằm An, cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Trước mắt mà nói, biết tông chủ nhân, sư tôn không phải nhân tộc, là cửu vĩ hồ, liền đã rất giật mình, lại tăng thêm cái gì vô tính. Đám người trong thời gian ngắn cũng rất khó kịp phản ứng. An điểm một chút đầu, gái gái trắng non hai gò má có chút xấu hổ, đối với chính là không có những vật kia, các ngươi hiểu không? Chu lão ngậm quyển nhìn xem An thân trên, lại nhìn nàng một cái hạ thân. Không đối, hẳn là hắn hạ thân. Đầu óc ông đại trương miệng từ đầu đến cuối không cách nào nhắm lại. Nhã Nam vẫn lắc đầu nhìn về phía bên cạnh Nhã Yến Nhi, gặp nàng một bộ ngốc ngơ ngác bộ dáng cười cười, vươn tay vuốt vuốt nàng màu hồng mái tóc, cười nói, làm sao? Rất khó tiếp nhận sao? Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ cũng ngu ngơ chỉ chốc lát, liền tiếp tục làm việc còn sống nấu cơm đi. Các nàng đã là chủ nhân người, mặc kệ chủ nhân là chủng tộc gì, sau này muốn làm chuyện gì, các nàng làm tiếp thân nữ bột, duy nhất nhiệm vụ chính là cả một đời cùng đi. Nhã Yến Nhi ngơ ngác nhìn về phía Nhã Tỷ Tỷ, lắc đầu, một cứ thế nói, Nhã Tỷ Tỷ, Yến Nhi đối với chủ nhân thân phận chân thật cũng không ngại, ngược lại còn có chút mừng rỡ, chỉ là cái gì? Nhã Nam vẫn nghi ngờ nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, khó hiểu nói chỉ là vô tính là chỉ, không có giới tính sao? Chính là, không phải nam tử, cũng không phải nữ tử. Vậy sẽ là bộ dáng gì a? Nhã Yến Nhi đối với Nhã Nam vẫn không có một tia dấu diếm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem tâm tình trong lòng nghi hoặc toàn bộ đỡ ra. Nhã Nam vẫn nghe vậy phốc thử một tiếng cười đến run rẩy cả người, chỉ hướng chủ nhân, cười nói, cái dạng gì thôi? Nhã Tỷ Tỷ cũng chưa từng thấy qua đâu bất quá, hẳn là giống chủ nhân như vậy đi. Nhã Yến Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, lôi kéo Nhã Tỷ Tỷ mép váy, tiến lên trước, dán tại bên thai của nàng nhẹ giọng thì thầm, không phải như vậy rồi, Yến Nhi muốn hỏi chính là, nơi đó sẽ là bộ dáng gì nha? Nhìn trước mắt như kết hôn lúc thẹn thùng không gì sánh được tiểu nha đầu, Nhã Nam vẫn nghi ngờ trong lòng cũng bị câu lên, hai nữ trước đó đều sinh hoạt tại Di Xuân lâu bên trong, mặc dù chưa bao giờ bán mình, chỉ là mãi nghệ. Có thể, nhưng như cũng mỗi ngày đều sẽ nghe thấy, hoặc trông thấy Hứa Hứa đa đa khó coi, khó nghe hình ảnh cùng thanh âm. Đối với chuyện nam nữ sớm đã kiến thức rộng rãi, có thể không tính điểm này, cũng vừa lúc chạm tới hai nữ tri thức điểm mù, sẽ hiếu kỳ, cũng liền không kỳ quái. Hai nữ ánh mắt đồng thời nhìn về phía chủ nhân nơi nào đó, không có. Là chỉ như thế nào không có? Sẽ là bộ dáng gì? An mở ra hai tay ngược lại là cũng không làm sao để ý chính mình vô tính cái này một chuyện, đối với, chính mình chưa từng có để ý qua. Chưa từng có. Không tiếp nhận bất kỳ phản bác. Không cho phép thi triển lớn ký ức hồi quy thuật. Cười nói, chuyện này, nguyên bản ta không có ý định giấu giếm mọi người. Chỉ là, ta không phải nhân tộc chuyện này, ta nhỏ yếu lúc, sợ sệt bị làm loạn chi đồ chỗ như thương, cho nên vẫn không có nói cho mọi người. Hiện tại, ta bước vào hợp thể cảnh, có lớp bình phong này bảo hộ, có thực lực đồng dạng không kém mọi người. Cho nên, ta cũng dự định không còn tiếp tục giấu giếm. Lý Lao bị sặc liên tục ho khan, vội vàng lên tiếng ngắt lời nói, khụ 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 tông chủ, đừng, ngài hay là đừng quá sớm công bố, ngài không phải nhân tộc cái này một chuyện. Dù sao Đông Châu, là nhân tộc sân nhà, chuyện này, hay là tiếp tục trước giấu giếm đi. Tây Phủ Dung nhíu lên đôi mi thanh tú nhẹ gật đầu, mở miệng nói bổ sung, Lý trưởng Lao nói không sai, tông chủ đại nhân, việc này cần phải trước cần giấu đi. Ngài mặc dù không phải yêu tộc, cũng không phải linh hồn, cũng mặc kệ nói thế nào, chín đuôi cáo, thủy chung là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thuộc về kỳ chân dị thú, phi thường hiếm thấy. Vì không khai đến phiền toái không cần thiết, hay là tiếp tục cẩn giấu đi cho thỏa đáng. Chu lão nhặt lên trên đất bầu rượu, mặt mũi tràn đầy thịt đau nhìn về phía tên kia nha đầu chết tiệt kia, cười khổ nói, lao già ta hiện tại rốt cuộc biết, ngươi nha đầu này vì sao cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, chật chật cẩn tàng thật là sâu a. Lâm Hồng Nhan đi lên trước sờ lên lông trắng cái kia lông xù đồi cáo, trong mắt vẻ vui thích kém chút liền muốn tràn ra tới, không có cách nào, nàng đối với đáng yêu sự vật không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. An sợ run cả người vội vàng cất kỹ chính mình bồi cáo thai cáo, nhìn về phía trước mắt đám người hơi nết khỏe môi lên. Quả nhiên, đám gia hỏa kia, để ý, cho tới bây giờ đều không phải là chủng tộc của mình, chính mình giới tính, mà là, chính mình cái này cáo, để ý, là, ăn. Chu lão cười hì hì đi lên trước cùng hắn kéo gần lại khoảng cách, nhìn từ trên xuống dưới, giống như là đang nhìn cái gì cổ quái kỳ lạ tiểu động vật giống như, cười nói, nha đầu, vô tính. Thật không có bất kia. Ha 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 ha, lão đầu tử nguyên bản còn tưởng rằng, ngươi nha đầu này là cái đồ biến thái. Không nghĩ tới à, ngươi người này, bản thân liền là một loại biến thái tồn tại. Ha 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 ha, ăn xả mặt lại trừng mắt liếc đối phương, hùng hùng hổ hổ, biết không? Cho nên ta không có thịt, mới là bình thường hiện tượng. Tô Tử Huyên thấy mọi người cũng không ngại sư tôn thân phận chân thật cùng giới tính, cũng không nhịn được mang tới ngọt ngào mỉm cười, đánh trong lòng thay thế sư tôn cảm thấy cao hứng. Chu lão tựa hồ là liền nghĩ tới cái gì, nhìn về phía hắn, nghi hoặc lên tiếng, vô tính chuyện này, lao già ta có vẻ giống như cảm giác ở đâu nghe người khác nói qua. Tên là nghe ai nói tới lấy. Đông Châu Trung Bộ, nào đó tên đầu heo thiếu niên hắt hơi một cái. Chủ nhân, có thể ăn cơm Đông Tiền bước liên tục đi tới, băng lanh trên khuôn mặt có nụ cười nhàn nhạt, nhạt. An Điểm một chút đầu, tay nhỏ vung lên, cười nói, đại gia hỏa, ăn cơm, đều đến cùng nhau ăn cơm chút, đừng khách khí. Coi như là chúc mừng ta, thuận lợi đột phá hợp thể cảnh. Cô Hữu Hàn nhặt lên trên đất vô nhận chi kiếm, mặt lạnh ăn tiền trở về. Tây Phủ Dung cười lôi kéo hắn cùng nhau lên bàn ăn. Tiên Linh Nhi, Tô Tử Viên, Lâm Hồng Nhan ngồi tại một loạt, nhìn xem sáu tên nữ buộc bưng lên đủ loại mỹ vị món ngon. Chu Lão Lý Lao cũng ngồi cùng nhau, An đột nhiên ngoái nhìn về phía nơi nào đó, cười nói, không đến cùng ca ca cùng đi ăn chút sao? Ánh mắt của mấy người theo An một khởi nhìn lại, đều rất nghi hoặc, cái gì ca ca? Nơi nào đó, Vương Tình Tình dậm chân mà đến gật đầu cười, hiếm thấy không có cự tuyệt. Đi vào An thân bên cạnh sau khi ngồi xuống, mắt vượng nhìn về phía hắn dung mạo mặt bên, truyền âm nói tiểu hồ ly, ngươi quả thật thật không đơn giản. An cũng nhìn về phía nàng về lấy mỉm cười, không có mở miệng. Chu Lão nhắm lại hai mắt, người này hắn nhớ kỹ, chính là lúc trước khí chàng phi thường khủng bố tên kia nữ tử thần bí. Xem ra lão đầu tử chỗ gia nhập cái này duyên khởi tông, xác thực thật không đơn giản. An vừa nhìn về phía chính mình nữ buộc đoàn bọn họ, cười đến híp cả mắt. A đây chính là hạnh phúc hương vị thôi, chủ nhân mệnh lệnh các ngươi, cũng tọa hạ cùng một chỗ ăn. Chương 155, xảo trá hồ ly. Chương 155, xảo trá hồ ly. Lục nữ phó liếc nhau đều là lắc đầu, huyện chuyển biểu thị cự tuyệt, có thể nữ buộc sao có thể chống lại chủ nhân mệnh lệnh đâu. Cuối cùng vẫn tọa hạ cùng mọi người cùng một chỗ hưởng thụ bữa này phong phú mỹ thực. Nha đầu, cái này đều thứ chín chén đi. Ngươi nha không phải hồ ly thành tinh, là cái heo thành tinh tu luyện mà đến đi. Ha 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 ha, ngươi còn có mặt mũi nói ta, ngươi trước lau lau râu mép của ngươi đi. Đều phản con rồi. Cha, Thiên Linh muốn ngài cho ăn. Huyên Huyên cũng muốn. Huyên Huyên cũng muốn. Tông chủ, sao có thể lại không mang giày đâu? Ăn cơm phải có ăn cơm quý củ. Vương Tình Tình toàn bộ hành trình thưởng thức mỹ thực không nói một lời, thỉnh thoảng liếc trộm tiểu hồ ly một chút, một mực tại suy tư điều gì. Tây Phủ Dung cười cầm lấy thìa gỗ uống một hớp nhỏ canh cá bên trong còn có chút ít thịt cá, tinh tế thưởng thức. Canh cá hương nồng, thịt cá tươi đẹp, chất thịt non mịn vào miệng tan đi, cảm giác cực dai, không có một tia mùi tanh, mùi thơm nước mũi kích thích vị giác, để cho người ta nhịn không được lần nữa uống chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, thẳng đến thỏa mãn. Tây Phủ Dung không khỏi mặt lộ cười yếu ớt có chút hưởng thụ, ngẫu nhiên ăn được một lần mỹ vị món ngon, thỏa mãn một chút miệng lưỡi chi dục, cũng thật không tệ. Nhìn về phía một bên vẫn như cũ tấm lấy một tấm mặt thối Hàn Nhi, nhớ lại lúc trước không khỏi mở miệng cảm thán nói, Hàn Nhi, chúng ta hồi lâu chưa từng giống như vậy, cùng một chỗ tòa hạng, thật tốt ăn bữa cơm đi. Cô Hữu Hàn ăn rất chậm, động tác trong tay có chút dừng lại, quay đầu nhìn về cô, nhẹ gật đầu không có mở miệng. Hắn lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trước mắt chỗ sùng bái người, trong lòng vẻ sùng bái tại thời khắc này tựa hồ cũng rút đi hơn phân nửa. An Thu đúng thời cơ đột nhiên duỗi ra đũa nhanh như thiểm điện, động như du long, đột nhiên đem Chu Lão trong bát đùi gà kẹp ra, nhanh chóng đưa vào trong miệng của mình đem quai hàm nhét phình lên, tiếp tục vùi đầu làm bộ cơm khô, làm bộ vô sự phát sinh. Gió nhẹ quất vào mặt, Chu Lão trừng thẳng mắt, vừa mới còn tại trong bát đùi gà làm sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Đột nhiên nghiêng đầu đi nhìn cái kia đáng chết nha đầu, phát hiện gò má của đối phương phình lên, lập tức minh bạch hết thảy, khí dựng râu trừng mắt giận mắng lên tiếng, nước bọt bay tứ tung. Tốt ngươi cái nha đầu phiến tử, lão giả ta đều một thanh số tuổi, ngươi còn đoạt lão giả ta cơm ăn, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc, An nghi ngờ ngẩng đầu tả hữu vừa đi vừa về nhìn quanh, trong miệng vẫn tại nhai nuốt lấy chất béo từ khóe miệng trở xuống. Gặp Chu Lão ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, vội vàng lắc đầu điên cuồng giải thích, không liên quan đến mình, nói cái gì điệu ngữ đâu. An trong miệng đầu lưỡi vừa đi vừa về lật qua lật lại đùi gà, đem thịt đùi gà gặm sạch sẽ sau đem xương cốt phun ra, trong mắt màu vàng nóng trừng mắt về phía Chu Lão, mắng, nói mỏ gì đâu, xú lão đồ mà, nơi này nhiều món ăn như vậy đâu, nhiều như vậy đùi gà đâu, ta không sao đi đoạt gà của ngươi chân làm gì a, ta nhàn đó a. An nhìn hướng Tiên Linh Nhi chớp chớp mắt to, cười nói, Tiên Linh là bé ngoan, ngươi nói, cha có hay không trộm Chu trưởng lão đùi gà nha? Hừ hừ, cha đương nhiên không có trộm hắn đùi gà nha, cha mới không phải loại kia cáo đâu. Tiên Linh Nhi ngạo kiều ngẩng đầu lên nô lên thân thể nhỏ bé, nói dối đều không mang theo nháy một chút con mắt. An sủng chim luốt luốt Tiên Linh Nhi tóc xanh, vừa nhìn về phía Tô Tử Viên đồng dạng trừng mắt nhìn, cười nói, Huyên Huyên cũng là bé ngoan, Huyên Huyên ngươi nói, sư tôn có hay không trộm Chu lão đùi gà nha? Tô Tử Viên hiểu ngay lập tức liền vội vàng lắc đầu, lóe ra thiên chân vô tà mắt to nhìn về phía Chu lão, nghiêng đầu, nghi ngờ nói, Chu trưởng lão, sư tôn hắn mới sẽ không làm loại chuyện này đâu. Ngài hẳn là hiểu lầm. Lông trắng hài lòng nhẹ gật đầu, đứng người lên lại luốt luốt Tô Tử Viên cái kia nhu thuận tóc đen, lập tức nhìn về phía Chu lão. Vô tội nói, ngươi xem đi, ta liền nói không phải ta, ngươi còn đoan buộc ta. Nhanh, xin lỗi. Ngươi. Cái này. Chu lão đỏ lên một gương mặt mo, chỉ An, vừa chỉ đống kia đùi gà xương cốt. Nhìn về phía cái kia hai nha đầu, lửa giận trong lòng vụt dâng đi lên. Lâm Hồng Nhan cúi đầu xuống bả vai run nhẹ nhẹ, nén cười nghẹn khó chịu không thôi. Sáu tên nữ buộc hai mặt nhìn nhau che miệng cười trộm. Chu lão đặt mông ngồi vào chỗ cũ, dầm dầm mấy ngụm lớn rượu ngon vào trong bụng, râu ria đều tức điên. Lý Khôn Sâm khỏe miệng điên cuồng run rẩy, bị sặc liên tục ho khan, ánh mắt nhìn về phía Tô Thân Truyện, xem ra Tô Thân Truyện đã hoàn toàn bị tông chủ cho mang lệnh. Lắc đầu, vừa nhìn về phía cô Thân Truyện cùng Lâm Thân Truyện, chỉ hy vọng ngày sau hai người này vẫn như cũ có thể như vậy bình thường. Chu lão càng nghĩ càng giận, lần nữa kẹp lên một khối thịt cá, còn không có thả lại trong bát đâu, đột nhiên phát hiện, trong bát, trừ chén kia tuyết trắng tỏa sáng linh mễ cơm, món phụ là một cái cũng không có còn lại. Tất cả đều không cánh mà bay. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía An. Lông trắng đầy cõi lòng ấy náy đứng người lên, đưa tới một cái chén gỗ, trong bát thịt cá đùi gà linh thái cái gì cần có đều có, phong phú không gì sánh được. Thật có lỗi, Chu lão, vừa mới đùi gà là ta trộm, những này là cho ngài bồi thường, còn xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta đi. Chu lão hầu nghi tiếp nhận chén gỗ cẩn thận từng ly từng tí đặt ở một bên khác, còn dùng tay che giấu, tựa hồ trong bát không phải cái gì linh thái, mà là cái gì tuyệt thế chân bảo giống như. Phong bị người nào đó hừ lạnh một tiếng, lười đi phản ứng cái này không biết xấu hổ tiểu bối. Một ngụm linh mễ cơm, một ngụm thịt cá, thỏa mãn không gì sánh được, tay phải sờ sờ bên cạnh bầu rượu, cầm lấy ngựa ra sau ngẩng đầu lên đổ nửa ngày. Một giọt cũng không có rơi xuống. Chu lão con ngươi thích chặt, đột nhiên đi xem trong bầu rượu, dấu tuyết, không đúng. Vừa mới rõ ràng còn có hơn phân nửa ấm không uống. Hắn gian nan quay đầu, trên mặt hòa ái dễ gần mỉm cười nhìn về phía tông chủ nhà mình. An gương mặt trắng loang đường đỏ, tựa hồ là cảm nhận được Chu lão ánh mắt nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt màu vàng nóng không gì sánh được thanh tịnh, biểu lộ nhỏ còn có chút nghi hoặc, nghi ngờ nói, thế nào? Lại xem người ta làm gì? Người ta dáng dấp rất đẹp thôi, nấp Chu lão chán nổi gân xanh lên. An nhìn hướng Chu lão bầu rượu trong tay, vừa nhìn về phía Tiên Linh Nhi, Tiên Linh Nha đầu ngon nhất, ngươi nói, cha có hay không uống trộm Chu trưởng lão rượu nha? Nấp Tiên Linh Nhi trong miệng nhai nuốt lấy trong tay cầm đùi gà, bên miệng hạt cơm mặt mũi tràn đầy là, điên cuồng lắc đầu nói hàm hồ không rõ, bẹp bẹp, cha mới không phải, bẹp bẹp, loại kia cáo đâu. Chu lão nắm đấm cầm vang lên ken kẹt. An lần nữa nhìn về phía Tô Tử Huyên, cười nói, Huyên Huyên, Tô Tử Huyên lắc đầu tận lực không để cho mình cười ra tiếng, mở miệng nói giúp vào, sư tôn không có uống trộm. Chu lão rốt cục nhịn không được, bạo phát. Hắn hai mắt xích hồng đột nhiên nhào về phía An, hai người lập tức trên mặt đất đánh nhau ở cùng một chỗ. Tô Tử Huyên cùng Tiên Linh Nhi còn muốn tiến lên hỗ trợ đâu, lại bị Lý lão cười lắc đầu cho ngăn lại. Lâm Hồng Nhan nhìn về phía trước mắt cực phẩm mỹ phụ, Tây phủ Dung cười cũng lắc đầu cũng ngăn cản đường đi của nàng. Đám nữ bộ tất cả đều đứng lên, Lý lão, Tây phủ Dung ánh mắt trông lại, lục nữ tất cả đều đình chỉ động tác. Giúp cũng không phải, không giúp cũng không phải, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. A a a, cứu mạng a. Lao đầu tử khi dễ tiểu nữ sinh. Đánh rắm. Ngươi cái đáng chết hồ ly tinh. Liền ngươi còn nhỏ nữ sinh. Ngươi chính là hất lên da dê lão hồ ly. Ha 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 ha. Đừng cao nơi đó, đừng cao nơi đó. Rất ngứa đó a. Ha 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 ha. Hảo tiểu tử, ngươi dám dùng cái đuôi đánh lao đầu ta? Nhìn lao đầu ta hôm nay không đem ngươi lông trên đuôi cho lột sạch. Tê sú lao đầu, ngươi dám nắm chặt ta cái đuôi? Nhìn ta không lột sạch râu mép của ngươi. Lý lão ở một bên bản năng bảo vệ tròm râu của mình, ít hơn nữa, nhưng là không còn. Tiên Linh Nhi cũng là không phải thật sự lo lắng, đứng người lên giơ cao hai tay khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hưng phấn hò hét, cha ủng hộ. Lột sạch râu mép của hắn. Tô Tử Huyên cũng ở một bên nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn trợ uy, sư tôn ủng hộ. Đánh ngã Chu trưởng lão. Nhã Nam vẫn gặp bọn họ không phải thật sự đang đánh nhau. Cô yên tâm nở nụ cười xinh đẹp, cơ tay nhỏ khẽ cười nói, chủ nhân phải cố gắng lên a. Nhà Yến Nhi phốc thử một tiếng cười ra tiếng, thân thể mềm mại run rẩy, dạng này nhã tỷ tỷ rất khó gặp. Xuân Hương cùng Hạ Thiền hưng phấn liên tục vỗ tay, nhảy nhảy nhót nhót đồng dạng tại lớn tiếng khen hay chủ nhân ủng hộ, chủ nhân tốt nhất. Lâm Hồng Nhan cười nước mắt đều đi ra, tay nhỏ gắt gao bóp lấy bên hông mình thịt mềm, nhưng như cũng ngăn không được trong lòng ý cười. Vương Tình Tình đứng người lên, khoe miệng có rất nhỏ biên độ dương lên, nhỏ giọng thầm thì lấy, hồ ly ủng hộ ai. Nhìn về phía Lý Lao khẽ bước cằm, mở miệng nói, Lý trưởng lão, ta ăn xong liền đi trước một bước. Lý Khôn Sâm gật đầu không có quá nhiều ngôn ngữ, đối với vị này thân truyền, hắn cũng có chút xem không hiểu đối phương. Lách cách rung động, trang diện cực kỳ hỗn loạn. Chương 156, lão hồ ly, thất sách. Chương 156, lão hồ ly, thất sách. Sau một lúc lâu hai người bỏ dậy, một lần nữa ngồi về vị trí bên trên. An trong tay nắm mấy cây trắng bóng sợi dâu, đắc ý nhìn về phía Chu lão trong mắt tràn đầy khiêu khích chi sắc. Chu lão cười lạnh một tiếng, đồng dạng lung lay trong tay mấy cây lông trắng, không chút nào chịu thua. Lần này An cũng không có tiếp tục hồ nháo, bữa tiệc vẫn còn tiếp tục. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một canh giờ trôi qua. Tây phủ Dung cùng cô Hữu Hàn cũng lần lượt rời đi, Tây phủ Dung còn có thuộc về trưởng lão sự vụ cần xử lý, mà cô Hữu Hàn lại là thẳng đến phòng huấn luyện mà đi. Ngay sau đó là Tô Tử Huyên, mang theo Lâm Hồng Nhan còn có Tiên Linh Nhi cũng rời đi tiểu viện, từ khi Tam Nha đầu tập hợp một chỗ sau cả ngày tựa hồ cũng có thật nhiều sự tình phải bận rộn. Chu lão chạy trêu tức quay đầu, xem xét An một nhãn, khóe miệng treo lên cười lạnh đắc ý rời đi tiểu viện. Trong tiểu viện, chỉ còn lại có Lý Khôn Sâm cùng An, còn có 6 tên thiếp thân nữ bộ. Xuân Hạ Thu Đông cùng Nhã Nam bận còn có Nhã Yến Nhi cùng một chỗ dọn dẹp bộ đồ ăn, quét dọn vệ sinh, có thể là đi chuẩn bị tươi mới linh quả. An cùng Lý Lao hai người đã lâu đi vào đình nghỉ mát chỗ tòa hạng, Đông Thiền tốt nhất nước trà là hai người pha tốt sau, lại bưng tới một bàn linh quả. An khoát tay áo, Đông Thiền cũng rất hiểu chuyện, biết chủ nhân cùng Lý Tiền Bối có việc cần cũng không có quá nhiều cái giày, rời đi đình nghỉ mát ở bên ngoài tùy thời chờ. Trong lương đình, gió mát nhẹ nhẹ, mặt trời chói chang trên cao. An nhìn về phía Lý Khôn Sâm phẩm một ngụm trà thơm sau, cười nói, Lý Lao, chúng ta lên lần, giống như vậy ngồi cùng một chỗ. Giống như đã là nửa năm trước sự tình đi. Lý Lao khép hở giàn mua hai con ngươi tinh tế thưởng thức nước trà trong chén, nghe nói như thế đặt chén trà xuống khẽ vuốt sợi râu, gật đầu cười, không sai, đã có nửa năm lâu. À thật sao? Đã nửa năm a, mặc dù hiện thực mới đi qua ngắn ngủi nửa năm, có thể chính mình cũng đã quên đi rất nhiều chuyện của kiếp trước. Huấn luyện chi môn, Ai lông trắng suy nghĩ bay xa, hắn lung lay chén trà trong tay nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, thở phào ra một ngụm nhiệt khí. Lý Lao, ngươi cảm thấy ta cái này duyên khởi tông như thế nào? Lý Lao cười lắc đầu, mở miệng nói, rất tốt, ta không phải nhân tộc, ngươi thật sẽ không để ý sao? Lý Lao ánh mắt nhìn về phía người trước mắt, lần nữa lắc đầu, đối với cái này không thèm để ý chút nào, khẽ cười nói, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, Lao Phu đi theo, là tông chủ ngài, thiên đạo chỉ dẫn Lao Phu đến đây mục đích là cái này, duyên khởi tông. Có lẽ Lao Phu cùng ngài, cùng tông môn này, thật sự có một đoạn nói không rõ, đạo không rõ duyên phận đi. Lời nói xoay chuyển, Lý Lao ánh mắt lập tức nhìn về phía tông chủ trước người nơi nào đó, mím môi thở dài một tiếng, cùng tướng này phản, làm cho lão phu làm chấn kinh, là một chuyện khác. An tọa thẳng người hì hì cười một tiếng, lắc đầu lung lay chính mình lông trắng, tay phải chống đỡ môi đỏ làm ra một bộ tiểu nữ sinh nũng nịu bộ dáng, nũng nịu nói, ngài là nói, người ta thân thể thôi. Lý Lao lung túng thu hồi ánh mắt, ngón chân điên cuồng chụp lấy mặt đất, vội ho một tiếng, tông chủ, còn xin ngài tự trọng. A An cũng cảm nhận được không thú vị, đùa giỡn lao đầu. Quả nhiên vẫn là đùa giỡn tiểu cô nương tương đối có ý tứ, vô gương mặt của mình để trên mặt biểu lộ khôi phục. Khôi phục sau, trong nháy mắt bị lười biếng khí tức bao trùm, cái đầu nhỏ trực tiếp quắc lên trên bàn đá, chân nhỏ buồn bực ngán ngẩm đung đưa, cong lên môi đỏ nhảm chán thổi lên cái chán thoái phát. Gặp tông chủ nhà mình như vậy không có việc gì, Lý Lao cũng để chén trà xuống nói đến chính sự, tông chủ, ngày trước đó lời nhắn nhủ sự tình đã xong xuôi, một tên cũng không để lại, tất cả đều thành công xóa đi. An vẫn như cũng là bộ kia lười biếng bộ dáng không có cái gì quá nhiều phản ứng, còn tại thổi chính mình tóc cắt ngang chán chơi Lý Lao làm việc, ta yên tâm. Lý Lao chinh một chút, thì phản ứng sau cũng là có chút dở khóc dở cười, ngài cũng quá để mắt lão phu. Đúng rồi, tông chủ, ngài trước đó nói tới những kiến trúc kia hiện tại cũng đã tại xây dựng, tin tưởng không bao lâu liền có thể mở ngài nói tới hưu nhàn chi địa. Ừ biết. Về phần tiệc chúc mừng, cùng tông môn đẳng cấp tăng lên một chuyện, cũng đã leo lên nhật trình. Biết trong lương đình lâm vào an tĩnh, hai người đều không có tiếp tục mở miệng. An không khỏi lại ngáp một cái, chỉ cảm thấy váng đầu hồ, Chu Lao đầu rượu, quả nhiên là rượu ngon nha, hậu kình nhanh như vậy liền lên tới. Nhắc tới cũng kỳ, Chu Lao đầu lần này thế mà cứ như vậy nhận vua. Cái này cũng không giống như là tác phong của hắn a. An là thôn, một gian nhà gỗ. Chu Lao bố trí xuống trùng điệp trận pháp ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, lén lén lút lút chạy vào gian phòng lần nữa bố trí xuống trùng điệp trận pháp, lúc này mới làm hắn an tâm không ít. Hắn đi vào bàn gỗ trước, xuất ra trong không gian giới trộm được một chút vật phẩm, khóe miệng nhấc lên cười lạnh. Nha đầu nha nha đầu, phi phi, nên đổi giọng. Tử Hồ Ly à, Tử Hồ Ly, ngươi cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi a, trộm lao già ta đuổi gà. Thư thật sự là cho cười, làm cho cười cho thiên hạ, lao đầu tử kia ta cũng sẽ không cần khách khí. Cái này kêu là làm, ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn. Gừng càng già càng cay. Nhưng khi Chu Lão thấy rõ trên bàn gỗ vật phẩm lúc, lại trợn tròn mắt, cái này, đây chính là cái kia tử hồ ly thứ ở trên thân sao? Rất dẹp rất phẳng mấy khối phổ thông cục đá, một cây gậy gỗ nhỏ, hai bao dưa nhỏ, liên liên không có. Chu Lão lật khắp chính mình toàn thân trên dưới tất cả túi, ngay cả mình nhận không gian túi chứa vật đều lấy ra, tinh tế tìm kiếm một hồi lâu, nhưng như cũng chỉ nhiều ra những vật này. Chu Lão lông mày lập tức hóa chặt ở cùng nhau, đi qua đi lại lộ ra bực bội không thôi. Lão giả ta tung hoành tu chân giới nhiều năm như vậy, trộm đồ vật không có mấy triệu cũng có 100. Không nhiều, làm sao lại chỉ trộm được những vật này đâu? Nhất chữ vật đâu? Linh thạch. A a a a. Tức chết ta cũng a. Chu lão là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nổi giận, đột nhiên đập nát trước mắt bàn gỗ, ngửa mặt lên trời gào thét. Hát xì nằm nhòi trên bàn đá, An hát hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi nhỏ, hơi nghi hoặc một chút. Mình bây giờ đều là hợp thể cảnh, không thể lại vô duyên vô cớ nhảy mũi, nhất định là lại có kẻ xấu đang mang chính mình sao? Chẳng lẽ lại là tiên? Đốt, mới không phải người ta đâu. Ông vừa lúc này, Lý Lao bên hông lệnh bài phát ra ánh sáng, hắn nghi hoặc cầm lấy đầu nhập thần thức, đọc xong trong đó truyền lại tới tin tức sau, nhìn về phía tông chủ, bọn hắn tới. Ai vậy? Vạn tông liên minh người đến sao? Lý Lao lắc đầu, chậm rãi mở miệng, Tinh Nguyệt cùng Sa Bạo, hai nước quân chủ, tới. Nguyên lai là bọn hắn a, để bọn hắn trực tiếp tới nơi này đi, ta có chút buồn ngủ, sớm một chút giải quyết, sớm một chút kết thúc đi. Lông trắng vô lực ngồi dậy gọi tới Đông Thiền cùng Thu Cúc. Hai nữ thân mật xuất ra ghế nằm cùng cây quạt, để chủ nhân nằm xuống sau một bên thay hắn vỏ vai theo chân, một bên giúp hắn quạt gió nhẹ. Lý Lao bất đắc dĩ nâng chán, tông chủ nhà mình cũng quá giống một đầu cá ươm mới. Xuất ra trong nhẫn chứa vật của chủ, một tiếng ầm vang tất cả đều đặt ở trên mặt đất. Đột nhiên động tĩnh dọa An một kiều, kém chút liền sù lông, trừng mắt về phía Lý Lao phàn nàn nói, Lý Lao, ngươi làm sao cũng biến thành như thế thô lỗ. Nhưng không cho học lao đầu kia. Lý Khôn Sâm cười đi ra đình nghỉ mát, chỉ trên mặt đất giống như núi nhỏ của chủ, nhắc nhở, tông chủ, đây là ngài cần xử lý tông môn sự vụ, những ngày này Lão phu một mực thay ngài bảo quản lấy. Đúng rồi, lão phu còn muốn đi luyện đan, liền không giúp ngài xử lý, ủng hộ A Hưu dứt lời, Lý Lao hóa thành một đạo lưu quang hướng phía đan phong bỏ chạy. Tông môn sự vụ? Tông môn gì sự vụ? Lông trắng nghi ngờ trống rông nắm lên một bản bắt xoay tay lại bên trong, đại khái nhìn lướt qua, trong đôi mắt tên là hoảng sợ cảm xúc chậm rãi leo ra. Trước mắt quyền chủ, chính mình không thể quen thuộc hơn nữa. Chính mình khi thành chủ lúc, nhức đầu nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tông chủ không đảo. Không cần, không cần a. Ta mới không cần giống Lao La một dạng. Ta không muốn đầu chọc a a a. Đan phong phía trên, Lý Lao nằm tại trong lò luyện đan, lộ ra cho vẹn, thân thể cùng lò luyện đan tiếp xúc thân mật cùng một chỗ, khóe miệng có chút dương lên, cười nói làm một tông chi chủ, chúc ngài tự giải quyết cho tốt đi. Ha 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 ha. Chương 157, Nhị đế hoàng bước vào duyên khởi tông. Chương 157, Nhị đế hoàng bước vào duyên khởi tông. Đi theo ta đi. Bình chướng bên ngoài, Mạc Văn Sinh buông xuống ngoại môn lệnh bài, trưởng lão mỉm cười xoay người, các đệ tử nhao nhao lui lại nhường ra một đầu trực tiếp con đường. Sa Dược Tiên còn có Tần Minh đi xuống xe ngựa, liếc mắt nhìn nhau gót gấp Mạc trưởng lão bộ pháp, tuần tự bước vào trong bình chướng. Sa Tư Di cùng Tần Nguyệt Thiền hai nữ cũng theo sát nhà mình phụ hoàng lao cha sau lưng, hai nữ ánh mắt đối mặt nhau nhau lộ ra bất thiện hoặc căm thù ánh mắt. Bình chướng bên ngoài, thế lực khác nhãn tuyến cơ hồ tại hai người vừa xuống xe ngựa trong nháy mắt đó liền nhận ra hai người thân phận chân thật. Xem ra nghe đồn là thật. Tinh Nguyệt Hoàng Triều cùng Sa Bạo Đế Quốc tìm tới chỗ dựa. Đạo hữu, ngươi nói chính là vừa mới cái kia hai tên trung niên nhân sao? Ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Hai cái tam đẳng thế lực thế mà bị một cái chỉ là ngũ đẳng thế lực chỗ thu phục, sống lâu thấy nhiều à? Ha 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 ha, suỵt suỵt đạo hữu, đạo hữu, nói cẩn thận a. Không thể không nói, lá gan của ngươi là thật lớn. Trúc Cơ cười hóa thần, tại hạ bội phục bội phục. Trong đám người không ít tu sĩ xuất ra truyền âm thạch, đem tin tức gieo rắc ra ngoài. Còn có chút tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, đã đang nghĩ con nên hay không sớm chạy trốn. Dù sao, chính mình sở thuộc tông môn gần vài ngày đến, vẫn tại Tinh Nguyện Hoàng Triều bên trong quấy rối. Vạn nhất bởi vậy đắc tội duyên khởi tông, lại đến một đạo thiên uy kiếm khí, tê chỉ tưởng tượng tôi liền cảm thấy một trận kinh hồn tán đảm. Xuất phát từ cuối cùng một tia tình ý, hay là đem tin tức này chuyển về tông môn. Và anh, năm người chân trước vừa bước vào bình chướng, nồng đậm đến cơ hồ hóa xương mù linh khí liền đập vào mặt. Tần Minh con ngươi có chút trừng lớn, thể nội thương thế tốc độ khôi phục so với bình chướng bên ngoài không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nhìn về phía mình đối thủ cũ, phát hiện trên mặt đối phương thời khắc này thần sắc cùng mình cũng không có sai biệt. Đã tới qua một lần Sa Tư Di cùng Tần Nguyệt Thiền đối với cái này cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, chỉ là gặp đến dạng này phụ hoàng lao cha khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có mấy phần thú vị. Linh khí này, so với Đông Châu linh khí nồng nặc nhất Trung Bộ, cũng là chỉ có hơn chứ không kém a. Tần Minh đóng lại hai con ngươi tinh tế cảm thụ được, như vậy động thiên phúc địa, không biết là loại nào cấp bậc linh mạch mới có thể sinh ra như vậy nồng đậm tinh thuần tiên địa linh khí. Sa Dược Tiên ánh mắt cũng bị không trung cái kia đạo màu vàng linh đang hư ảnh hấp dẫn, liếc nhìn lại, liền có thể tùy tiện biết được chính xác tu tiên tuế nguyệt sao. Thật sự là hiếm thấy đồ vật. Năm người tiếp tục đi lại, đi ngang qua tu sĩ phổ thông thôn dân nhìn thấy năm người, đặc biệt là Mạc trưởng lão đều là mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, biểu hiện phi thường nhiệt tình. Ha ha ha, Mạc tiên trưởng, đã lâu không gặp. Mạc tiên trưởng, nghe ta nhà tiểu tử tuổi nói, ngài tấn thăng làm trưởng lão, là thật giả? Nếu như là thật, vậy chúng ta nhưng phải hảo hảo chúc mừng một phen a. Mạc thúc thúc buổi chiều tốt, Mạc Văn Sinh đều là cười từng cái đáp lại, cũng không có bày thuộc về tu tiên giả bất luận cái gì ra đỡ, sớm đã cùng người khác các thôn dân đánh thành một đoàn. Năm người vẫn như cũ tiếp tục đi tới lấy, chỉ là lần này Tần Minh cùng Sa Dược Thiên hai người đối đãi trước mắt tên này duyên khởi tông trưởng lao ánh mắt trở nên hoàn toàn khác nhau, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo có chút hâm mộ cùng tán thưởng. Nếu như vị này có thể sớm ngày gia nhập thế lực của mình trợ giúp chính mình quản lý, vậy nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều rất nhiều. Cùng nhau đi tới, hai tên đế hoàng thấy được không ít chỉ sẽ xuất hiện ở trong mộng cảnh kỳ huyễn chẳng cảnh. Trên đường phố không có bao nhiêu rác rưởi, rất chỉnh tề sạch sẽ, tu sĩ sẽ cùng phàm nhân ở chung hòa thuận, không có tài trí hơn người phân chia. Trên đường phố cho dù là trong hẻm nhỏ đều không gặp được một tên ăn mày thân ảnh. Đám trẻ con tại dưới đại thụ học tập truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách. Phàm nhân cùng tu tiên giả vì chuyện gì tranh luận mặt đỏ tới mang tai, ngạc nhiên là người tu tiên kia lại không có ra tay đánh nhau. Khu phố người đến người đi nối liền không dứt, tiểu thương kêu la âm thanh, nam tử tiếng cười to, hài đồng chơi đùa âm thanh. Thanh niên có tiến lên mục tiêu cố gắng phấn đấu, nữ tử có chơi đùa địa phương sẽ không bị chỉ trích. Trước cửa phòng, lão giả hiền lành dáng tươi cười chờ đợi nhi nữ trở về. Đây hết thảy quá mức hư ảo, đến mức Tần Minh cùng Sa Dược Tiên không khỏi bắt đầu hoài nghi, đây hết thảy đến tột cùng là huyễn cảnh hay là hiện thực? Một hai người dạng này còn tốt, còn có thể tiếp nhận, có thể cùng nhau đi tới, hai người nhìn thấy cơ hồ tất cả đều là dạng này, một bộ vui vẻ hòa thuận ăn mừng vui sướng chẳng cảnh, cái này có chút không quá thực tế. Tần Minh thu hồi ánh mắt nơi trái tim trung tâm ẩn ẩn làm đau, chấm đã từng lý tưởng tình thế, bây giờ tùy tiện liền bị cái này cái gọi là duyên khởi tông tông chủ cho thực hiện sao? Phụ hoàng, ngài thế nào? Nhìn thấy phụ hoàng có chút chán trường, Tần Nguyệt Thiền theo sau lưng có chút lo lắng nói. Tần Minh chỉnh lý tốt tâm thần lắc đầu không có quá nhiều ngôn ngữ. Lúc này, Sa Dược Thiên cảm xúc cũng không tốt gì. Hai người ăn ý lần nữa đối mặt, đều lộ ra cười khổ biểu lộ, tất cả đều trong im lặng. Rất nhanh, năm người bước vào duyên khởi tông, tâm thần của hai người lần nữa lại chấn, trong đó linh khí so với tông môn bên ngoài lại nồng nặc một cái độ. Lại, tiên vụ mờ mịt, tựa như ảo mộng dãy cung điện có động tiên khác, xa so với ngoại giới nhìn lại muốn càng rộng lớn hơn, non xanh nước biếc, núi lửa cảnh tuyết, màn trời bập bố, còn ôm đổm toàn bộ bốn mùa. Hai người mặc dù cũng đã gặp không ít việc đời, có thể duyên khởi tông mang đến kinh hỉ cũng xác thực làm cho hai người trở tay không kịp, ai có thể nghĩ tới. Trước mắt cái này cái gọi là duyên khởi tông, chỉ là khu ngũ đẳng thế lực. Cuối cùng, Mạc Văn Sinh dẫn theo bốn người tới một chỗ không đảo bên trên, cũng chính là tông chủ chuẩn xác nhất chỗ ở nơi ở. Mạc Văn Sinh xoay người nhìn về phía bốn người, cười nói, nơi này chính là chúng ta tông chủ đại nhân trụ sở, các ngươi chờ một lát, ta đi thông báo một tiếng. Nói xong, Mạc Văn Sinh quay người liền bước lên một nhóm bậc thang, nhẹ nhàng gõ gõ phía trước tiểu viện cửa gỗ chờ đợi đáp lại. Tần Minh cùng Sa Dược Thiên nhẹ gật đầu đứng ở nguyên địa không có tiếp tục di động, tự hỏi đợi chút nữa nên mở miệng như thế nào. Tần Nguyệt Thiền cùng Sa Tư Di cũng đứng an tĩnh, xung làm lên tịnh lệ phong cảnh. Chỉ chốc lát sau cửa gỗ bị mở ra, Xuân Hương đầu nhỏ liền ló ra, chớp một đôi nghi ngờ mắt to, thấy rõ người trước mắt cùng phía sau bốn người kia, lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Mạc tiên bối, chủ nhân trước đó đã phân phó, để bọn hắn trực tiếp vào đi, vất vả ngươi rồi. Mạc Văn Sinh gật đầu cười, trước khi đi còn cương chiều sờ lên Xuân Hương đầu, cùng bốn người nói xong sau đằng không mà lên rời đi không đảo. Bốn người lại cùng Xuân Hương bước vào tiểu viện, không đầy một lát, liền truyền đến một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm dễ nghe. Chỉ là đạo thanh âm này, làm sao nghe? Đều có một loại nồng đậm đoán khí bao hàm ở trong đó, á phải chết phải chết phải chết đáng chết Lý Lao. Sớm muộn đem ngươi dâu ria đều cho lột sạch. A mệt mỏi quá, a tự do của ta không có rồi. Chương 158, bản cung là cái kia chí cao vô thượng, ma tu. Chương 158, bản cung là cái kia chí cao vô thượng, ma tu. Tần Minh khỏe miệng có chút run rẩy, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, dạng này quái nhân đến tột cùng là như thế nào quản lý tông môn? Như thế nào quản lý mới có thể để cho cái thôn kia biến như thế phồn vinh? Lao giả, cái này An Tiên tử, chân thực trạng thái dưới, đến cùng là một người như thế nào? Sa Dược Tiên thanh âm tại Tần Minh trong đầu vang lên. Tần Minh kinh thường liếc mắt nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, truyền âm hồi phục một hồi ngươi chẳng phải sẽ biết. Sa Dược Tiên nhíu mày, tiếp tục truyền âm hỏi thăm lão giả, nhiều năm như vậy đối thủ cũ, có câu nói rất hay, không đánh nhau thì không quen biết, nhận biết đã lâu như vậy, lộ ra một chút, không quá phận đi. Hừ, lão gia hỏa, ngươi không phải sớm góp nhặt rất nhiều tình báo sao? Làm sao còn muốn hỏi ta? Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nghe nói ngươi từng cùng cái này An Tiên tử đã từng quen biết, thế nào? Nàng đến tột cùng là một người như thế nào? Khoảng cách đình nghỉ mát càng ngày càng gần, âm thanh kia cũng càng ngày càng rõ ràng, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt hương trà, cùng một loại nói không rõ thanh hương. Lão gia hỏa, chỉ có thể nói cho ngươi, đối phương là cái danh xứng với thực, quái nhân. Rốt cục bốn người tới tiểu viện, gặp được trong truyền thuyết An Tiên tử, có thể cái này đập vào mắt lần đầu tiên, liền để bốn người ngây ngẩn cả người. Trước mắt, tuyệt mỹ mỹ nhân hai tay gối sau đầu một mặt vẻ mệt mỏi tựa ở trên ghế nằm. Bên cạnh, nam tiên nữ tử phục thị lấy, mà bạch mao mỹ nhân bàn chân lại kẹp lấy hai cây bút lông tại từng quyển trên quyển trục tô tô vẽ vẽ. Sa Dược Tiên cùng Tần Minh hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là đang xử lý tông môn sự vụ sao? Hai người làm quân chủ một nước, mỗi ngày cũng sẽ xử lý rất nhiều tấu chương, nhưng từ chưa nghĩ tới, còn có thể có cổ quái như vậy xử lý phương pháp. Tần Nguyệt Tiền cùng Sa Tư Di cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, ngây dại. Tần Minh khỏe miệng điên cuồng run rẩy, quả nhiên, người này vẫn là như thế cổ quái. An trắng non ngon chân động tác có chút dừng lại, ngoái nhìn về phía trước mắt mấy người. Ánh mắt đầu tiên là rất hữu hảo tại Sa Tư Di cùng Tần Nguyệt Tiền hai nữ trên thân thể mềm mại liếc nhìn một chút sau, lúc này mới nhìn về phía cái kia hai tên trung nhân nhân, cười nói, nha tới. Tần Minh cùng Sa Dược Tiên đột nhiên hoàn hồn, một gối quỳ xuống gùi đầu, không dám cùng đối phương trực tiếp đối mặt, chắp tay tôn kính nói, tiểu nhân Tần Minh, đương nhiệm Tinh Nguyệt Hoàng triều quân chủ, gặp qua An Tiên tử. Tiểu nhân Sa Dược Tiên, đương nhiệm Sa Bạo Đế quốc quốc quân, gặp qua An Tiên tử. Thái độ đều thả rất thấp, không dám chút nào có bất kỳ giá đỡ. Hai nữ cũng đội vàng quỳ xuống chắp tay hành lễ, trong lúc lơ đãng thân thể mềm mại phía trước, xuân quang chợt hiện. An con ngươi có chút tỏa sáng, vui vẻ lại đánh giá hai nữ một phen, lập tức vừa nhìn về phía trước mắt hai tên trung niên nhân lại biến mặt ủ mày chau đứng lên đi, chuyện của các ngươi ta đã biết. Tần Minh cùng Sa Dược Thiên thấp thỏm đứng người lên, sau lưng hai nữ vẫn như cũ quỷ, không có vị tồn tại kia cho phép các nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lông trắng cũng đứng người lên với cái thật to lưng mỏi, con ngươi liếc nhìn Tần Minh cùng Sa Dược Thiên, trên thân hai người xác thực có một loại sống ở vị trí cao lâu năm, độc thuộc về thượng vị giả khí thế. Chỉ tiếc đối với hiện tại hắn tới nói, bọn hắn loại này còn chưa đủ. Sa Dược Tiên bị liếc nhìn trong nháy mắt không khỏi dùng mình một cái, đầu lại chôn thấp chút, trong lòng rất khó chịu, nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy một khắc này, chính mình toàn thân trên dưới tất cả bí mật đều bị đối phương cho thấy hết. An đột nhiên thu hồi trên mặt lười biếng biểu lộ, thần sắc trở nên nghiêm túc. "Ngươi." Kinh khủng hợp thể cảnh uy áp gắt gao khóa chặt tại trên thân hai người. Răng rắc Tần Minh cùng Sa Dược Tiên hai người đột nhiên một gối đánh tới hướng mặt đất. Chỗ đầu gối truyền đến xương vỡ vụn thanh âm, hai người đồng thời lấy tay gắt gao chống đất, không để cho một cái chân khác cũng quỳ xuống. Sa Tư Di con ngươi thích chặt, con mắt màu vàng nóng trong nháy mắt bị phẫn nộ chỗ tràn ngập. Mạnh mẽ đứng dậy, không biết từ chỗ nào móc ra xích sắt đang muốn ra tay trợ giúp. Dừng tay. Di Di, không có lệnh của tao. Ai bảo ngươi xuất ra vũ khí? Sa Dược Tiên cánh tay phát run, khỏe miệng tràn ra máu tươi, cắn răng giáng chống đỡ lấy, tại cảm nhận được sau lưng khí tức trong nháy mắt giống giận gào thét. Thiên Nhi, ngươi cũng dừng tay. Không cần hành sự lỗ mãng. Quên phụ hoàng là thế nào dạy ngươi sao? Tân Nguyệt Tiền chạy vội bộ phát ngừng, trong tay giơ cao trường kiếm sắc bén, cắn chặt môi dưới trong mắt chứa sương mỏng. Cuối cùng vẫn là buông xuống ở trong tay lợi kiếm, nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn nhiều, không tiếp tục tiến lên trước một bước. Sớm tại hai nữ có phản ứng trong nháy mắt, Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ liền bọt tới chủ nhân trước người. Tứ nữ đồng thời bấm niệm pháp quyết, tổ hợp trận pháp dâng lên. Vô số vô hình kiếm lưỡi đao liền đã nhắm ngay các nàng hai người, tùy thời có thể lấy phát động công kích. Nhã Nam Vận cùng Nhã Yến Nhi đồng dạng móc ra pháp bảo đi vào chủ nhân bên người hai bên đứng vững, tùy thời chuẩn bị nên đón đối phương phản kích. Tần Minh phun ra một miệng lớn máu tươi, ngày gần đây chỗ khôi phục toàn bộ thương thế trong nháy mắt chạy trở về, lại về tới lúc trước đại chiến lúc trạng thái trọng thương. An tiên tử, An tông chủ, không biết tiểu nhân là nơi nào mạo phạm ngài, còn xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Thông cảm nhiều hơn, nói chuyện công phu, lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, nhuộm đỏ quần áo. Một tiếng ầm vang, Tần Minh chịu không nổi cỗ này uy áp kinh khủng, cả người trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất. Mặt đất lom xuống dưới, tạo thành một cái chữ nhân hố sâu. An khẽ nhíu mày sao hơi kinh ngạc nhìn lại, thấy vậy, cũng không thể không cảm thán nói, không hổ là đế hoàng nha đều như vậy, cũng không có cầu xin tha thứ có thể là hoàn toàn quỳ xuống. Ầm ầm. Sa Dược Thiên cũng chống đỡ không nổi đồng dạng đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, ném ra một cái chữ nhân hố sâu. Các vị trí cơ thể máu me đầm địa, vết thương cũ tái phát, lần nữa trọng thương. An vừa nhìn về phía một người khác chữ cái hố, chắp hai tay sau lưng, cười nói, cầu xin tha thứ đi, chỉ cần các ngươi cầu xin tha thứ, ta liền đáp ứng bảo đảm hai nước bình an như thế nào. Ầm ầm. Từ An thể nội, nóng nảy uy áp lần nữa tăng thêm. Hai người phụ cận đại địa dần dần nứt ra. Toàn thân xương cốt răng rắc rung động, lúc nào cũng có thể bị cỗ này cường đại uy áp đè bạo. Cầu xin tha thứ. Ha ha ha, ha 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 ha. Chó cười. Chấm chính là quân chủ một nước, trên vạn vạn người quân chủ. Ngươi để chấm cầu xin tha thứ, làm cái kia tham sống sợ chết hạng người. Ha 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 ha. An tiên tử, đừng nói giỡn. Làm quân chủ một nước, đại biểu là toàn bộ hoàng triều, sao là cầu xin tha thứ nói chuyện? Tân Minh đồng dạng quyết chống không có thỏa hiệp. Sa Dược Thiên bị ép có chút cấp trên, nhưng trong lòng hay là bảo lưu lấy sau cùng một tia lý trí. Hắn cùng Tân Minh nghĩ một dạng, đều cho rằng An tiên tử làm như vậy chỉ là vì thăm dò bọn hắn, cũng không phải là thật muốn giết bọn hắn. An trong hai con ngươi thần quang tràn ngập, trong đó một con mắt dần dần chuyển biến làm xích hồng sắc. Không bao lâu, bạch mao mỹ nhân đôi mắt biến thành một đỏ một kim. Song sát dị động, khóe miệng nhấc lên khát máu cười lạnh, băng lanh thấu xương thanh âm truyền ra, nói đùa, các ngươi sẽ không phải còn ngây thơ cho là đây là một trận đối với các ngươi khảo nghiệm đi. Kiệt 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 kiệt, bạch mao mỹ nhân chậm rãi đeo lên tiếu diện hồ mặt nạ, đem đôi mắt chỗ che đậy, thấy không rõ giờ phút này mặt mũi của nàng. Giang hai cánh tay, điên cuồng cười to. Kiệt kiệt kiệt, bản cung chính là Bắc Châu Ma Đế tọa hạ ngũ trưởng lão. Vương Tình Tình là cũng, bản cung mới không phải cái gì tu sĩ chính đạo, bản cung chính là cái kia chí cao vô thượng ma tu. Kiệt 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 kiệt, tóc trắng mặt nạ mỹ nhân quỷ dị cúi đầu xuống, nhìn về phía trong hố sâu có chút sững sờ hai người, lại đem ánh mắt chuyển hướng hai người sau lưng cái kia hai tên nữ tử. Âm trầm không gì sánh được khủng bố thanh âm tại Sa Dược Thiên cùng Tần Minh trong đầu quanh quẩn liền để các ngươi nhìn xem, bản cung có phải hay không tại mở chơi cười. Vâng. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, giữa sân huyết vụ vẩy ra. Hiện trường không còn có Sa Tư Di cùng Tần Nguyệt Thiên bất kỳ khí tức gì. Không biết có phải hay không An cố ý hành động, một cái tuyết trắng tay cụt bay tới Tần Minh trong hầm, vẩy ra mà ra huyết dịch nhuộm đỏ hai má của hắn, để hắn như là một cái huyết nhân. Tần Minh con ngươi địa chấn, tâm thần rung mạnh, ngơ ngác nhìn qua trước mắt tay cụt. Một cái không gì sánh được hoang đường ý nghĩ, không bị khống chế toát ra. Đó chính là Thiên Nhi, chết rồi. Chương 159, khác biệt trời vực huyễn cảnh. Chương 159, khác biệt trời vực huyễn cảnh. Lý trí, muốn lý trí, nhất định phải lý trí. Hoàng triều cùng Thiên Nhi, chấm chính là quân chủ một nước, không được hành sự lỗ mãng. Thiên Nhi đã hy sinh, đã không về được. Hiện tại chấm muốn làm, chính là muốn bảo trụ hoàng triều. Tân Minh không ngừng tại nội tâm chỗ sâu một lần lại một lần khuyên lơn chính mình, nhất định phải bảo trì lý trí. Có thể cái kia cố tên là tức giận cảm xúc cũng rất khó bị áp chế, không ngừng tại cọ rửa đầu góc của hắn, ý đồ cướp đi hắn sau cùng thanh minh. Tạch 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 két trong hố sâu, toàn thân tụ huyết, đầy bụi đất chật vật không chịu nổi, Tần Minh vẫn như cố gắt gao chống đỡ lấy, dù là hắn toàn thân xương cốt đều nhất nhất vỡ vụn, lại đều không có hử ra bất luận cái gì một câu cầu xin tha thứ ngữ. Còn không cầu xin sao? Thật sự là không thú vị đâu. Tiếu diện hồ mặt nạ tóc trắng mỹ nhân chân chân dậm chân đi vào trong hố sâu, Tần Minh trước người. Mỹ nhân chân phải trắng nõn bàn chân cao cao nâng lên, đột nhiên giẫm tại Tần Minh trên khuôn mặt. Vâng. Tần Minh đầu bị dẫm nhập càng sâu trong lớp đất, trên mặt xúc cảm đặc biệt rõ ràng. Cầu xin tha thứ đi, sâu kiến, ngươi không muốn bảo trụ ngươi tinh nguyện hoàng triều sao? Ngẫm lại nhà ngươi lao tổ, ngẫm lại con dân của ngươi. Tần Minh ý thức chống đỡ không nổi dần dần mơ hồ, thanh lệ rơi vào trong đất bùn, trong miệng tràn đầy thổ nhưỡng hương vị. Khuất đủ, vô tận khuất đủ, vô lực, thật sâu vô lực. Lao tổ ngày xưa lời nói trong đầu trồi lên. Đến mai, ngày sau, tinh nguyện hoàng triều liền giao cho ngươi. Một bên là làm phụ thân tôn nghiêm, là nhất thương yêu tiểu công chúa báo thù. Một bên là chính mình hoàng triều, chính mình nước vạn con dân, chấm chính là quân chủ một nước, quốc chi trọng sự, cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua thấy ngay. Miệng miệng khẽ nhếch, miệng đầy máu tươi, thanh âm yếu ớt truyền ra, tha, tha tha. Đột nhiên, ngay tại Tần Minh sắp chịu thua, vì bảo trụ hoàng triều cầu xin tha thứ trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn lại đột nhiên dần hiện ra Thiền Nhi hài đồng lúc, cái kia không gì sánh được mềm nu lời nói, phụ hoàng Thiền Nhi thích nhất phụ hoàng rồi đó là lá thu rơi đầy rụng rã, kim hoàng trải vung đại địa trời chiều lúc, trẻ nhỏ lúc, mập mũm mĩm, váy toái hoa, có ngọt ngào khuôn mặt Tần Nguyệt Thiền giang hai cánh tay, tại hướng Tần Minh nũng nịu, yêu cầu ôm một cái. Tuyệt mỹ hoàng hậu ý cười đầy mặt dựa vào tại Tần Minh trong ngực. Thiên Nhi, ngươi là ưa thích phụ hoàng nhiều một ít, hay là ưa thích mẫu hậu nhiều một ít? Tần Minh nhìn về phía trước mắt tiểu gia hỏa cười dò hỏi. Hoàng hậu cũng căng tới ánh mắt tò mò, chờ đợi nàng hồi phục. Thân cao không đủ một mét, đáng yêu ngốc manh Tần Nguyệt Thiền chớp ngập nước mắt to, nghe nói như thế hai mắt đấm lệ gâu gâu, ngửa đầu liền khóc giống lên. Hoàng hậu tức giận chừng Tần Minh một chút, từ trong ngực của hắn đi ra ôm lấy hồi nhỏ tháng Thiền Nhi an ủi nàng. Tần Minh cũng là có chút không rõ ràng cho lắm, không rõ tiểu gia hỏa vì sao lại đột nhiên khóc lên. Hoàng hậu trong ngực tiểu tiểu một cái Nguyệt Thiền, khóc kể ra ra nguyên nhân, phụ hoàng mẫu hậu, Thiền Nhi đều ưa thích. Thiền Nhi không chọn được. Thiền Nhi tuyển không ra càng ưa thích ai nhiều một ít. Ý chí Tần Minh nhịn không được cười lên. Hoàng hậu cũng được cười. Về sau, Tần Minh cùng tiểu Nguyệt Thiền một chỗ lúc, Tiểu Nguyệt Tiền tại Tần Minh trong ngực nũng nịu giả ngây thơ. Đột nhiên, Tiểu Nguyệt Tiền gần sát Tần Minh bên hai, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói đến thì thầm, "Phụ hoàng, kỳ thật Tiền Nhi thích nhất phụ hoàng rồi. Bởi vì phụ hoàng vào triều lúc dáng vẻ, thật rất đẹp trai, rất uy phong. Phụ hoàng là Tiền Nhi trong mắt, hoàn toàn xứng đáng, đại anh hùng." Tần Minh tiếng cầu xin tha thứ chẳng biết tại sao, kèm lại, cầu xin tha thứ bảo trụ hoàng triều lời nói làm sao cũng nói không ra miệng. Cũng đúng vào lúc này, thiếu diện hồ mặt nạ mỹ nhân bản chân từ Tần Minh trên khuôn mặt rời đi, lần nữa cao cao nâng lên, đột nhiên đặt xuống. Oeng! Huyết nhục bay ra, ngay tại Tần Minh trước mắt. Đối với Thiền Nhi sau cùng tưởng niệm, cái cánh tay kia cũng bị dẫm thành một đám thịt nát. Còn không cầu xin sao? Sâu kiến, bản cung kiên nhẫn đã tới cực hạn, âm thanh lạnh lẽo nổ vang. Nương theo lấy kinh khủng hơn cực hạn uy áp, hai mắt đỏ như máu, một nhóm huyết lệ lướt qua hai gò má. Tần Minh không nói gì trong cổ khô khốc, bẩn thỉu quần áo tả tơi, không nhìn toàn thân cực hạn đau xót, khóe miệng treo lên một vòng băng lãnh cười tà. Oeng! Thể nội hóa thần linh khí dần dần nóng nảy băng lãnh, hướng về màu đen chuyển đổi. Trên thân ma văn như ẩn như hiện, luyện hư cảnh gông xiềng buông lỏng, tùy thời có thể bước vào cảnh giới mới, cũng sắp rơi vào ma đạo. Thiền Nhi, vi phụ ngày hôm nay liền vì ngươi báo thù rửa hận. Hoàng triều, vi phụ từ bỏ. Oeng! Trong cái hô truyền đến Tần Minh điên cuồng gào thét, khí tức dần dần sinh trưởng tốt, lại chống đỡ lấy bò lên. Răng rắc thời gian đình chỉ, không gian như mặt gương giống như pha toái. Khi Tần Minh lần nữa lúc mở mắt ra khiếp sợ phát hiện, phía sau mình bị người ôm chặt lấy, sau lưng cũng truyền tới nữ tử tiếng nức nở. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Thiền Nhi còn sống rất tốt, trên mặt đất cũng không có cái gì cái hố. Sa Dược Tiên đứng ở một bên đang đắc ý nhìn xem chính mình. Ngắm nhìn một phía, quái nhân kia vẫn như cũ nằm tại trên ghế nằm dùng chân nha viết lấy quần trụ, cũng chính cười nhìn lấy chính mình. Tần Minh nhất thời cũng có chút không nghĩ ra, không rõ ràng đến tột cùng là thế nào. Vừa mới cái kia hết thảy quá mức chân thực, cùng hắn tiếp xúc qua huyễn cảnh hoặc mê trận, có cách biệt một trời. Hừ, phế vật. Lâu như vậy mới tỉnh lại sao? Sa Dược Tiên mũi vểnh lên trời hai tay chống nạnh, đắc ý chào phúng lên tiếng. Tần Minh chưa từng đi nhiều để ý tới, một thanh ôm chặt Tần Nguyệt Thiền, hai tay phát run, hồi lâu cũng chưa từng buông tay ra. Nam tiên nữ buộc không rõ ràng cho lắm. Nhã Nam Vận nhìn về phía chủ nhân, trong mắt như có điều suy nghĩ. An đứng dậy duỗi cái thật to lưng mỏi, đi vào bốn người bên cạnh, cười nói, chúc mừng các ngươi, tất cả đều thông qua được khảo nghiệm, sau này ta chiếu vào các ngươi Tần Minh cùng Sa Dược Tiên bản năng đem nhà mình khuê nữ bảo vệ sau lưng, cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, sợ đối phương đột nhiên động thủ đánh lén. Tần Minh gặp Sa Dược Tiên cũng là bộ này đội vã cuống cuồng thần sắc trong nháy mắt minh bạch. Trước đó những cái kia, tựa hồ thật chỉ là huyễn cảnh, mà hắn cũng cùng chính mình một dạng, đã trải qua tương tự huyễn cảnh, cũng chính là khảo nghiệm. Ta đáng sợ như thế thôi. An bất đắc dĩ mở ra hai tay, một mặt vô tội. Tần Minh cùng Sa Dược Tiên đồng thời gật đầu, nhưng rất nhanh lại điên cuồng lắc đầu. Tần Minh do dự một hồi lâu, mới thăm dò tính dò hỏi, chúng ta thông qua khảo hạch. Đúng thế, cho nên các ngươi hiện tại đã là ta duyên khởi tông cấp dưới thế lực các ngươi, không có ý kiến chớ. An gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên cười nói. Tần Minh, Sa Dược Thiên hai người lướt nhau, sau khi hít sâu một hơi lần nữa xoay người chắp tay đà tạ An tông chủ. Đà tạ An tông chủ. Được rồi, lễ tiết cái gì dạng này là đủ rồi, các ngươi sau này chỉ cần nhớ kỹ, các ngươi bây giờ cũng thành thế lực trung lập, không thể đi treo chọc thế lực khác, không cần làm sảng làm bậy là được rồi. Được rồi, các ngươi mau trở về đi thôi, các ngươi hoàng triều, đế quốc, hiện tại hẳn là còn có rất nhiều chuyện cần xử lý đi. Không có các ngươi không thể được đâu. Nói xong, An liền chắp hai tay sau lưng hướng phía bên ngoài đi đến. Sáu tên thiếp thân nữ buộc thấy vậy vội vàng đuổi theo chủ nhân bộ pháp. Hiện trường chỉ còn lại có bốn người. Tần Minh thở dài một tiếng kéo Tần Nguyệt Thiền, không nói hai lời xoay người rời đi, không muốn tại nơi thị phi này quá nhiều dừng lại. Sa Dược Tiên nhìn qua Tần Minh chật vật chạy trốn bóng lưng, vui sướng trong lòng làm sao cũng không che giấu được, cười lớn cũng rời khỏi nơi này. Sa Tư Di cười theo sát lão cha. Trong đế quốc còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, đặc biệt là thần phục với duyên khởi tông một chuyện, cũng cần tuyên bố tại bản dân, đoán chừng đến lúc đó sẽ ở trong đế quốc nhấc lên sóng to gió lớn đi. Chương 160, phụ hoàng, phụ thân, một ý niệm. Chương 160, phụ hoàng, phụ thân, một ý niệm. Thời gian đọc lại, lui trở về An đứng dậy một khắc này. Kim hồng dị đồng lên, hồ mị thần mâu phát động. Sa Dược Tiên cùng Tần Minh hai người trong nháy mắt ngây người ngay tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, như đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại có thể sát sắc không. Sa Tư Di trong nháy mắt cảnh giác trong mắt màu vàng nóng nhắm lại, tóc vàng phất phới, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, mới mặc kệ đối phương có phải hay không cái gì đại mỹ nhân. Tần Nguyệt Thiền cũng âm thầm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần tình huống không đúng liền lập tức xuất thủ. Các nàng cũng thật sự là không nghĩ tới, trong truyền thuyết rất dễ thân cận An tiên tử, thế mà lại đối với mình phụ hoàng lao cha độc thủ. An thi triển xong huyễn thuật sau hắc hắc cười xấu xa lấy đi vào Sa Tư Di trước mặt, trong lòng hô to: Tây bực mỹ nhân bạc thuế, bờ eo thon bạc thuế, chân ngọc bạc thuế. Tới gần sau còn ngửi được nhàn nhạt thanh hương, cười nói: Sa Tư Di, sao? Ngươi có muốn hay không đến duyên khởi tông tu luyện? Cam đoan so ngoại giới tốc độ tu luyện càng nhanh. Sa Tư Di thu hồi ánh mắt, thế cục bây giờ không rõ, lao cha tình huống thật còn không thể nào biết được, chỉ biết là lao cha hiện tại sinh mệnh khí tức coi như ổn định, tận lực không để cho mình địch ý bày ra. Cười lắc đầu, từ chối nói: Tạ ơn An tiên tử hảo ý, chỉ là tiểu nữ sự tình toàn bằng lao cha làm chủ, tiểu nữ không cách nào chống lại lao cha mệnh lệnh. A dạng này thôi. Tốt. A An vừa nhìn về phía Tần Nguyệt Thiền, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt, trong lòng hô to: Cổ trang mỹ nhân và thuế, công chúa Vạn Tuế, xinh đẹp tục nữ mỹ nhân Vạn Tuế. Vậy còn ngươi, Tần Nguyệt Tiền, đúng không? Thế nào, muốn lưu tại Duyên Khởi Tông tu luyện sao? Tần Nguyệt Tiền đồng dạng lắc đầu, từ chối nhã nhặn, lông trắng bĩu môi, chỉ có thể xám xịt trở lại trên ghế nằm, tiếp tục dùng chân nha xử lý rườm rà tông môn sự vụ. Xuân Hương âm thầm nâng lên quai hàm, trong lòng bình dấm chua đổ một chỗ, âm thầm đoán thầm, chủ nhân rõ ràng đều có chúng ta, thế mà còn đi đùa giỡn nữ tử khác, chẳng lẽ lại không có giới tính sinh linh đều là dạng này sao? Trong tay xoa bóp cường độ tăng thêm, Khả An đối với cái này lại là không biết chút nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai nữ cũng là càng ngày càng sốt ruột. Rốt cục, Sa Tư Di trước một bước chịu đựng không nổi trực tiếp đi hướng người kia. Thu Cúc cùng Đông Tiền đứng người lên ngăn trở đường đi của nàng. Sa Tư Di cắn chặt hàm răng trên cảm xúc đầu, không quản được nhiều như vậy, trừng mắt về phía trên ghế nằm tên kia tóc trắng, trực tiếp chất vấn, ngươi đem lão cha thế nào? Vì sao đã lâu như vậy? Hắn hay là bộ dáng này? An nhìn về phía nàng, không có trả lời câu nói này ngữ, ngược lại là tiện hề hề cười nói, muốn biết sao? Đến cùng ta gian dán, ta sẽ nói cho ngươi biết, thế nào? Sa Tư Di sửng sốt một chút, không thể tin nhìn về phía nàng, đối phương rõ ràng cũng là một tên hình dạng tuyệt hảo nữ tử, nhưng vì sao? Sẽ cho chính mình một loại đối phương là nam tử ảo giác. Lưu manh! Ngươi nói hay không? Không phải vậy. Ta coi như độc thủ. Sa Tư Di vẫn như cũng nhìn hằm hằm, không sợ hãi chút nào. Độc thủ! Ngươi đánh thắng được các nàng sao? Liền ngay cả các nàng đều đánh không lại, ngươi còn muốn động thủ với ta? An ánh mắt nhìn về phía Nhã Nam Vận. Nhã Nam Vận nhẹ gật đầu cười đứng người lên, trên người hóa thần khí tức tiết lộ, khóa chặt tại Sa Tư Di trên thân. Sa Tư Di tú quyền nắm chặt, hàm răng cắn vang lên kẹt kẹt, có thể lại không thể làm gì, hiện tại là tại đối phương trên địa bàn, động thủ hoàn toàn không khả năng sẽ có phần thắng. Tần Nguyệt Thiền cũng dậm chân đi tới đi vào Sa Tư Di bên cạnh đứng vững, đôi mắt đẹp gấp chằm chằm An, chậm rãi mở miệng, có phải hay không chỉ cần cùng ngươi dán, ngươi liền chịu buông tha phụ hoàng? An nghe nói như thế liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng, cười nói, đúng thế, làm sao? Ngươi đồng ý? Tần Nguyệt Thiền khẽ bước cằm, thần tình nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ căng cứng. Nhìn ra được, nàng kỳ thật cũng vô cùng cẩn trương, từ nhỏ đến lớn, nàng cũng chỉ cùng phụ hoàng mẫu hậu thiếp thân cận qua, liền ngay cả hoàng huynh hoàng tỷ bọn họ đều không có từng cùng nàng tiếp xúc thân mật qua. Sa Tư Di thấy thế cũng lập tức mở miệng không chịu rất lại phía sau, vì lao cha an toàn, điểm ấy đây tính toán là cái gì? Ta cũng có thể, chỉ cần ngươi chịu thả lao cha. Gặp hai nữ đều là một bộ chịu chết thân sắc, An cũng đã mất đi tiếp tục đùa giỡn hai nữ ý nghĩ, phất phất tay, hai đạo lam nhạt chùm sáng chui vào hai nữ mi tâm. Hai nữ trên mặt thần sắc cũng trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, đã mất đi bất kỳ động tác cùng cảm xúc. Nhã Nam Vận nhìn về phía chủ nhân, không nói một lời, lần nữa tọa hạ cho hắn lột một viên linh quả, ném ăn nhập hắn môi đỏ. Sa Tư Di trong đầu, nàng làm người đứng xem, tận mắt nhìn thấy lao cha tiếp nhận khảo nghiệm. Trong ảo giác, nàng bị miểu sát, Sa Dược Thiên máu me khắp người đổ vào trong hố sâu. Có thể Sa Dược Thiên lại không chút do dự, gia quốc cùng nhi nữ bên trong hắn lựa chọn người sau, lựa chọn phản kháng. Không có ăn nói khép nép đi cầu tha, dứt khoát kiên quyết lựa chọn thay nữ nhi báo thù. Dù là đối phương là chính mình không có khả năng chiến thắng đối thủ, khả năng hắn không phải một vị tốt đế vương, nhưng hắn là một vị phụ thân tốt. Huyễn cảnh phá toái, Sa Dược Thiên khảo nghiệm kết thúc. Sau khi tỉnh lại, Sa Dược Thiên gặp Tần Minh vẫn không có thức tỉnh, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Sa Tư Di dắt lao cha đại thủ ngon ngọt cười, đối với kết quả này nàng chưa bao giờ hoài nghi lo lắng qua. Nàng biết tại lao cha trong mắt nàng chính là lao cha toàn thế giới, tại Sa Tư Di trong mắt Sa Dược Thiên sao lại không phải nàng toàn thế giới đâu. Một bên khác, Tần Nguyệt Thiền cũng thấy tận mắt Tần Minh trải qua khảo nghiệm. Trông thấy cái này hai đạo lựa chọn, trong nội tâm nàng minh bạch, phụ hoàng sẽ chọn bảo trụ Tinh Nguyệt Hoàng triều, mà không phải vì chính mình báo thù. Bởi vì từ nhỏ nàng liền không gì sánh được ngưỡng mộ phụ hoàng trên triều đình, bá khí không gì sánh được, uy phong lẫm liệt, chỉ điểm giang sơn vĩ đại thân ảnh. Đó là trong mắt nàng phụ hoàng, mà không phải lựa chọn tiểu gia, phụ thân. Không có thất lạc, chỉ là nhẹ giọng nỉ non, phụ hoàng, không có việc gì, Thiền Nhi không trách ngài, lựa chọn cầu xin tha thứ đi. Tinh Nguyệt Hoàng triều ức vạn con dân, so với Thiền Nhi, trọng yếu hơn vô số lần. Ngài vẫn như cũ vĩnh viễn là Thiền Nhi trong mắt, đại anh hùng. Đông nhiên, Tần Minh tiếng cầu xin tha thứ kẹt lại, vô luận như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Lại đông nhiên, Tần Minh điên cuồng lời nói nổ vang Thiền Nhi. Vi phụ bây giờ liền bị ngươi báo thù rửa hận. Hoàng triều, vi phụ từ bỏ. Xoẹt lạch cạch, Tần Nguyệt Thiền bưng chặt môi đỏ, nước mắt không bị khống chế nhỏ xuống. Người trước mắt là ai? Rất lạ lắm, Tần Nguyệt Thiền chưa bao giờ thấy qua dạng này phụ hoàng. Dù là vết thương chồng chất, cũng sẽ lựa chọn tiểu gia người, là ai? Sẽ là chính mình cái kia, phụ hoàng sao? Giờ khắc này, nàng nhìn thấy phụ thân, mà phụ hoàng lại biến mất. Nàng vốn nên sinh khí, nhân tại như vậy không phải là của mình phụ hoàng. Có thể Tần Nguyệt Thiền trong lòng lại là có một cố vô danh tâm tình vui sướng dâng lên. Nàng rất chán ghét cố này cảm xúc, thậm chí là cảm thấy buồn nôn. Nàng là hoàng triều công chúa, sẽ không có tâm tình như vậy, tâm tình như vậy là đại bất kính. Từ xưa vô tình đế vương ra, cho tới bây giờ đều không phải là một câu trò đùa nói. Đế vương tuyệt không nên có tâm tình như vậy. Làm công chúa nhìn thấy một màn này, cũng tuyệt không thể có dạng này vui sướng. Có thể, nàng cũng không cách nào khống chế. Ảo giác phá toái, Tần Nguyệt Thiền ý thức trở về hiện thực trong nháy mắt cũng nhanh bước chạy tới phụ hoàng sau lưng, từ phía sau ôm lấy hắn, ủy khuất đến cực điểm, khóc ồ lên. Thời gian kéo về, Tần Nguyệt Thiền không dám ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, cảm xúc trong đáy lòng phi thường phức tạp. Tần Minh ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì dị thường, trên đường đi vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hai người tới bình chướng biên giới lần nữa gặp Sa Dược Thiên hai người, thấy đối phương vẫn như cũ là trên mặt vẻ trào phúng, Tần Minh cái chán cũng là gân xanh hẳn lên. Ha 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 ha, lão giả, ngươi cũng quá vô dụng đi. Lâu như vậy mới thông qua khảo nghiệm, chật chật quả nhiên, các ngươi tinh nguyện hoàng triều, từ đầu đến cuối không bằng chúng ta Sa Bạo Đế quốc. Đánh rắm, lão gia hỏa, ngươi không phải liền là nhanh hơn một chút? Có cái gì tốt đắc ý? Đột nhiên Tần Minh tựa như nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tần Nguyệt Thiền, ngựa khí không thể nghi ngờ, Thiền Nhi, ngươi sau này liền lưu tại trong bình chướng tu luyện, hảo hảo đối với An Tiên Tử. Phải tất yếu vượt qua người nào đó. Biết không? Mặc dù người kia tính cách xác thực cổ quái, nhưng đối phương làm người xác thực cũng không tính hỏng, khảo nghiệm kia cũng làm cho Tần Minh ý thức được rất nhiều trước kia chưa bao giờ từng chú ý tới sự tình. Tâm cảnh có chỗ tăng lên, nhiều năm chưa từng buông lòng qua bình cảnh, cũng đều có buông lòng dấu hiệu. Sa Dược Tiên thấy thế cũng không chịu thua, nhìn về phía nhà mình cục cưng quý giá, nghiêm túc mở miệng, "Gì gì, ngươi cũng lưu tại trong bình chướng, hảo hảo tu luyện, cần phải đem người nào đó bỏ lại đằng sau. Biết không?" Hai người ánh mắt đối mặt chiến ý dâng trào, hừ lạnh một tiếng không do dự xoay người rời đi, đàng không mà lên, cấp tốc rời đi bình chướng về hướng riêng phần mình đến chỗ. An Tiên Tử có một chút nói rất đúng, hiện tại đế quốc, trong hoàng triều còn có rất nhiều sự vụ cần xử lý. Lại, như vậy động thiên phúc địa, đương nhiên không thể để cho nhà mình khuê nữ cứ như vậy trở về. Lưu tại nơi đây, đối với các nàng tương lai trưởng thành chỉ có vô tận chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tuy có không bỏ, có thể, đây đều là vì tương lai. Tần Nguyệt Tiền choáng váng. Xà Tư Di ngây dại. Vừa mới còn tại cảm động đâu, trong nháy mắt, liền bị vô tình từ bỏ sao. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Lựa chọn gia quốc, như vậy chúc mừng ngài, ngài là một tên coi được giãn được, xuất sắc đế vương. Lựa chọn thân nhân, tên kia chúc mừng ngài, ngài cung an đạo, ngài cùng duyên khởi tông. Hữu duyên chương 161, làm bằng sắt anh em chương 161, làm bằng sắt anh em hiện trường lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, hai nữ sau khi lấy lại tinh thần ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía duyên khởi tông phương hướng, không do dự thẳng đến sơn môn mà đi. Cùng ngày, hai nữ liền lấy thế xét đánh lôi đỉnh cấp tốc khảo hạch, kiểm tra thiên phú, bái nhập duyên khởi tông. Lại, hai nữ vừa bái nhập duyên khởi tông, liền trở thành thiên phú đứng đầu nhất trong một nhóm kia cửa đệ tử. Thủ đông đạo chấp sự ngoại môn trưởng lão tranh đoạt, đều không thành công thu nhập dưới trướng. Trên đường, đệ tử cũng đều đã nhìn ra, hai vị này mới tới thiên kiêu sư tỷ có vẻ như là một đôi đối thủ một mất một còn. Vô luận là khảo thí lúc, có thể là bị trưởng lão tranh đoạt lúc, hoặc là tại so với ai khác thiên phú càng mạnh, hoặc là tại so có bao nhiêu vị chấp sự trưởng lão tranh đoạt chính mình. Liền ngay cả đi đường lúc, hai nữ đều nhất định muốn nhanh đối phương một bước, đi tới liền biến thành chạy, phi hành, không chút nào nhượng bộ nửa phần. Rất nhanh, thời gian đi tới ngày thứ hai. Quảng trường tông môn bên trên, hay là cái kia hình ảnh quen thuộc. Không trung treo cao 10 khỏa to lớn nóng bỏng hỏa cầu. Quảng trường trung tâm nhất, từng người mới gia nhập các sư đệ sư muội mồ hôi đầm địa, hai chân như nhũn ra, sắc mặt đỏ bừng, một cử động cũng không dám. Ngưu Trường Mệnh bây giờ cũng tấn thăng làm ngoại môn trưởng lão, tay cầm dài 1 mét đuổi gai roi ra hành tẩu ở trong đội ngũ, thần tình nghiêm túc sụ mặt, cho người cảm giác gáp bách 10 phần. Mới tới các nam đệ tử từng cái khổ khuôn mặt, ai cũng không nghĩ tới, chỉ là đứng đấy bất động, nguyên lai cũng sẽ khó chịu như vậy. Quảng trường cái khác trong rừng cây, Tô Hạo cùng mấy tên phải tốt sư huynh nhàn nhã nằm tại dưới đại thụ, trong tay ôm linh quả phàm ăn lấy, thỉnh thoảng đứng người lên đi đến đội ngũ bên cạnh mù lắc lư. Trong tay băng tuyển cực kỳ mê người, thưởng thụ biểu lộ cực kỳ cần ăn đòn, để một đám các đệ tử mới nghiến răng nghiến lợi. Ha 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 ha, Tô sư mình, chúng ta dạng này, có thể hay không không tốt lắm a? Ha 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 ha, cái này có cái gì không tốt? Sư đệ, lúc trước chúng ta vừa mới tiến tông môn thời điểm, những sư minh kia không phải cũng là làm như vậy sao? Không có việc gì không có việc gì rồi. Giờ phút này Tô Hạo nằm tại dâm mát dưới đại thụ gặm một cái trong tay trái cây, nước trái cây ăn miệng đầy đều là, một mặt thỏa mãn. Bắt chéo hai chân rất là đắc ý, mấy tên Tô Hạo tiểu tùy tùng nhìn về phía trước cách đó không xa huấn luyện quân sự bên trong các đệ tử mới, ở trong đám người tìm một hồi lâu đột nhiên hưng phấn nghị luận. Một tên Tô Hạo tiểu tùy tùng, ngoại hiệu gọi là Tảng Đá, mặc hoa phục thanh niên cũng đội vàng kéo hắn một cái áo bào, hưng phấn chỉ vào nơi nào đó, "Tô sư minh, Tô sư minh, ngươi nhìn, đó chính là chúng ta Tinh Nguyệt Hoàng Triều Nguyệt Thiền công chúa." Nghe vậy, Tô Hạo như bùn thu giống như nhảy lên, tốc độ gió vượt qua tiểu tùy tùng bọn họ xâm nhập vây xem đệ tử đám người dậy đặt phía trước nhất thăm dò tả hữu quan sát, dẫn tới một đám đệ tử giận dữ mắng mỏ dựa vào. Ai vậy? Dẫm lao tử chân. Mẹ nó, chớ đẩy a. Thứ gì đỉnh lấy ta? Ta là đàn ông. Sư Minh, chớ làm loạn. Mau nhìn, đó chính là chúng ta đế quốc nghị di công chúa điện hạ. Tóc vàng công chúa điện hạ và thuế. Ha ha ha, Nguyệt Thiền công chúa. Đây là ta lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Nguyệt Thiền công chúa. Ta trước kia liền sinh hoạt tại trong hoàng thành. Vốn cho là bái nhập duyên khởi tông sau, cũng không có cái gì cơ hội có thể lần nữa nhìn thấy Nguyệt Thiền công chúa. Không nghĩ tới a. Ha 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 ha, Tô Hạo ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt tại trong đội ngũ cái kia hai tên khuynh thành nữ tử. Lần đầu tiên liền để Tô Hạo có chút không cách nào tự kiềm chế, nhìn nhập thần. Đây chính là chúng ta Tinh Nguyện Hoàng Triều Nguyệt Thiền công chúa sao? Tên nếu không gọi lão tỷ giúp ta đưa nàng trói về nhà. Được rồi, đoán chừng lão tỷ là sẽ không đồng ý tóc vàng. Nàng chính là Sa Bạo Đế quốc Sa Tư Di sao? Tê vóc người này, gương mặt này, cái này bờ eo thon, cước này nha. Nếu không, chính mình đi cùng lão tổ thương lượng một chút. Lão tổ đoán chừng sẽ giúp mình đi. Dù sao mình thiên phú tại Tô gia cũng coi là siêu quần bạt tụy đám người kia. Đây không phải Tô sư đệ sao? Chậc chậc, làm sao? ngươi cũng coi trọng hai vị kia sư tỷ. Phi, cầu vật này, rõ ràng đã có Tô sư tỷ cao như vậy người tỷ tỷ, còn muốn đánh những người khác chủ ý sao? Chúng ta kiên quyết không đồng ý. Chính là, không đồng ý. Không đồng ý. Mau mau cút. Mấy tên cùng lá kim đan cảnh đỉnh phong nam đệ tử đem Tô Hạo vây lại, ôm lấy tay của hắn cùng chân hướng phía sau túm đi, mới không để cho tiểu nhân này thưởng thức hai vị mới tới kiểu nộn sư tỷ. Hai nữ mặc dù là vừa gia nhập tông môn, có thể hôm qua kiểm tra thiên phú, hai nữ nhất định là tông môn nội môn đỉnh tiêm thiên tiêu, xưng hô sư tỷ cũng rất bình thường, dù sao, tu chân giới vĩnh viễn là cường giả vi tôn. Tô Hạo liều mạng phản kháng không ngừng la hét, "Thả ta ra! Thả ta ra! Ta có tỷ tỷ là không giả, nhưng ta mẹ hắn cũng không thể đánh chính mình thân tỷ tỷ chủ ý đi. Các người đám gia hỏa kia, Tảng Đá, mau tới giúp ta a." Tảng Đá nghe vậy liên hợp mặt khác Tô Hạo tiểu tùy tùng bọn họ đội vàng hướng phía trước chen tới, đem Tô Hạo cho thành công giải cứu xuống tới. Hướng lên trời mưa, cùng Tô Hạo cùng một đám gia nhập duyên khởi tông đệ tử, chỉ vào Tô Hạo tiểu tùy tùng bọn họ chửi ầm lên, "Alo, các ngươi đáng xấu hổ. Đừng tưởng rằng bản công tử không biết các ngươi đang đánh thứ gì mưu ma trước ủy." Nói, "Có phải hay không nghĩ đến chỉ cần đi theo Tô Hạo, liền có thể cùng Tô sư tỷ có chung đụng cơ hội?" "Oan." Long trời lở đất, Tô Hạo tiểu tùy tùng bọn họ ngây ngẩn cả người. Đáng giận, tiểu tử này là làm sao mà biết được? Tảng Đá cái thứ nhất nhảy ra, chỉ vào cái mũi của hắn chính là chửi ầm lên, nói hiệu nói vượng, nói bậy nói bạn. Hướng lên trời mưa, ngươi cũng đừng khiêu khích chúng ta cùng Tô Hạo sư huynh quan hệ trong đó. Nói cho ngươi, không dùng. Chúng ta quan hệ thế nhưng là trải qua mưa gió, thế nhưng là xét đánh bất động. Ngươi nói đúng không? Tô sư huynh, Tảng Đá quay đầu, chỉ thấy Tô Hạo giờ phút này đang dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm một đoàn người. Hiển nhiên, mưa gió quan hệ trong đó, trong nháy mắt sụp đổ. Tô Hạo ma toa lấy cái cảm, nhẹ gật đầu, ta cảm thấy Thiên Vũ huynh nói có lý, cái này đích xác là ý kiến hay. Mặt khác mấy tên Tô Hạo tiểu tùy tùng giờ phút này cũng gấp, vội vàng mở miệng khuyên giải, mồm năm miệng mười lên tiếng giải thích Tô sư minh, đừng nghe hắn tại cái kia yêu ngôn hoặc chúng. Chúng ta mới không có. Đúng a? Chúng ta chỉ là muốn cùng Tô sư minh trở thành hảo hữu, mới không phải chạy trở thành Tô sư minh tỷ phu tới đâu. Đúng a? Nói bậy nói bạn. Nói bậy nói bạn. Đơn giản chính là ngậm máu phun người. Tảng Đá cũng vội vàng đi lên trước một thanh nắm chặt Tô Hạo tay, ánh mắt không gì sánh được thanh tịnh, Tô sư minh, tin tưởng chúng ta. Chúng ta là chân thành tha thiết chết bạn. Vô luận gió táp mưa xa, vô luận sông cạn đá mòn, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tô Hạo một thanh hất ra Tảng Đá tay, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Hướng lên trời mưa thấy vậy chiêu có tác dụng, tiếp tục đuổi thêm thế công của mình. Tô Hạo, bọn hắn đều là mang theo mục đích tiếp cận ngươi, mà bản công tử khác biệt. Bản công tử là thật rất thưởng thức cách đối nhân xử thế của ngươi, bỏ xuống bọn hắn, cùng bản công tử làm bằng hữu đi. Bên cạnh vây xem các sư huynh đệ mặt đen lại, cái này còn có thể chơi như vậy sao? Tảng Đá các loại tùy tùng bọn họ nghe nói như thế đều bị chọc giận quá mà cười lên, mấy người tại chỗ liền tranh luận, còn kém ra tay đánh nhau. Chương 162, quả nhiên tu sĩ chính là không giống chứ. Chương 162, quả nhiên tu sĩ chính là không giống chứ. Các đệ tử tranh luận mặt đỏ tới mang tai, một chút vây xem sư tỷ các sư huynh cũng đều tới gom lại náo nhiệt. Bất quá nói thật, ta lão tỷ thật rất xinh đẹp sao? Ta thế nào cảm giác ta lão tỷ nàng rất xấu đâu? Tranh luận âm thanh, tiếng nghị luận trong nháy mắt im bặt mà dừng. Đồng loạt, từng đạo ánh mắt bất thiện nhau nhau quan tới. Hướng lên trời mưa cùng Tảng Đá một đoàn người cũng đều quăng tới chấn kinh ánh mắt kinh hãi. Tô sư minh, nhân môn không. Giang giác các nam đệ tử ma quyền sát trưởng, nắm đấm cầm vang lên kèn kẹt hướng về Tô Hạo dựa sát vào. Liền ngay cả một chút các nữ đệ tử, Tô Tử Huyên tiểu mê mội bọn họ cũng đều cười vây ních lại gần, tay cầm cái kéo, kim may, cái gì cần có đều có. Các ngươi làm gì? Làm gì làm cái đó? Cách ta xa một chút. Không được qua đây. Tô Hạo một mặt hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt dự cảm bất tường. Sư minh, muốn cùng các sư muội cùng đi uống xong trà chưa sao? Sư minh, các sư muội muốn cùng ngươi tâm sự. Sư minh, sư đệ hôm qua phát hiện cái đại bà bối, muốn cùng sư minh cùng một chỗ chia sẻ. Tô sư minh, xin lỗi, chúng ta không giúp được ngài. Tảng Đá lắc đầu lui về sau mấy bước. Mặt khác mấy tên tiểu tùy tùng bọn họ cũng đều nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn nhiều. Không có tiến lên cùng người khác các sư minh đệ cùng một chỗ vây công Tô sư minh, là chúng ta lớn nhất nhân tử. Thọ thể tử bọn họ. Đi đi đi, đi một bên, đừng tại đây mù quấy rối. Nhu trưởng mệnh đã sớm chú ý tới tình huống bên này, trong tay roi giạc cơ chừng mắt đi tới. Các đệ tử gặp Nhu trưởng lão đi tới cũng không lo được giáo huấn Tô Hạo, quay đầu bước đi trượt tập nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Tô Hạo nhìn qua trong đám người Tảng Đá một đoàn người chật vật thoát đi bóng lưng, khí dơ chân giận mắng, đồ chó hoang, không phải làm bằng sắt anh em, chết bạn sao? Các ngươi cứ như vậy đem ta cho vứt xuống a. Không kịp tiếp tục giận mắng, vội vàng bắt chân lên cổ phi nước đại, sợ lại thể nghiệm một lần huấn luyện quân sự hòa ái không khí. A, đây không phải Tô Hạo sao? Nhu trưởng mệnh đi tới gần bắt lại muốn thoát đi Tô Hạo, chỉ dùng liếc mắt một cái liền nhận ra vị tiểu hữu này. Dù sao trước đó, Tô thân chuyện cố ý đã phân phó, hào hào chiếu cố vị tiểu hữu này. Lúc đó, đệ tử khác đều chỉ quân huấn một ngày, mà Tô Hạo, khổ bức bị giáo huấn dòng dã 10 ngày. Tô Hạo gian nan quay đầu cười ha hả, bộ lên gần như, ha ha Nhu trưởng lão, đã lâu không gặp a, đúng rồi, nhà ta lão tổ cũng là ngoại môn trưởng lão, các ngươi quen biết sao? Ha 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 hử. Ít đến bộ này, đi một bên, đừng ở chỗ này mù quấy rối, nếu không, ha 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 Tô Hạo dùng mình một cái. Nhu trưởng mệnh cũng không có quá nhiều đi truy cứu, buông lòng tay ra. Tô Hạo như thỏ lập tức phi nước đại, chạy như bay lưu một tiếng, liền không có bóng dáng. Nưu Trường Mệnh cười lắc đầu, quay trở về trong đội ngũ, có chút thưởng thức nhìn về phía trong đám người cái kia hai tên nữ tử, từ đầu đến giờ, không hề động một chút nào, cùng chân chính con rối không có sai biệt. Nhục thân tu vi bị hoàn toàn phong tỏa, còn có thể như vậy sao? Đích thật là mầm mống tốt, hạt giống tốt a, bắt lấy Tô Hạo. Trước mặt sư huynh, nhanh giúp nắm tay, bắt hắn lại. Sư muội, sư tỷ cũng tới giúp ngươi. Tô Hạo, hôm nay ngươi chắp cánh có thoát. Dám vũ nhục Tô sư tỷ. Tô Hạo, ngươi muốn ăn đòn. Tô Hạo vừa trốn vào rừng cây liền phát hiện những đồng môn kia các sư huynh đệ một mực tại ngồi chờ hắn, một bộ không dạy dỗ hắn một trận thể không bỏ qua tư thế. Tô Hạo cũng không đốc, sẽ không muốn lấy một người đơn đấu một đám người, phiêu giật chuyển hướng một chỗ khác nhanh chóng thoát đi. Cho nên, mới có hiện tại cảnh tượng này. Đáng chết, ta đều lựa chọn đi đường nhỏ. Bọn hắn làm sao còn có thể tìm tới ta? Tô Hạo mệt thở không ra hơi trốn ở trong bụi cỏ cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, nhìn xung quanh. Đột nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì. Vội vàng xuất ra tông môn lệnh bài, quả nhiên. Trong lệnh bài đệ tử giao lưu kênh, lúc này chính trao đổi chính mình tin tức tương quan. Hùng ưng, Tô Hạo đi tây bắc phương hướng đi, vô cùng có khả năng trốn ở trong bụi cỏ, có thể là trên cây, còn xin các vị đồng môn ủng hộ. Hùng ưng thu đến, chúng ta lập tức đi điều tra phụ cận lùm cây cùng trên cây, đa tạ Thạch Minh tình báo, không hổ là Thạch sư Minh a. Thạch ca ca quả nhiên lợi hại. Thế mà có thể đoán được Tô Hạo tên kia nhất cử nhất động. Ha ha ha, sư muội khách khí, Thạch Mô cũng chỉ là đi theo Tô Hạo bên người lâu, tương đối quen thuộc hắn thôi, đây đều là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Tô Hạo đầu ông, thanh âm này không có sai, chính là tảng đá tên kia thanh âm. Tốt. Ta liền nói làm sao tránh chỗ nào đều có thể bị bọn hắn tìm ra, nguyên lai là tiểu tử này tại mật báo. Tảng đá, tiểu tử ngươi chớ để cho ta cho bắt được, nếu không lao tử tuyệt đối không tha cho ngươi. Tô Hạo giống giận gào thét, tiếng gầm gừ vang vọng sơn lâm. Tại sơn lâm trên không ngừng quen quẩn, qua hồi lâu mới dần lắng lại. Buông xuống tông môn lệnh bài sau nhanh chóng thoát ra, quyết định lần này không theo sáo lộ ra bài, đi tìm một cái tảng đá cũng không nghĩ ra nơi tốt ẩn nút. Tông môn một bên khác tảng đá một bọn người, hai mặt nhìn nhau, tảng đá run rẩy rẩy thả ra trong tay lệnh bài đệ tử, vẻ mặt đau khổ thở dài. Ai Tô sư minh, ta cũng không muốn a, làm sao sư muội Thạch ca ca quá mê người, sư đệ cũng là thân bất do kỷ. Bên cạnh, mập mạp thiếu niên gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, Thạch sư minh, chúng ta vì cái gì không đi giúp Tô sư minh? Nói như vậy, Tô sư minh nhất định sẽ cảm tạ chúng ta, nói không chừng lần sau liền mang bọn ta đi gặp Tô sư tỷ, cùng Tô sư tỷ bơi chung chơi đâu. Mập mạp, đừng nói mỏ, ngươi ý nghĩ này làm sao có thể khả năng tê giống như có thể làm. Một đoàn người bọn họ tinh tế thưởng thức lời nói này, càng tế phẩm, càng sợ. Tảng đá vũ mạnh một cái chán, lộ ra không gì sánh được ảo não, đúng a? Ta làm sao không nghĩ tới? Tảng đá lung túng nhìn chung quanh một vòng đám người, tham dò tính hỏi thăm, cái kia chúng ta bây giờ đi giúp Tô sư minh, còn kịp sao? Đám người quay đầu chỗ khác, có rời đi nơi này đi tìm Tô sư minh, có đồng dạng một mặt hối tiếc, vì sao không có sớm một chút nghĩ đến cái này biện pháp tốt. Tô Hạo thoát đi rất xa, thoát đi phương hướng là tông môn bên ngoài, an lạc thôn bên trong một gian nhà gỗ. Đẩy ra cửa gỗ bước nhanh đi vào, đột nhiên đem cửa gỗ đóng lại sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Tô sư minh, sao ngươi lại tới đây? Trong tiểu viện, Vương Cường từ nhà bếp bên trong đi ra, nhìn thấy Tô Hạo nghi hoặc mở miệng. Tô Hạo đột nhiên xoay người, nhìn thấy là Vương Cường sau mới buông lòng xuống, hai tay chống nạnh, nhếch miệng cười nói, Vương sư đệ, đã lâu không gặp, sư minh tới này nhìn xem ngài. Tô Hạo nhìn chung quanh, không có trông thấy Vương Tráng cùng Vương Gia Gia thân ảnh, hơi nghi hoặc một chút, Vương Gia Gia cùng Vương Tráng đâu? A Gia Gia ra ngoài đi uống trà, ta lão đệ hắn còn tại thư viện. Vương Cường cười đi lên trước cho hắn chuyển đến ghế, lên một chút trà thô. Sư minh, ngài ăn cơm chưa? Nếu không lưu lại cùng sư đệ cùng một chỗ ăn chút. Tô Hạo cũng không có khách khí, hắn cùng Vương Cường ở giữa cũng coi là khá thân hảo hữu, sau khi ngồi xuống đột nhiên làm mấy đại chén nước trà ăn, làm sao không ăn? Ha ha ha, ta cũng đã sớm nói bụng. Lần sau, Vương sư đệ, ngươi cũng mang lên Vương Tráng cùng Vương Gia Gia cùng đi ta Tô gia làm khách thôi. Ta mời các ngươi ăn một bữa tốt. Không cần sư minh, nhà ngươi cụ có chút quá lớn, không quá thói quen. Cái này có cái gì, đều là anh em, không cần khách khí với ta. Đúng rồi, ngươi gần đây tu luyện như thế nào? Ha ha ha, sư minh, ta hiện tại đã có thể thay thế ra đi hỗ trợ việc nhà nông, phi thường nhẹ nhõm, mấy cái tiểu pháp thuật liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Quả nhiên a tu sĩ chính là không giống với chương 163, vô tội chim thú chương 163, vô tội chim thú. Vương Cường trên mặt vui sướng không che giấu được, có chút tự hào đắc ý, bộ này ngu ngơ ngây ngốc bộ dáng là Tô Hạo không thể lý giải. Vương sư đệ, ngươi tu tiên chính là vì giúp trong nhà làm việc nhà nông sao? Đúng vậy a sư minh, sao rồi? Vương Cường gãi đầu một cái, vẻ mặt nghi hoặc. Liền không có cái gì càng thêm rộng lớn hơn mục tiêu khác sao? Cũng tỉ như nói, trở thành cường giả tuyệt thế, quản lý một phương thiên địa, hoặc là đột phá nguyên anh phía trên, thu hoạch được rất nhiều thọ nguyên, nhàn vân giá hạc, khoái hoạt cả đời sao? Vương Cường đàng hoàng lắc đầu, vội vàng khoát tay, cười khúc khích, không có, Tô sư minh, ngài nói những này, sư đệ ta chưa bao giờ nghĩ tới. Sư đệ chỉ muốn chiếu cố gia gia, để lão nhân gia ông ta thật tốt an hưởng tuổi già, cùng đệ đệ cùng một chỗ khỏe mạnh lớn lên, ăn đủ no, mặc ấm, liền đã rất thỏa mãn. Tô Hạo choáng váng, nhất thời cứ thế ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Cường nhìn coi sắc trời, gặp liệt dương giữa trời, thời gian đã không còn sớm, cũng đứng lên, chắp tay thi lễ một cái sau, người đi trở về nhà bếp. Sư minh, ngài đợi lát nữa đi, sư đệ cái này đi làm cơm. Tô Hạo thấy thế cũng liền bận bịu đứng người lên, nghĩ đến giúp đỡ sư đệ. Vương Cường cũng không có cự tuyệt, chỉ là có chút không có ý tứ, thật có lỗi sư mình, có chút đơn sơ, để ngài chê cười. Ha 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 ha, không ngại không ngại. Không bao lâu, nhà gỗ ống khói toát ra trận trận khói xanh, xen lẫn mùi cơm chín hướng bốn phía phiêu tán ra. Giờ ngọ cũng là người lưu lượng lớn nhất thời điểm. An Lạc thôn bên trong ngựa xe như nước, lui tới người đi đường nối liền không dứt. An Lạc thư viện cửa ra vào, thành quần kết đội hài đồng cùng lão giả lần lượt đi ra. Trong đồng ruộng, các hán tử cũng buông xuống nông cụ ăn được cơm trưa. Duyên Khởi Tông, đan phong phía trên lầu cát. Lý Khôn Sâm chậm rãi mở ra ánh mắt, vỗ mạnh một cái đan lô hai bên. Oeng! Nóc đan lô đột nhiên bị bắn ra, cuồn cuộn khói xanh phiêu tán mà ra, mang theo trận trận đan hương, thần quang đại phóng, thất phẩm đan dược thành. Lý Lao vây tay một chảo, đan dược vào tay, tinh tế đánh giá một phen, hài lòng nhẹ gật đầu, thu hồi đan dược hậu vọng hướng trước mắt đen như mực lò luyện đan, đặc biệt là nhìn về phía vừa mới đập chỗ, mặt mũi tràn đầy thì đau. Bước nhanh về phía trước, tại đan lô mặt ngoài nhẹ a một ngụm nhiệt khí, trực tiếp dùng tay áo lau, còn ngại xoa không đủ sạch sẽ, lại mang tới linh tuyển rửa sạch lần nữa lau, thẳng đến đan lô như mặt gương giống như, có thể phản xạ ra cảnh tượng sau lúc này mới làm thôi. Nhìn về phía nóc đan lô, lần nữa lộ ra vẻ nhức nhối, lại lặp lại một lần vừa mới tất cả trình tự, cẩn thận từng ly từng tí đem nóc cất kỹ, đi hướng một bên từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra một lần, lúc này mới thở phào một hơi. Giang hai cánh tay, tiến lên cho đan lô một cái to lớn ôm, gương mặt kề sát đan lô mặt ngoài, ôn nhu xúc cảm truyền đến. Lý Khôn Sâm trên mặt thần sắc có chút hưởng thụ bảo bối tốt á bảo bối tốt ngươi, nhưng là muốn cùng lao phu cả đời bảo bối tốt á bẹp một ngụm, vẫn như cũ không muốn tới tách rời, nhưng nhớ tới chính mình thân là đại trưởng lao chức trách, chỉ có thể lưu luyến không rời bông ra đan lô, thở dài một tiếng quay người đi ra lầu cắt, hạ đan phòng, hướng phía tông chủ chỗ ở. Mà đi. Một buổi tối thời gian trôi qua, hy vọng tông chủ đại nhân vẫn tại kiên trì phê duyệt tông môn sự vụ đi. Hưu Lý Khôn Sâm hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng, không đầy một lát công phu liền đi tới tòa kia không đảo, đi tới tiểu viện kia bên ngoài. Vừa nâng lên cánh tay, liền nhìn thấy tay áo nơi đó sớm đã đen một mảng lớn, mặt mo ửng đỏ, thi triển cái giữ sự trong sạch tiểu pháp thuật hậu áo bào lần nữa trở nên rực rỡ hẳn lên. Trên mặt mang lên hòa ái mỉm cười, lần nữa nâng lên cánh tay gõ gõ cửa gỗ. Đông 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 một hơi thời gian trôi qua, năm hơi thời gian trôi qua, một phút đồng hồ đi qua, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cặc 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 cặc, không trung chim thu xoay quanh, lá cây vang xào xạc, rất là yên tĩnh tường hòa, không khỏi để nhân tâm tình vui vẻ buông lỏng. Lý Lao còn tưởng rằng là vừa mới tiếng đập cửa quá nhẹ dẫn đến tông chủ không có nghe thấy, lại nâng lên cánh tay, lần này đánh cửa gỗ lực đạo cũng tăng thêm rất nhiều. Đông đông đông, đông đông đông. Tông chủ, là lão phu, đại trưởng lão. Một hơi, mười hơi, trăm hơi thở. Gió nhẹ thổi qua Lý Lao sợi râu, Lý Lao trên mặt hòa ái dáng tươi cười cũng đứng thẳng bất động trên mặt, tâm tình cũng không có như vậy vui vẻ. Cặc 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 cặc, không trung chim thú tiếng hót lấy, tựa như đang giễu cợt một vị nào đó lao giả buồn cười. Hưu một viên cục đá lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đột nhiên hướng không trung bật tới, phốc thử một tiếng đánh xuyên vừa mới cái kia tiếng hót chim thú trái tim, như giống như diều đứt dây vô lực hướng về mặt đất. Lý Lao sạm mặt lại không tốt trực tiếp đẩy cửa vào, tuy nói tông chủ đã nói rõ, hắn cũng không nữ tử, có thể tông chủ bề ngoài cùng nữ tử không khác, coi như không phải chân chính nữ tử, cũng sẽ có nhiều bất tiện. Nếu như bị lòng mang ý đồ xấu người cho nhìn lại, không chừng đến chuyển ra thứ gì lưu ngôn vị ngữ, đối với tông môn, đối với lão phu danh dự, cũng không quá tốt. Thở dài một tiếng, chính buồn rầu lấy, vừa lúc này, sau lưng chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lý trưởng lão, ngài tìm sư tôn có chuyện gì không? Lý Lao quay đầu lại, gặp được Tô Tử Huyền, Tiên Linh Nhi, Lâm Hồng Nhan ba vị tiểu nha đầu. Trên mặt vẻ mặt khổ não trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trước mắt ba vị đều là tông môn tương lai á đương nhiên, Lam Phát người kia ngoại trừ. Lão giả vui vẻ vuốt ve sợi râu, cười nói, lão phu chính là đến xem tông chủ xử lý sự vụ, xử lý thế nào. Dù sao đã phái đệ tử tiến về Vạn Tông Liên Minh đưa ra tiến giai một chuyện, mấy ngày nay cần hảo hảo quản lý tông môn trật tự, không thể qua loa. A Tô Tử Huyền điểm một cái đầu nhỏ, cũng cảm thấy Lý trưởng lão nói có lý, cười đùa dẫn đầu Lý trưởng lão mở ra cửa gỗ, trực tiếp tiến nhập trong tiểu viện. Dù sao nàng tới đây đã không phải là lần một lần hai, một lần sinh, hai hồi tụ, cũng không có khách khí. Trong tiểu viện rỗng tuyết, không có bóng người, quỷ ảnh cũng không gặp được. Trên mặt đất chất đầy chưa xử lý xong quần trụ, trong đó xử lý xong chỉ có chút ít trăm bản. Lý Lao khỏe miệng điên cuồng run rẩy, quả nhiên, tông chủ hay là bộ này đức hạnh, còn tốt hôm nay chính mình đến đây, nếu không, e là cho dù là qua 10 năm, 100 năm, cũng vẫn như cũ sẽ không bị tông chủ chỗ phê duyệt. Sư Tôn Huyên Huyên tới thăm ngươi rồi, cha Tiên Linh trở về gặp tiểu viện không ai, Tô Tử Huyên cùng Tiên Linh Nhi chạy hướng nhà gỗ tìm kiếm khắp nơi an thân ảnh. Lý Lao đi theo hai nữ sau lưng cùng Lâm Thân chuyển sánh vai mà đi, nhìn qua bên cạnh người mặc lộng lẫy từ xa váy dài tên này tóc đen nha đầu, cười móc móc áo bảo, lấy ra hai viên đan dược đen xì đưa tới trước mặt nàng Lâm Thân chuyển, lão phu còn giống như chưa từng tặng cùng ngươi lễ gặp mặt đi. Đây là chú nhan đan, tẩy tùy đan, đối với ngươi có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp, không cần phải khách khí. Thu cất đi, Lâm Hồng Nhan có vẻ hơi khẩn trương, nhưng cũng bất hảo mỏng trước mắt vị lão giả này mặt mũi, vươn tay sau khi nhận lấy, cực kỳ thục nhã thi lễ một cái, ngon ngọt cười, nói lời cảm tạ đạo tạ ơn Lý trưởng lão đan dược. Thấy đối phương khéo léo như thế hiểu chuyện, Lý Lao vui tươi hớn hở lắc đầu cất bước đi hướng nhà gỗ. Lại là một vị nhu thuận hậu bối a, hy vọng chậm chút trời, lại bị người nào đó cho làm hư đi. Nếu có thể giống lão phu một dạng, thật là tốt biết bao. Ai chương 164, hạ trúc biến hóa, bắt đầu chương 164, Hạ Trúc biến hóa, bắt đầu đám người tìm một vòng cũng không có tìm tới An Thân Ảnh, Lý Lao sắc mặt cũng theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng đen. Lý trưởng lão, sư tôn hẳn là đi ra cửa chơi. Tô Tử Huyên có chút xấu hổ, dù sao đây là sư tôn của mình, phạm sai lầm, có thể là trộm đi chơi cái gì, đều phải do chính mình cái này làm đệ tử đến ôm lấy. Lý Lao cũng mất biện pháp khoát tay áo, chỉ có thể lựa chọn biện pháp ngốc nhất không ngại, lão phu đi tìm tông chủ chính là, liền đi trước một bước. Hưu Lý Lao lần nữa hóa thành một đạo lưu quang biến mất không còn tăm hơi, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, bận rộn khổ bức đại trưởng lão. Tô Tử Huyên rỗi cái thật to lưng mỏi, trong lúc lơ đãng biểu hiện ra cái kia luyện chuyển tuyết trắng dáng người, cười nhìn về phía Lâm sư muội, "Sư muội, sư tỷ còn muốn đi phòng huấn luyện tu luyện, muốn cùng đi thôi." "Không được sư tỷ, sư muội còn muốn trở về nhìn nhiều mấy quyển cổ tịch, liền không bồi ngươi." Thật có lỗi nha, Lâm Hồng Nhan lắc đầu một mặt tái nấy. Tô Tử Huyên vừa nhìn về phía Tiên Linh Nhi, "Linh Nhi ngươi đây?" Tiên Linh Nhi ngáp một cái, "Đi ra thời gian đã rất lâu rồi, là thời điểm trở về bổ sung thể lực." Lắc đầu đồng dạng từ chối nhã nhặn mở miệng, "Huyên Huyên tỷ tỷ, Tiên Linh Nhi vây lại, muốn về cha thể nội nghỉ tạm, Tiên Linh Nhi đi trước rồi, gặp lại." Lắc lắc tay nhỏ cùng hai nữ cáo biệt sau, nàng thân ảnh dần dần trở nên hư ảo mơ hồ, từ tóc lam tóc xanh nữ tử xinh đẹp chuyển biến làm tiên linh kiếm, xẹt qua chân trời tự động khóa chặt nơi nào đó, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Ngay tại phi hành Lý Lao bên cạnh Lưu lập tức, gió mạnh kém chút để Lý Lao rơi xuống mặt đất. Ổn hạ thân hình sau trừng mắt trâu, có chút ngộng, vừa mới thứ gì xoát lập tức liền đi qua. Liền ngay cả lão phu đều không thể thấy rõ. Tô Tử Huyên cũng rời đi tiểu viện chạy trong tông môn phòng huấn luyện mà đi, nhất định phải sớm ngày buổi kịp sư đệ, không có khả năng bị sư đệ bỏ rơi thật xa. Lâm Hồng Nhan không có quá nhiều lưu lại quay trở về mình tại trong tông môn, cổ kính trụ sở ở trong, đó là thuộc về đệ tử thân truyền trụ sở. Là một tòa phong cách cổ xưa xa hoa dinh thự rất lớn, một người ở, ngược lại sẽ có vẻ hơi cô đơn. Lâm Hồng Nhan đi vào trong đó một gian phòng đóng cửa kỹ càng, mở ra nhận chữ vật. Từng kiện ung dung hoa quý, lóe ra quang mang quần áo đập vào mi mắt, còn có rất nhiều son phấn bột nước, lại đều là do các loại thiên tài địa bảo luyện chế mà đến. Nghĩ tới đây đều là tên kia mỹ nhân sư tỷ tặng cho cùng, Lâm Hồng Nhan cũng có chút xấu hổ, có chút thẹn thùng. Sư tỷ đối với mình tốt có chút quá phận, bất quá cùng sư tỷ cùng một chỗ cũng xác thực sẽ rất buông lòng, rất thư thái. Đem đồ vật chỉnh lý tốt bỏ vào tủ bát ở trong, nhìn bốn phía xác nhận không người sau, lại lấy ra trong không gian giới chỗ sâu nhất một chút quần áo, chính là nữ tử thiếp thân quần áo. Khuôn mặt đỏ bừng, từng cái, có to gan, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, khêu gợi, cái gì cần có đều có. Sư tỷ ánh mắt thật sự là bao hàm toàn diện a, cấp tốc đem những thứ lặt vặt này cất kỹ. Lúc này mới đi vào trước bàn trang điểm tọa hạ nhìn về phía trong gương đồng chính mình, mặc kệ là khi nào thưởng thức, đều khó tránh khỏi sẽ có chút giật mình. Một bộ tử sa váy dài dáng người có lồi có lõm, tóc dài đen nhánh, thủy linh mắt to, như anh hải giống như kiểu nộn da thịt tuyết trắng, dáng người tinh tế phong lưu dài, so với kiếp trước tại mỹ nhan phía dưới chính mình kinh diễm hơn vô số lần cái này. Chính là tu sĩ sao? Xuất thần lẩm bẩm, sờ lên khuôn mặt của mình dị thường quy đạm, nếu như đông lạnh bình thường. Khuôn mặt từng đỏ, chính mình đây là đang làm gì? Làm sao trở nên túi như vậy đẹp? Lắc đầu, xuất ra đại trưởng lão cho hai viên đan dược. Vào tay tao nhã như ngọc tản ra trận trận đan hương, về phần đan dược phẩm giai, nàng cũng không rõ ràng. Dù sao trước mắt đối với thế giới này hiểu rõ có hạn, biết đến đồ vật cũng không nhiều, cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Đánh giá một lát, chọn lựa trong đó một viên đan dược sau khi phục dụng, tinh tế cảm thụ một phen, lông mày nhỏ nhắn cau lại hơi nghi hoặc một chút. Giống như không hiểu quả gì. Không bao lâu, Lâm Hồng Nhan khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, phun ra cái lưỡi đinh hương khó chịu không được. Phi 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 thật đắng, thật là khó ăn. Sau một lúc lâu mới chậm tới, một mặt ghét bỏ nhìn về phía trong tay còn lại mặt khác một viên đan dược rất là do dự, đến cùng còn muốn hay không ăn hết. Được rồi, không có khả năng cô phụ đại trưởng lao có hảo ý gian nan đưa vào trong miệng, lần này đều không có nhấm nuốt trực tiếp nuốt xuống. Thể nội có dòng nước ấm chảy xuôi, phù một tiếng, thành công đột phá trúc cơ cảnh nhị trọng thiên. Lâm Hồng Nhan ngây dại, liền ăn một viên đan dược liền nhẹ nhõm đột phá sao? Tu luyện đơn giản như vậy sao? Đột nhiên, một cỗ manh liệt gây mũi hôi thối đánh tới, từ làn da của nàng trong lỗ chân lông tuôn ra đại lượng tạp chất màu đen. Lâm Hồng Nhan bị hun liên tục nôn khan, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trên thân khắp nơi đều là sền sệt, biến thành tượng đất nhỏ. Vội vàng rút đi trên thân quần áo vào một cái căn phòng đơn độc, ngâm cái thơm ngào ngạt tắm cánh hoa. Sau khi tắm để trần chân nhỏ đi vào tử sa váy dài bên cạnh, tóc ướt nhẹp, khóc không ra nước mắt. Đại trưởng lão, ngài cũng không nói còn có loại chuyện này cần thiết phải chú ý à? Vừa mua đây này. Hát gì có người ở sau lưng nghị luận lão phu. Đại trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên tầng mây vuốt cái mũi, không có quá nhiều để ý, ánh mắt điên cuồng tại An Lạc thôn bên trong liếc nhìn, thế tất yếu bắt được tông chủ, mang về hảo hảo huấn luyện dạy bảo. Kỳ quái, An Lạc thôn bên trong không có, chẳng lẽ lại là chạy tới Dung Bình Hợp Thành? Lý Lao trong tay điên cuồng liên lạc tông chủ, nhưng đối phương chậm chạp không có trả lời. Gân xanh thình thịch trực nhảy, hắn biết tông chủ nhất định đã sớm trông thấy chính mình gửi đi tin tức, chỉ là không muốn hồi phục. Nghĩ đến đây, Lý Lao càng là tức giận không đánh một chỗ đến, chính mình cái này đại trưởng lão lại phải phụ trách luyện đan phụ cấp tông môn, lại phải phụ trách làm bảo mẫu, trông coi tông chủ. Thật to tiểu sự tình đều cần chính mình đến xử lý quan tâm. Ai lão phu, đây là đang nưu đồ gì đâu? Càng nghĩ càng mỏi lòng, Lý Lao một đầu đổ vào trên tầng mây nhắm lại dàn mua hai con người. Ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô, lựa chọn nằm ngửa trong bình chướng nào đó quả trên cổ thụ che trời, một cái lông xù đầu từ trong lá cây nô đầu ra, mắt to màu vàng nóng chớp chớp lấy nhìn chung quanh, ánh mắt rất mau nhìn hướng không trùng đám mây kia, nhân tính hóa lộ ra một mặt cười xấu xa hừ hừ muốn bắt ta. Nào có dễ dàng như vậy nhiều như vậy quyển trục sự vụ, là ta một cái tiểu tiểu hồ ly có thể giải quyết sao? Đây không phải tại cha tân cao sao? Hồ ly thu hồi đầu, sáu hai mắt ánh sáng rất nhanh trông lại, chính là người mặc hắc bảo Xuân Hạ Thu Đông, Nhã Nam Vận cùng Nhã Yến Nhi lục nữ. Hạ Trúc gãi gãi đầu hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì bừng tỉnh đại ngộ, chăm chú điểm một cái đầu nhỏ tấm lấy khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mở miệng, chủ nhân, là muốn từ giờ trở đi, phản bội chạy trốn tông môn. Độc bá thế gian sao? Nhỏ cửu vĩ hồ mộng quyển ánh mắt trông lại, Hạ Trúc tiểu nha đầu đang nói cái gì hổ lang chi tử? Nàng lúc nào biến thành dạng này? Thu Cúc ở một bên lập tức kéo qua Hạ Trúc ngăn chặn miệng nhỏ của nàng, dùng sức bấm một cái khuôn mặt của nàng, trách cứ, đều gọi không cho ngươi đi xem các phàm nhân viết những sách vở kia, ngươi không nghe. Nhìn một cái, ngươi bây giờ đều đang nói cái gì mê sảng? Nghiêng đầu sang chỗ khác thi lễ một cái, tạ lỗi nói thật có lỗi chủ nhân, Hạ Trúc nàng gần nhất say mê các phàm nhân viết bậy những sách vở kia, đầu óc có chút không bình thường, còn xin ngài thứ lỗi, không nên trách tội nàng. Hạ Trúc liều mạng dãy rủa lắc đầu, trong mắt viết đầy vẻ hưng phấn, vẫn như cũ say đắm ở một ít sự vật, không cách nào tự kiềm chế. Chương 165, ngươi hỏng nhà ta chủ tử chuyện tốt. Hừ. Chương 165, ngươi hỏng nhà ta chủ tử chuyện tốt. Hừ. Tiểu hồ ly ghét bỏ về sau xê dịch, sợ mình cũng bị truyền nhiễm bên trên loại này chủ ủ nhị bị ủ. Lại đang trên cổ thụ chờ đợi một hồi lâu, xác định trên tầng mây Lý Lao không có phát hiện sau, lúc này mới rón rén nhảy xuống cổ thụ đi vào trên mặt đất. Lục nữ người khoác áo bào đen theo sát phía sau, cũng tới mặt đất đứng ở cái kia một con nhỏ sau lưng. Lông trắng mắt vàng cựu vĩ tiểu hồ ly trái phải nhìn quanh, nghĩ đến hôm nay nên đi chỗ nào du ngoạn sẽ khá tốt. Vừa lúc này, mấy người sau lưng cắt vàng của quận, tựa hồ có đồ vật gì cực tốc lao đến. Cựu vĩ tiểu hồ ly lập tức giật cả mình, vội vàng bắt chân lên cổ chạy hướng một bên trong bụi cỏ trốn đi. Lục nữ thấy thế cũng đội vàng tìm địa phương ẩn giấu đi đứng lên, sợ bại lộ chủ nhân hành tung. Một tên thiếu niên đầu đầy mồ hôi, người mặc duyên khởi tông đệ tử phục sức chạy như bay, tốc độ nhanh vô cùng, như phong hỏa luân giống như mang theo đầy trời cắt vàng. Thiếu niên tựa hồ là có chút chạy không nổi rồi. Vừa lúc đi vào trước đó mấy người chỗ dưới cây cổ thụ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, xuất ra ấm nước uống vào một miệng lớn linh thủy. Mệt mỏi mệt chết ta. Đáng chết, làm sao lại ngủ quên mất rồi đâu? Rõ ràng mới híp trong một giây lát, làm sao lại đến canh giờ này? Thiếu niên xuất ra đệ tử nội môn lệnh bài xác nhận trên đó tông môn nhiệm vụ. Trước mắt đã xác nhận nhiệm vụ, là tiến về Vạn Tông Liên Minh đưa ra tông môn thăng giai xin mời. Nhiệm vụ xác nhận tiêu chuẩn thấp nhất, nhất định phải do trúc cơ cảnh hoặc trở lên đệ tử xác nhận. Nhiệm vụ ban thưởng: 5 mai linh thạch hạ phẩm, 200 tông môn điểm tích lũy. Còn tốt, không có thời gian hạn chế, xét nhưng nếu là kéo quá lâu, bị chấp sự phát hiện, cái kia không được khấu trừ tông môn của mình điểm tích lũy a. Còn tốt, không có bị phát hiện. Thiếu niên một lần nữa thu hồi lệnh bài đệ tử cười đắc ý, hai tay gối lên sau đầu hai chân miết lên, thảnh thơi nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên lại đột nhiên ngồi dậy, không nên. Không có khả năng lại tiếp tục lười biếng đi xuống. Bây giờ còn đang trong bình chướng, khắp nơi đều là sư huynh đệ, vạn nhất bị phát hiện, ta coi như xong đời. Lắc đầu dùng sức vỗ hai gò má, đứng người lên vẻ mặt đau khổ. Tôi không tình nguyện bước đi dưới chân bộ pháp chậm chạp đi tới, bộ dáng lộ ra muốn bao nhiêu chán trường liền có bấy nhiêu chán trường, a không muốn đi chấp hành tông môn nhiệm vụ a đang chết, một cái phá đan dược cần thiết điểm tích lũy mắt như vậy, a nếu có thể miễn phí phối đưa liền tốt. Hắc trong bụi cỏ, Hữu Vĩ Hồ trong mắt màu vàng nóng một mực nhìn chằm chằm tên đệ tử này, nhỏ giọng thầm thì lấy, chậc không hổ là ta duyên khởi tông đệ tử, cùng ta một dạng cá gơ muối, không yêu làm việc nha ha 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 ha. Thiếu niên cũng không phát giác, hắn giờ phút này đang bị bảy đạo ánh mắt chỗ nhìn chăm chú lên. Thiếu niên đột nhiên lại đã ngừng lại dưới chân bộ pháp, chính liêu chính kiểm sát, nhìn chung quanh một phen, xác nhận bốn bề vắng lặng sau tùy tiện tuyển cái lùm cây trực tiếp đi tới. Trên cổ thụ, áo bào đen phía dưới Nhã Nam bận mày liêu hơi nhíu, người này muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là đã phát hiện chủ nhân vị trí? Nhã tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Muốn xuất thủ sao? Lông hồng nữ tử Nhã Yến Nhi đôi mắt đẹp gấp chằm chằm thiếu niên, lên tiếng hỏi đến bên cạnh Nhã tỷ tỷ. Nhã Nam bận lắc đầu, khẽ cười nói, không cần, chủ nhân thực lực rất mạnh, không có khả năng bị phát hiện, hẳn là chỉ là trùng hợp, chúng ta hay là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Không sai, thiếu niên chỗ đi hướng lùm cây chính là an chỗ ẩn thân. Nhỏ cửu vĩ hồ trừng mắt một đôi vàng óng ánh trong mắt, có chút ngộng, gia hỏa này làm gì? Thế nào hướng phía bên mình tới? Quay đầu liếc nhìn chính mình chín cái đuôi, xác nhận không có bại lộ sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa gấp chằm chằm thiếu niên, muốn nhìn một chút gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì. Thiếu niên đi vào lùm cây trước lần nữa nhìn chung quanh, lần nữa xác định bốn bề vắng lặng sau, hai tay vươn hướng chính mình dây lưng quần đem dây thường giải khai, chậm rãi hướng xuống bỏ đi. Đây hết thảy, tại bảy người trong mắt đều như động tác chậm giống như, từng bước một chậm chạp tiến hành. Sáu tên nữ bộc từ vừa mới bắt đầu không thèm để ý chút nào, lại đến nghi hoặc, chấn kinh, kinh hãi, sợ hãi. Ngắn ngủi trong nháy mắt cảm xúc cực tốc biến hóa thành. Tiểu cựu đôi cáo con ngươi thích chặt, lông trắng tại chỗ dựng đứng, nổi da gà lên khắp toàn thân. Hắn nhất thời lại quên, nam sinh đi lùm cây, trừ những này còn có thể làm gì? Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a! Mau đưa ra hỏa này kéo đi, kéo đi! A a a a a! Tiểu hồ ly tiếng kêu thảm thiết tại lục nữ trong đầu nổ vang. Đối phó người trước mắt này, Xuân Hương cùng Hạ Trúc như vậy đủ rồi. Xuân Hương Hạ Trúc nhận được chỉ lệnh đeo lên áo bào đen mũ, che đậy cực kỳ chặt chẽ nhảy xuống cổ thụ. Thiếu niên quần thoát một nửa, đang chuẩn bị thư thư phục phục đổ nước lúc, có người sau lưng đột nhiên nắm chặt cổ áo của hắn đột nhiên kéo một phát. Thiếu niên hai chân cách mặt đất, đầu góc trống rỗng, bị kéo đi ra mười mấy thước khoảng cách. Trên mặt đất lưu lại một đầu rất dài kéo ấn. Suối phun cao vẩy trời cao, cũng trên mặt đất lưu lại rõ rệt vết tích. Xuân Hương vội vàng bung ra tay nhỏ, áo bào đen phía dưới có chút mập mũm mịm trên khuôn mặt viết đầy ghét bỏ chi sắc, tiện tay nắm một cái sạch sẽ tiểu thảo đao, liên tiếp lui về phía sau cùng giữ một khoảng cách. Hạ Trúc vô vỗ tay nhỏ rất là hài lòng, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, không để cho cái kia dơ bẩn đồ vật nhiễm chủ nhân mảy may. Hạ Trúc mắt to còn cố ý hướng nơi nào đó liếc nhìn, xoay qua cái đầu nhỏ, thứ một ngụm, phi, thật nhỏ cá trạch. Thiếu niên sắc mặt trắng bệnh đại não không muốn khởi động máy, nhất thời không biết là nên đứng dậy, hay là nên cầu xin tha thứ tốt. Ai có thể nghĩ tới, chính là tiểu tiểu thuận tiện một chút, có thể gặp phải loại này không hợp thói thường sự tình. Thiếu niên giả bộ như vô sự phát sinh chậm rãi nhấc lên quần, đem mặt lau sạch sẽ đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía hai tên người áo đen kia, cắn chặt hàm răng, mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Nhao đông một tiếng quỳ giảm xuống đất, dập đầu ba cái, gầm thét lên tiếng. Có lỗi với, có lỗi với, có lỗi với. Nhỏ biết sai, nhỏ không biết là nơi nào mạo phạm hai vị đại nhân, còn xin hai vị đại nhân tha thứ, còn xin hai vị đại nhân có thể tha ta một mạng. Ta là Duyên Khởi Tông đệ tử, đại trượng phu có được giãn được, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, đại chi sau nhất định gấp bội hoàn trả. Xuân Hương nghiêng đầu nhìn về phía cái kia lùng cây, không có mở miệng. Hạ Trúc đứng thẳng lên thân thể nhỏ bé hắc hắc cười quái dị, duỗi ra ngón tay trắng non chỉ hướng hắn, ngươi, hỏng nhà ta chủ tử chuyện tốt. Hừ, cần tinh thân mới có thể lắng lại nhà ta chủ tử lửa giận. Thiếu niên nghe vậy đột nhiên một cái giật mình kẹp chặt hai chân, thật lạnh, vốn là ướt đẫm quần dài trở nên càng thêm băng hàn. Không ngừng run rẩy, phịch một tiếng thu cúc chẳng biết lúc nào đi tới Hạ Trúc sau lưng, một quyền đập vào Hạ Trúc trên đầu, đau Hạ Trúc ôm đầu ngồi xuống nước mắt rưng rưng, rất là ủy khuất. Đều nói rồi, không cho phép hồ náo. Lần sau liền đem ngươi nhìn những cái kia xét nát, tất cả đều ném đi. Thu cúc thanh âm tại Hạ Trúc trong đầu vang lên. Hạ Trúc nghe vậy lộ ra càng ủy khuất, ôm chặt lấy Thu tỷ tỷ đuổi không ngừng truyền âm, đau khổ cầu khẩn. Chương 166, đặt vào một đoạn tiểu tiểu lữ trình. Chương 166, đặt vào một đoạn tiểu tiểu lữ trình. Tiểu cựu đôi cao trái tim nhỏ vẫn tại nhào đông phi tốc nhảy lên, mồ hôi lạnh ứa ra, kém chút, còn kém một chút như vậy, chính mình liền không sạch sẽ. Cẩn thận từng ly từng tí lần nữa thò đầu ra, gặp đã thành công khống chế được tên thiếu niên kia lại không có bại lộ thân phận, lúc này mới lắc mình biến hóa khôi phục thân người, phủ thêm áo bào đen đeo lên cái mũ đi ra ngoài. Vừa đi ra mấy bước liền dừng lại, một mặt hoảng sợ nhìn chăm chú lên phía trước trên mặt đất, những cái kia bị xối bộ phận. Túi đầu nhìn một chút chính mình phấn nộn bàn chân, có chút nết lên ngón tay cái ngón chân, băng cơ ngọc cốt không chút nào quá đáng. Thở dài một tiếng, thành thành thật thật mặc vào vớ giày, tuy nói chính mình đi đường lúc bàn chân từ trước tới giờ không rơi xuống đất, từ đầu đến cuối cách một đoạn khoảng cách ngắn. Có thể, nghĩ tới vừa mới cảnh tượng đó, hay là cảm giác, hôm nay vẫn là đem vớ giày mặc vào sẽ khá tốt. Đi vào bốn người trước người tránh đi trên mặt đất bị xối địa phương. Thanh âm khàn khàn truyền ra, truyền vào trong thai của thiếu niên. Nhìn trước ngươi đi phương hướng, là muốn đi bình chướng bên ngoài đi. Mau nói, ngươi đi bình chướng bên ngoài, có chuyện gì? Là xác nhận nhiệm vụ gì sao? Thiếu niên đầu cũng không dám nhấc, nhưng hắn cũng cảm giác được, bên cạnh hắn lại tới một người. Đối phương không chỉ có ba người, mà là có bốn vị không rõ thân phận quái nhân. Nhất định phải đem tình báo này chuyển về tông môn. Trong bình chướng lẫn vào nhân vật nguy hiểm. Thiếu niên cũng không giả, việc này trọng đại, nhất định phải sớm một chút thông chi tông môn. Chỉ gặp hắn đứng người lên không sợ hai chút nào mấy người kia, ánh mắt lạnh như băng vừa đi vừa về liếc nhìn, cười to nói, ha 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 ha. Các ngươi thật to gan. Thật sự là địa phương nào cũng dám sống a. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Thiếu niên cũng không thèm quan tâm đối phương, trực tiếp xuất ra lệnh bài đệ tử liền chuẩn bị tiêu cứu. Dưới hắc bảo an thấy vậy nhẹ nhàng bung tay áo bảo, đem đối phương vừa xuất ra lệnh bài cho đánh bay. Thiếu niên không có bối rối chút nào, ngược lại còn lộ ra một tia khinh thường, cho cười, chúng ta tông môn lệnh bài cường đại đến mức nào, các người đám người này há có thể biết được. Thiếu niên cũng chỉ là vây vây tay, lệnh bài từ nơi xa lại lần nữa bay trở về, về tới tay của thiếu niên bên trên. Thiên Thiên, tạm thời ngăn chặn hắn lệnh bài hết thảy công năng. Cái đồ chơi này là ngươi chơi đùa đi ra, do ngươi đến giải quyết, cũng không có vấn đề đi. Đốt, ký chủ yên tâm, đã thành công ngăn chặn, đạt được hồi phục. An cũng không nóng nảy, ôm lấy cánh tay ngay tại một bên lặng lặng nhìn biểu diễn của hắn. Gặp chủ nhân không có tiếp tục ngăn cản, Xuân Hương Thu ba nữ cũng không có tiếp tục động tác kế tiếp. Trên cổ thụ bí ẩn ba nữ cũng không nóng nảy, lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Thiếu niên thấy đối phương một bộ bình chân như vậy nhàn nhã tư thái, trong lòng cười lạnh, vội vàng phát ra kêu cứu. Lại không biết vì sao lệnh bài chậm chạp không có phản ứng, tùy ý hắn như thế nào đi gõ, lệnh bài từ đầu đến cuối ảm đạm vô quang. Mười hơi sau, thiếu niên đột nhiên đem lệnh bài quẳng xuống đất, sạm mặt lại nổi gần xanh, chửi ầm lên, cái gì rác rưởi đồ chơi. Nào đông một tiếng, thành thật thiếu niên lần nữa quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, nước mắt nước mũi chảy ngang, bộ dáng nhỏ muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm, thật sự là người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ. Tông chủ dạy bảo đầu thứ nhất, mạng nhỏ trọng yếu nhất. Thiếu niên một mực ghi khắc điểm này, các vị đại gia tha mạng. Tha mạng a. Nhỏ trên có 800 tuổi lắm mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn anh hải. Nhỏ tiện mệnh một đầu, không đáng tiền. Còn xin các vị đại nhân tha nhỏ một mạng a. Hiện tại lệnh bài đệ tử chẳng biết tại sao không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không biết bảo mệnh truyền tống công năng còn có thể hay không vận chuyển bình thường, hay là không nên khinh cử vọng động, trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Gắn ở sâu trong nội tâm yên lặng cho ra hỏa này điểm cái like, còn không tính ngu xuẩn thôi biết dưới loại tình huống này, không có khả năng lung tung. Hỏi thăm Tiên Tiên, gia hỏa này chỗ xác nhận nhiệm vụ là cái gì sau. Nghĩ nghĩ, gần nhất Vạn Tông Liên Minh phân bộ, không phải liền là tại Hoàng Thành sao? Tại trong tông môn cũng chờ đợi đã lâu như vậy, cũng là nên ra ngoài lắc lư hoàng du. Ai hát hơn nữa còn là cùng 6 tên xinh đẹp đại mỹ nữ cùng một chỗ, ngẫm lại liền kích thích. Nghĩ đi nghĩ lại, người áo đen liền hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Thật lâu không có trả lời, thiếu niên cũng không dám ngừng, vẫn tại tê tâm liệt phế khóc lớn đặc biệt khóc. Nhìn Xuân Hương đều có chút đồng tình hắn. Người áo đen nhìn xung quanh, gặp bốn bề vắng lặng lúc này mới yên tâm rút đi áo bào đen, đem nguyên bản như tiên giống như khuôn mặt hiện ra đi ra. Trên cây ba nữ cũng nhảy xuống cổ thụ, đem áo bào đen rút đi. Xuân Hương hạ trúc thu cúp theo sát phía sau, cũng rút đi áo bào đen. Thiếu niên cái mũi ngửi ngửi, chẳng biết tại sao, hắn ngửi được một tia rất quen thuộc mùi thơm. Mùi thơm này, hắn sẽ không quên, cũng sẽ không nhớ lầm. Nhớ kỹ rất rõ ràng, là hắn chỗ sùng bái, chủ trên người đại nhân hương vị. Thiếu niên mãnh liệt ngẩng đầu, quả nhiên, trước mắt tóc trắng bóng hình xinh đẹp, đúng là hắn trong lòng sùng bái nhất cái kia thần tượng. Cũng là bởi vì vị này thần tượng, hắn tên này cá ướp muối, mới có thể bái nhập duyên khởi tông. Cũng chính là người này, người nhà của hắn thân thích mới có thể tại trong trận chiến hỏa kia bình an vô sự. Cũng chính là người này, nương tựa theo bộ kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, ngăn trở đông đảo thế lực tiến công, kinh thiên kiếm khí đánh chúng thế lực chạy trối chết. A gặp thiếu niên bộ này vô cùng đáng thương bộ dáng nhỏ, cũng là có chút tự trách. Đối phương chỉ là muốn tiểu tiện, chỉ là vừa lúc gặp được chính mình thôi, cũng không có phạm cái gì sai, đây cũng là khóc lại là dập đầu, vẫn rất ngượng ngùng. Đương nhiên, tùy chỗ đại tiểu tiện, cũng xác thực không đối. Tuyệt mỹ bạch mao mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp, không có bình thường cái kia cố cá ướp muối khí tức, ngược lại thay đổi ngày xưa trạng thái bình thường, thời khắc này hắn mới càng giống là một vị chân chính tiên. Mỹ nhân tuyệt sắc tiến lên mấy bước đi vào thiếu niên trước người, cười ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt thiếu niên đầu, thay hắn lau khỏe mắt treo nước mắt, ngọt ngào thanh âm không linh chậm rãi truyền đến, được rồi tiểu tử túi, rất không tệ thôi, biết bảo mệnh trọng yếu nhất. Thật có lỗi, chúng ta không phải cố ý trêu cả ngươi, đây đều là không thể đối kháng rồi. Mỹ nhân tuyệt sắc đem thiếu niên đỡ dậy, vô tới trên người hắn bụi đất. Thiếu niên lúc này đại não lần nữa trống không, có chút không biết làm sao, trong bất chi bất giác ửng đỏ hai gò má, liền vội vàng lắc đầu điên cuồng quát tay, không có, không 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 có, không có việc gì không có việc gì, ha 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 tông chủ đại nhân, ta cũng không ngại, cũng không ngại. Ngươi trở về đi, ngươi nhiệm vụ lần này, ta đến thay ngươi hoàn thành. Nhớ kỹ, không cần lập tức đem sự tình hôm nay nói cho bất luận kẻ nào. Nếu có trưởng lão hỏi ngươi, ngươi làm sao không có đi chấp hành nhiệm vụ? Ngươi liền nói, có người thay ngươi đi, về phần người kia là ai, ngươi liền mập mờ đi qua. Phải nhớ kỹ a, đây là giữa chúng ta, ngắn ngủi, nhỏ, quý, mật, a mỹ nhân tuyệt sắc nghiêng đầu, chớp mắt to ngon mà cười. Giờ khắc này, thiếu niên tâm đều bị triệt để hòa tan, cười khúc khích, đỏ mặt cùng con khỉ nơi nào đó giống như, bên tai nóng hổi. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, trước mắt sớm đã không có mấy người thân ảnh, chỉ còn lại có hắn lẻ loi trơ trọi một người. Hồi tưởng lại vừa mới tông chủ đại nhân chữa trị mỉm cười, từ thiếu niên trong mùi huyết dịch chảy ra, lại hồn nhiên không biết. Cười ngây ngô lấy hướng lúc đến đường đường cũ trở về, suy nghĩ sớm đã bay tới lên 9 tầng mây. An cùng 6 tên tiếp thân nữ bột một đoàn người lần nữa phụ thêm áo bào đen, bước lên đi hướng Vạn Tông Liên Minh lộ trình. Lúc rời đi, cũng triệt hồi cách âm cùng che đậy trận pháp. Cũng chính là tại trận pháp biến mất trong nháy mắt, một tên lão giả lôi thôi ánh mắt đột nhiên khóa chặt mấy người, ta mị cười một tiếng. Chương 167, Lý lão nhân từ chương 167, Lý lão nhân từ an một đoàn người tại dãy núi các đại cổ thụ thân cây ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua lớp lóe, mượn nhờ lá cây thị giác che chắn, lại thêm che đậy mấy người khí tức trên thân. Thành công tránh đi tiến vào Vạn Yêu Sơn mạch đại đa số tu sĩ, nửa đường, An cũng một mực tại cảnh giác trên không phương xa trên tầng mây Lý lão, còn tốt cùng nhau đi tới đều là hữu kinh vô hiểm, cũng không có bị phát hiện. Không bao lâu, mấy người đi tới bình chướng biên giới chỗ. Bây giờ bình chướng phạm vi sớm đã xưa đâu bằng nay, bình chướng bên ngoài hơn 10 dặm, chính là Dung Bình Ngọc Thành. Lúc này bình chướng biên giới chỗ phi thường náo nhiệt, người ta tấp nập, mỗi ngày đều sẽ có gương mặt mới đến đây đếm thử có thể hay không tiến vào trong bình chướng. Lông trắng bọn người rất nhẹ nhàng lẫn vào đám người, theo dòng người rời đi Vạn Yêu Sơn mạch, rời đi bình chướng. Bước ra bình chướng trong nháy mắt, mặc dù linh khí bốn phía nồng độ chợt giảm, nhưng An lại cảm giác vào thời khắc ấy trùng hoạch tân sinh, trong lòng chỗ sâu nhất cảm xúc đạt được phong thích. Giang hai cánh tay, cảm thụ được gió nhẹ đánh tới, có loại thoải mái dễ chịu khó tả. Lần này nhất định phải thật tốt lớn chơi đặc biệt chơi một trận. Đem vấn luyện chi môn bên trong chỗ gặp phải đủ loại oán khí, tất cả đều bại không. Đông Thiền đi tới gần xuất ra sạch sẽ vải bóc, giúp chủ nhân xoa xoa tay phải. An ánh mắt nghi hoặc trông lại, Đông Thiền không có giải thích, phối hợp cầm trong tay vải bóc đốt cháy hầu như không còn sau nhìn về phía chủ nhân, không mình hành lễ nhẹ giọng hỏi thăm, "Chủ nhân, sau đó chúng ta đi đâu?" Thanh âm vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng đối với quen thuộc người của nàng tới nói, đều biết nàng đã tận lực tại biểu hiện được rất ôn nhu. Hạ Trúc chớp ngập nước mắt to, trắng non tay nhỏ đập vào tay trái trong lòng bàn tay, nhớ tới thiếu niên kia, giống như minh bạch Đông Thiền tỷ tỷ vì sao muốn làm như vậy. Miệng nhỏ khẽ nhếch, nói còn chưa tới kịp nói ra miệng liền bị Thu Cúc một tay bị miệng nhỏ ngăn trở lời của nàng. Thu Cúc đôi mắt đẹp trừng đến. Hạ Trúc rụt cổ một cái, lập tức giống như nhu thuận con mèo nhỏ giống như không nói nữa. An cũng không có đi suy nghĩ nhiều, nhìn về phía cách đó không xa Dòng Binh Ngọc Thành, âm thầm quét mắt một chút chính mình tiểu kim cố, ân không sai, so với chính mình khuôn mặt còn muốn sạch sẽ nhiều, trong lòng rất nhanh liền có quyết định. Chúng ta đi trước Dòng Binh Hợp Thành xử lý một số chuyện lại đi thôi. Lục nữ đều không có dị nghị, theo sát chủ nhân bộ pháp. Bảy tên người áo đen rất nhanh liền tiềm nhập Dòng Binh Hợp Thành, hướng phía nơi nào đó mà đi. Đợi mấy người thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, trong rừng cây, một bóng người mới chậm rãi đi ra nhìn về phía mấy người rời đi phương hướng, đắc ý lắc đầu lấy ra tông môn lệnh bài, cười ta, hồ ly thối tha a hồ ly thối tha đoạt lão đầu tử đuổi gà, thế nhưng là sẽ gặp báo ứng, ai hắc hắc hắc. Lúc này, trên tầng mây Lý Lao chính hưởng thụ lấy thời gian nhàn nhã, bên hông lệnh bài truyền đến ấm áp, hắn chậm rãi ngồi dậy xuất ra lệnh bài. Lý trưởng lão, tông chủ lúc này ngay tại Dòng binh hợp thành, lão già ta dám khẳng định, hắn nhất định là trộm đi đi ra đúng hay không? Nhất định không có xử lý xong tông môn sự vụ đúng hay không? Mau tới bắt hắn. Không cần cảm tạ, mong rằng mau tới. Lý Lao sửng sốt một giây, nhìn về phía trên lệnh bài đưa tin người, Chu trưởng lão. Quả nhiên, quái dị như vậy tin tức, quả nhiên là người này gửi tới, khóe miệng của hắn treo lên cười khổ, hai gia hỏa này, cũng thật sự là. Lão giả vẫn lắc đầu một cái đứng người lên, vừa phóng ra mấy bước, liền ngừng bộ pháp. Trên tầng mây, Lý Lao như một con rối giống như khẽ động cũng không có động, xem ra là đang suy tư điều gì. Cuối cùng, Lý Lao thật sâu thở dài, ai thôi thôi, liền do hắn đi thôi. Tông chủ a tông chủ, lão phu vì ngươi, vì tông môn này, thế nhưng là thao nát tâm. Lấy thiên tư của ngươi, mong rằng ngài sớm ngày vượt qua lão phu, bước vào cảnh giới kia. Như thế mới có thể dẫn đầu tông môn, chân chính quật khởi a. Hắn đơn giản hồi phục Chu lão đầu sau liền thu hồi lệnh bài, một mình về tông môn đi. Hiện tại An Lạc thôn so với lúc trước, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tu sĩ, còn có thợ một bận rộn thân ảnh. Từng tòa mới tinh lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, người đến người đi, ồn ào náo động lại phồn vinh. Coi như vậy, cũng không có mất đi thuộc về đám người yên hòa khí tức. Trong đó, không ít tân kiến trúc toàn bộ hành trình có duyên khởi tông đệ tử giám sát trông giữ, liền ngay cả Lâm Sơn tên này đã sớm đi vào An Lạc thôn bên trong định cư thợ mộc giả, cũng là bận bịu khí thế ngất trời. Tin tưởng sau đó không lâu, những kiến trúc này liền có thể toàn bộ hoàn thành, duyên khởi tông lích lợi cũng sẽ gia tăng hàng ngày, người nào đó một ít hứa hẹn cũng rốt cục có thể bắt đầu vận chuyển. Tin tưởng nào đó cáo lần nữa trở về lúc, nơi này nhất định sẽ là mặt khác một bước, hoàn toàn không giống chàng cảnh đi. Một bên khác, Chu lão trừng mắt một đôi mắt trâu trông thấy đối phương hồi phục tin tức, người choáng váng. Ân, liền cũng có. Chu lão hỏa khí trong nháy mắt bay thẳng trán, sắc mặt đỏ lên, kém chút một hơi không có đi lên, quát tới. Vội vàng hít sâu mấy hơi thở bình phục trong lòng hỏa khí, tay run run thu hồi lại bài, một trận nghiến răng nghiến lợi, cái này đáng chết lão giả. Thư lạnh một tiếng hất lên duyên khởi tông trưởng lão tay áo, đột nhiên xuất ra bầu rượu rầm rầm nửa bầu rượu ngon vào trong bụng, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Hai chân đánh lấy bệnh sốt rét, lung la lung lay hướng phía Dòng binh hợp thành mà đi, bóng lưng nhìn qua, đúng như cùng một cái điên khi say rượu con, lao đầu điên bình thường. Dòng binh hợp thành, Dòng binh công hội. Trong đại sảnh, rất nhiều ánh sáng vàng khôi ngô đại hán hung thần ác sát bọn họ tụ tập ở này, Marcel ở chỗ này tựa hồ cũng thành dũng sĩ biểu tượng, thanh âm đặc biệt ồn ào huyên náo, có ngồi dựa vào trên chỗ ngồi uống rượu tâm tình, có tụ tập tại nhiệm vụ cột công cáo chỗ chọn hôm nay phần làm việc. A, san giết trăm con đê đẳng lang yêu, mới 5 khối linh thạch hạ phẩm. Cái nào cầu vật ban bố treo thưởng nhiệm vụ, đây không phải đem chúng ta là đồ đần lừa dối sao? Ánh sáng bán ra thịt, liền có thể thu nhập hơn mấy chục mai linh thạch hạ phẩm đi. Cái nào cháu ngoan ban bố? Lão tử muốn chặt hắn. Áp vận kim đan cảnh tù phạm, 10 khỏa linh thạch trung phẩm, nhiệm vụ này cũng không tệ, lão tử tiếp. Hôm nay ai muốn tổ đội? Cùng đi bạn yêu sơn mạch trung bộ, đi thám hiểm sao? Ai gần đây tinh nguyện hoàng triều, tựa hồ không quá được a ngư long hỗn tạp trong đám người, vây dựa vào một tấm đại mục bàn mấy chục người đặc biệt bắt mắt. Bởi vì bọn hắn tất cả đều ưỡn ngực ngẩng đầu, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang tới có chút vẻ đắc ý, người chung quanh thỉnh thoảng quăng tới hâm mộ, ghen ghét, xem thường, ghét bỏ ánh mắt, để bọn hắn cũng càng thêm đắc ý. Ha 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 ha, lão tử nói với các ngươi, lần kia lưu trình thật là quá mỹ diệu. Chính là, An tiên tử còn đặc biệt vì chúng ta đàn tấu một khúc đâu, chật chật không sai, chỉ có thể nói, không hổ là An tiên tử a. Cầm kỳ thư họa, không chỉ có mọi thứ đều sẽ, bây giờ cũng là càng ngày càng cùng chân chính tiên tử chỗ tiếp cận. Mấy tên đại hán uống vào say như chết, một miệng đều trở nên có chút thật không minh bạch. Ngồi ở bên cạnh mặt khác Dòng binh không nhịn được những mày, trong đó mấy người lúc này liền khó chịu đứng người lên, chỉ vào đám người kia chửi ầm lên, mẹ nó, các ngươi còn muốn nói quát bao lâu? Cái này đều nửa năm có thừa, còn tại thổi. Chương 168, người nào dám xông Dòng binh công hội? Chương 168, người nào dám xông Dòng binh công hội? Chính là, không phải liền là đạp vận khí cướp chó cùng An tiên tử cùng một chỗ thi hành một hạng nhiệm vụ thôi. Nhìn đem các ngươi từng cái đắc ý, lỗ mũi đều muốn bệnh đến bầu trời. Các ngươi còn dám đắc ý? Lão tử hôm nay liền chặt các ngươi. Không sai, ngồi vây quanh tại đại một bên cạnh bàn mấy chục người, chính là lúc đầu cùng An cùng một chỗ, chấp hành qua áp vận La Kiến gửi cho Vương Tỉnh Tỉnh tu hành tài nguyên, Lang Nha Dòng binh đoàn một đoàn người. Từ lúc trở lại Dòng binh hợp thành sau ngày đầu tiên bắt đầu, liền không ngừng đang cùng mặt khác Dòng binh đoàn nói khoác, cái này thổi, liền thổi dài dằng dặc 3 tháng, để không ít người lỗ tai đều nghe lên kén. Lang Nha Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Triệu Lỗi, đối với cái này không có chút nào can thiệp, đến mức hai tên phó đội trưởng, Triệu Đức Triệu Phẩm cũng sẽ thường xuyên cầm lấy việc này hướng mặt khác Dòng binh đoàn khoe khoang. 3 tháng qua không ít bởi vì chuyện này mà dẫn đến Lang Nha Dòng binh đoàn lọt vào mắt khác Dòng binh đoàn khắp nơi nhằm vào. Cuối cùng, Triệu Lỗi gặp không sai biệt lắm, cũng liền để Lang Nha Dòng binh đoàn các Dòng binh chú ý chút phân tích, việc này từ từ cũng liền không giải quyết được gì. Thẳng đến trước đó vài ngày, mây đen áp trận, liền xem như tại Dòng binh hợp thành, cũng có thể cảm nhận được cái kia cố cực hạn thiên đạo áp bách. Đại năng giả độ kiếp, gây nên đông đảo thế lực vây xem, tiến công, độ kiếp thành công. Thiên uy kiếm khí, quét ngang bát hoang. Trong vòng một đêm, diệt trên trăm tông môn. An tiên tử trừ Mỹ mà bên trên thành danh, lần này đằng sau, trên thực lực, thế lực bên trên cũng bị mọi người chỗ nghị luận ở mỹ, làm trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Mà Lang Nha Dòng binh đoàn, làm đã từng may mắn cùng An Tiên Tử trung đụng Dòng binh đoàn, tự nhiên cũng lần nữa thành đông đảo Dòng binh đoàn bọn họ nghị luận đối tượng. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, Lang Nha Dòng binh đoàn lại cả ngày bắt đầu khắp nơi nói khoác đứng lên. Một tên Lang Nha Dòng binh đoàn Dòng binh đột nhiên vô cái bàn, đỏ lên mặt toàn thân mùi rượu, hắn đứng người lên, không chút khách khí liền cùng những người kia lẫn nhau thăm hỏi đứng lên, hâm mộ liền hâm mộ. Có cái gì không thể nói? Có bản lĩnh các ngươi cũng đi cùng An Tiên Tử cùng đi chấp hành nhiệm vụ a. Ha 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 ha. Đánh rắm. Lão tử mới không hâm mộ. Nói cho cùng, còn không phải liền là một cái nữ còn chưa có nói xong đại hán liền kịp thời đã ngừng lại lời nói, kém chút liền trước mặt mọi người dèm pha An Tiên Tử. Phải biết, Duyên Khởi Tông uy danh đã truyền ra, không phải hắn chỗ trêu chọc nổi, đây là thứ nhất. Thứ hai, nơi đây Dòng binh công hội hội trưởng, cùng An Tiên Tử chính là hảo hữu quan hệ. Thứ ba, nơi đây Dòng binh hợp thành thành chủ, cùng An Tiên Tử cũng là bằng hữu quan hệ. Thứ tư, từ lần trước An Tiên Tử khuyên lui Đế quốc đại quân, bảo vệ Dòng binh hợp thành sau, nàng tại Dòng binh hợp thành bên trong địa vị một đường hát vang tiến mạnh, nguyên bản liền được hoan nghênh nàng, càng là lại nhiều rất nhiều người ủng hộ cùng người sùng bái, còn kém điêu khắc tượng đá đưa nàng cho cùng bái. Đại hán dừng một chút, nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra một câu lời hữu ích, dứt khoát trực tiếp động thủ đánh, so cái gì đều muốn tới thông khoái. Mẹ nó, đi, có bản lĩnh đi bên ngoài đơn đấu. Các ngươi Lang Nha Dòng binh đoàn sẽ không đều là chút sẽ chỉ múa mép khua môi kém cỏi đi. Mẹ nó, đi, đơn đấu liền đơn đấu, ai sợ ai. Cầu thí, các ngươi chính là một đám sẽ chỉ chua người khác phế vật. Cho cười, ai sẽ hâm mộ các ngươi chút phá sự này. A, đừng cho là ta không biết, ngươi tiểu tử này thế nhưng là An Tiên Tử dưới mặt đất cuồng nhiệt người sùng bái ở trong một thành viên trong đó, ngươi không phải cũng là một trong số đó, ngươi còn có mặt mũi nói lao tử. Song phương các dòng binh nhao nhao càng thêm kịch liệt, nhưng không có tại trong công hội trực tiếp độc thủ. Đối phương dòng binh đoàn trưởng đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía đối diện bên bàn gỗ, từ đầu đến cuối không nói một lời Triệu Lỗi, cười nhạt nói, Triệu đoàn trưởng, còn xin ngài quản tốt thuộc hạ của mình, miễn cho bọn hắn giống là chó điên, lung tung cắn người. Triệu Lỗi lung lay chén rượu trong tay liền ngay cả ánh mắt đều không có cho đối phương một hào, khinh thường nhíu môi, cười khẽ đáp lại, Trần đoàn trưởng, tay của ngươi, hay là không cần duỗi quá dài, coi chừng ngày nào gãy mất cánh tay. Tên là Trần đoàn trưởng nam tử tráng kiện cũng không nổi giận, ngược lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm đối phương. Rất nhanh, Triệu Đức Triệu Phẩm hai tên Lang Nha Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng cũng đứng dậy, cùng đối phương cái lộn. Lẫn nhau hữu hảo ân cần thăm hỏi đối phương chín đời gia phả, khẩu chiến bầy nho, lấy một địch mười. Mãng sinh động lại hình tượng. Không ít mặt khác các Dòng binh cũng đều vây ních lại gần làm tới quần chúng ăn dưa. Ngay tại trong đại sảnh một mảnh lửa nóng thời điểm. Trong đại sảnh, một mực túi đầu Tiêu lão đột nhiên nâng lên đầu nhìn về phía chỗ cửa lớn, cau mày, có một cỗ kỳ diệu dự cảm tiến đến. Bên cạnh các Dòng binh cũng rất nhanh chú ý tới Tiêu lão khác thường, cũng đều hướng phía chỗ cửa lớn ném ánh mắt nghi hoặc. Theo ném đi ánh mắt càng ngày càng nhiều, cái lộn bên trong hai đội Dòng binh đoàn cũng đều tạm thời đình chỉ cái lộn, hướng chỗ cửa lớn nhìn lại. Chỉ gặp một tên toàn thân bị áo bào đen bao vây người thần bí dẫn đầu đi đến. Sau người nó, thình lình còn có 6 tên tới giống nhau, đồng dạng người khoác hắc bào người thần bí tiến vào. Cầm đầu người áo đen quét mắt một chút đại sảnh, ánh mắt rất nhanh dừng lại tại Lang Nha Dòng binh đoàn trên thân mọi người. Những người khác cũng đều phát hiện hiện tượng này, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lang Nha Dòng binh đoàn đám người. Suy đoán Mạn Tiên Phi Vũ, cái gì không hợp thói thường sự tình đều tại mọi người trong đầu từng cái hiện lên. Triệu Lỗi bị đối phương chỗ nhìn chăm chú trong nháy mắt, thế mà liên động cũng không dám di động nửa phần. Phía sau lưng bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp, có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ở trong lòng dâng lên. Đột nhiên, cầm đầu người áo đen thu hồi ánh mắt trực tiếp hướng trong đại sảnh mà đi. Sau lưng 6 tên người áo đen theo sát phía sau đi theo người kia bộ pháp. Một đạo không gì sánh được thanh âm quen thuộc cũng tại Triệu Lỗi trong đầu vang lên, để hắn lâm vào trong ngốc trệ, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Triệu Lỗi đoàn trưởng, đã lâu không gặp rồi. Thì hì mang ta hướng các vị Lang Nha Dòng binh đoàn đám người vẫn an á. Triệu Đức nghiêng đầu sang chỗ khác, đang muốn hỏi thăm đại ca, người áo đen kia vì sao muốn nhìn mình chằm chằm một đoàn người nhìn thời điểm. Lại phát hiện, đại ca đã ngớ ngẩn. Vô luận Triệu Đức như thế nào đi lay động đại ca chính là không có một chút xíu phản ứng, kêu lên Triệu Phẩm cùng một chỗ, hai người cùng một chỗ kêu gọi, đại ca Triệu Lỗi vẫn không có phản ứng, như là một con rối giống như. Người áo đen hướng phía trong đại sảnh tiến lên, phía trước các Dòng binh chẳng biết tại sao tất cả đều xuất phát từ bản năng nhường ra một con đường, đối với cái này, tất cả mọi người có chút không nghĩ ra. Tiêu lão cao mày, một mực tại suy tư người này là ai? Tại sao lại cho mình cô này không hiểu cảm giác quen thuộc? Theo lý mà nói, tới đây người mặc hắc bào người ngày kế cũng không ít, đều không có giống người trước mắt như vậy, cho mình cái kia cô không hiểu cảm giác quen thuộc. Lão giả nhắm lại hai con ngươi không hiểu cảm giác việc này trọng đại, vội vàng tại trong tay áo vụng trộm cho hội trưởng phát đi khẩn cấp tín hiệu. Tiêu lão chậm rãi đứng người lên, mà không biểu tình nhìn chăm chú lên cầm đầu người áo đen, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Thế nhưng là, mỗi khi người áo đen kia tiến lên trước một bước lúc, Tiêu lão hai chân liền sẽ không bị khống chế run run một phen. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Tiêu lão chân cũng là một mực tại không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét, toàn bộ nhờ hai tay chống đỡ lấy đứng thẳng. Còn tốt có bàn gỗ che chắn, nếu không, mặt mo chỉ sợ cũng muốn tại hôm nay ném sạch. Lấy dũng khí, chất vấn lên tiếng. Lớn mặt người nào? Dám đến chúng ta Dòng binh công hội làm càn. Chương 169, hảo hữu gặp mặt, rút đao hoang nên. Chương 169, hảo hữu gặp mặt, rút đao hoang nên. Ầm ầm từ các nơi vọt tới người mặc áo giáp thân ảnh cường tráng, số lượng nhiều đạt trăm người có thừa. tất cả đều cầm trong tay phong nhận đại đao đem mấy người đoàn đoàn bao vây, trực chỉ mấy tên người áo đen. Xem náo nhiệt các dòng binh cũng đều hướng về hậu phương lui lại lui, sợ ngộ thương chết thảm trở thành vong hồn dưới đao. Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ đi vào chủ nhân trước người đứng vững, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng tùy thời đều có thể xuất thủ gạt bỏ đối phương. Nhã Nam Vận cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lại chủ nhân nói làm việc chính là chỉ đoạt nện dòng binh công hội sao? Không có đi tiếp tục suy nghĩ nhiều, dù sao nàng chỉ cần phục tùng chủ nhân mệnh lệnh liền có thể. Cùng Nhã Yến Nhi đi vào chủ nhân đứng phía sau định, dù sao dòng binh công hội cũng không phải cái gì nhỏ yếu thế lực, liền xem như phân bộ, vạn sự cũng vẫn là coi chừng cho thỏa đáng. Tiêu lão một mực đánh giá trước mắt mấy người, loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời khắc, một thanh âm đột ngột tại Tiêu lão trong đầu vang lên. Tiêu lão, lúc này mới bao lâu không gặp, liền đem người ta đem quên đi thôi. Ô ô ô, cầm đầu người áo đen đối với Tiêu lão lắc lắc tay áo. Cũng là trong nháy mắt này, Tiêu lão rốt cục nhớ lại người trước mắt thân phận, đạo thanh âm này là không gì sánh được quen thuộc, không phải liền là trước đó vài ngày thanh danh truyền xa vị kia, An tiên tử sao? Đột nhiên, một người trung niên lặng yên không tiếng động xuất hiện tại An thân trước, đại đao trong tay đột nhiên chém vào xuống, tiếng xé gió dị thường nhất hai, nương theo lấy một đạo băng lãnh lời nói, bọn chốt nhắt, tiếp sau, cẩn thận một chút. Hội trưởng chấm đã. Tiêu lão đôi mắt đột nhiên trừng lớn lên tiếng kinh hô. Đốt Nhã Nam vận chớp mắt đi vào chủ nhân trước người, hai cây tinh tế ngón tay nhẹ nhõm kẹp lấy lưỡi đao, nhẹ nhàng vừa dùng lực, giang giác bịch đại đao một phân thành hai, lưỡi đao rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy. Hiện trường lập tức yên tĩnh như chết, Tiêu lão nâng chán không đành lòng tiếp tục nhìn nhiều. Bọn hộ vệ cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới hội trưởng tiến công dễ dàng như thế liền bị đối phương hóa giải, đều trở nên càng thêm cẩn thận nghiêm túc. Lục Đại Hổ từ bỏ lưỡi đao nhanh chóng bước ra lui lại, nhưng ai biết, động tác của đối phương càng nhanh. Nhã Nam vận phi tốc tới gần, một đóa cánh hoa đào chống đỡ tại hắn cái cổ 1 cm chỗ đình chỉ. Lục Đại Hổ nuốt xuống ngụm nước bọt, lông tơ đứng thẳng, hoảng sợ nhìn chăm chú lên đóa hoa đào kia, chẳng biết tại sao. Trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt tựa như tại nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhã Nam vận quay đầu, dưới hắc bào khỏe miệng có chút câu lên, truyền âm hỏi thăm chủ nhân, phải chăng cần đem người này gạt bỏ. Cầm đầu người áo đen lắc đầu, đi lên phía trước đến Lục Đại Hổ trước người đứng vững. Lục Đại Hổ ánh mắt liếc trộm hướng một bên, trong lòng lần nữa đã có lực lượng, nhìn về phía tên kia đi vào trước người người áo đen không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói, các hạ, không biết nơi đây vì sao sao? Đây chính là dòng binh công hội. Các hạ hẳn là cũng không muốn đắc tội chúng ta toàn bộ dòng binh công hội đi. Đổi lấy cũng không phải là cái gì khinh thường có thể là lời giải thích, ngược lại là lão Lục, đã lâu không gặp nha, thanh âm ngọt ngào tại Lục Đại Hổ trong đầu vang lên, Lục Đại Hổ nhất thời còn có chút không có kịp phản ứng. Thằng đến Tiêu lão cũng đi lên trước cười khổ ở một bên truyền âm cho hội trưởng giải thích đứng lên hội trưởng, người này hẳn là An tiên tử không thể nghi ngờ. Dù sao ngài cũng biết, An tiên tử vốn là một tên quái nhân, mà trước mắt mấy người vừa lúc chính là chân chính quái nhân, cho nên cụ cụ Lục Đại Hổ nghe vậy gian nan quay đầu, nhìn về phía người áo đen kia trên dưới quan sát tỉ mỉ, nhíu mày, quả thật có chút tương tự. Cầm đầu người áo đen khoát tay áo. Nhã Nam vận cũng thu hồi hoa đảo cung kính lui đến sau lưng. Còn chúng vây xem bọn họ ngộng, vừa mới còn kiếm bạt nộ trương ra tay đánh nhau đâu, làm sao đột nhiên hội trưởng đại nhân liền trở nên khách khí như thế? Chẳng lẽ lại cái kia mấy tên người áo đen là địa phương khác tới đại nhân vật phải không? Lục Đại Hổ giờ phút này lúng túng không được, gãi đầu một cái giới cười nói, các vị, còn xin mời vào bên trong, trong chúng ta lại nói. Tiêu lão, chuẩn bị chút tốt nhất nước trà, về phần chư vị, đều lui ra đi, lui ra đi. Lục Đại Hổ khoát tay áo, chào hỏi xong dẫn theo 7 tên người áo đen hướng lầu các tầng cao nhất mà đi. Lúc gần đi ánh mắt lần nữa liếc trộm hướng một chỗ, khe khẽ lắc đầu lúc này mới rời đi. Âm thầm nơi nào đó, một tên hắc ảnh triệt để biến mất không còn tăm tích. Bọn hộ vệ mắt lớn trừng mắt nhỏ nhất thời có chút không biết làm sao, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu lão chờ đợi chỉ thị của hắn. Tiêu lão đôi mắt nhắm lại liếc nhìn chúng hộ vệ, thanh âm trầm thấp, chậm rãi mở miệng, "Hội trưởng mệnh lệnh, các ngươi nghe không được sao?" Hiu hiu hiu, trong nháy mắt bọn hộ vệ giải tán lập tức, chạy còn nhanh hơn thỏ. Vậy xem chúng dòng binh bên trong, Triệu Lỗi có chút xấu hổ gãi gãi gương mặt, không thèm quan tâm chúng các huynh đệ tiếng nghị luận một mình tìm hiểu lánh, uống liền mấy chục chén rượu ngon. Ai có thể nghĩ tới, An tiên tử thế mà lại đột nhiên tới chơi, thua thiệt vừa mới các huynh đệ còn tại một mực nói quát, nhớ tới trước đó chẳng cảnh, Triệu Lỗi là càng nghĩ càng xấu hổ, vội vàng lần nữa cầm chén rượu lên miệng lớn uống điên cuồng. Lầu các tầng cao nhất, một gian xa hoa trong phòng khắp nơi có thể thấy được quý báu bức tranh, thiên tài địa bảo. Tiêu lão bưng tới tốt nhất linh trà dọn lên các loại linh quả sau, liền vội vàng rời đi nơi đây. Hắn mới không muốn cùng tên kia quái nhân có cái gì quá nhiều tiếp xúc. Đợi tướng mạo luôn vui vẻ bọn thị nữ là Lục Đại Hổ pha trà ngon nước, đang muốn giúp người áo đen cũng pha bên trên thời điểm, người áo đen lại là khoát tay áo biểu thị cự tuyệt. Lục Đại Hổ thấy vậy cũng khoát tay áo, xua lại tất cả thị nữ, để trong phòng chỉ còn lại có mấy người bọn họ sau, lúc này mới khổ khuôn mặt, u hoán nói, An ca, ngài nói ngài, tới thì tới, làm gì còn cả bộ dáng này. Ngài liền không thể bình thường một chút đến ta cái này sao? Cầm đầu người áo đen rút đi áo bào đen, tóc trắng mắt vàng, như tiên giống như, tản ra thần dị mùi thơm mỹ nhân đập vào mi mắt. Ha ha ha, đây không phải trộm đi ra thôi, đương nhiên không có khả năng tùy ý bại lộ rồi lão Lục, tiểu tử ngươi, không sai nha. Chỗ nào gạt đến hóa thần cao thủ? Một mực nút trong bóng tối nhìn trộm. Quả nhiên, người áo đen chính là An tiên tử không thể nghi ngờ. Lục Đại Hổ trong lòng cuối cùng một tia cảnh giác triệt để buông xuống, khoát tay áo, lần nữa xua lại dấu kín tại chỗ tối cường giả lúc này mới giải thích nói, nào có, ta nào có bản lĩnh đó, chỉ là bên trên gần đây phái xuống tới thôi. Dù sao An ca, ngươi vài ngày trước náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, bên trên tương đối coi trọng, liền phái thêm ít nhân thủ tới. Lục nữ cũng rút đi áo bào đen đem khuôn mặt trò phô bày đi ra. Thu Cúc đi lên trước là chủ nhân pha bên trên một chén nóng hổi nước trà. Xuân Hương phụ trách cho chủ nhân bóp khuôn mặt của mình. Hạ Trúc phụ trách đấm vai, còn lại mấy người tất cả đều đợi tại chủ nhân sau lưng an tĩnh chờ đợi mệnh lệnh chỉ thị. Lục Đại Hổ ánh mắt tại chúng nữ trên thân đảo qua, trong lòng rất là chấn động. Cái này 6 tên nữ tử, hắn tất cả đều nhận biết, đặc biệt là tên mỹ phụ kia. Nhã Nam vận đại danh hắn như thế nào không biết, không phải liền là dòng binh hợp thành bên trong Di Xuân lâu tú bà sao? Như thế nào xuất hiện ở đây? Không đợi Lục Đại Hổ mở miệng hỏi thăm, An liền đã nhìn ra nghi vấn của hắn trước tiên mở miệng, giải thích nói, các nàng hiện tại, thế nhưng là người ta thiếp thân nữ buộc đâu đúng rồi, chính là thiếp thân thị nữ loại kia. Chương 170, không đạo đức chủ ý chương 170, không đạo đức chủ ý Lục Đại Hổ há hốc mồm ra, là thật không nghĩ tới, An ca bên người người áo đen thế mà lại là các nàng, lại hiện tại còn biến thành An ca thiếp thân thị nữ. Ngơ ngác nhìn về phía Nhã Nam vận, nhất thời có chút không nói gì. Lục hội trưởng, Hứa Cựu không thấy. Đứng ở lông trắng sau lưng Nhã Nam vận cười nhẹ truyền âm trêu chọc. Nhã tiền bối, đã lâu không gặp, vạn bối trước đó thất lễ, còn xin ngài thứ lỗi. Lục Đại Hổ cười khổ đơn giản truyền âm đáp lại. An nâng chung trà lên phẩm một ngụm trà thơm. Thu Cúc cầm lấy trên mặt bàn linh quả, lột tốt sau đưa tới chủ nhân bên môi cẩn thận ném ăn lấy. Một bên hưởng thụ lấy nước trà linh quả, một bên nắm nuốt Xuân Hương tiểu ló lì khuôn mặt, được không quay trăng. Lục Đại Hổ cũng uống tiếp theo hớp trà trình độ phục tâm tình. Nhìn về phía An ca, phát hiện An ca tính cách hay là giống như trước đây cũng không có bao nhiêu cải biến, cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra An ca cũng không có bởi vì tự thân đột phá hợp thể cảnh sau, mà xem thường ngày xưa các bạn bè, có thể là trở nên cuồng vọng tự đại. Nghĩ, do dự Hứa Cựu mới ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trở nên nghiêm túc, truyền âm cho An ca, ta nói như vậy, khả năng không tốt lắm, nhưng ta hay là phải nói câu trước. Ngài sẽ không phải thật dự định chỉ cùng nữ tử sinh hoạt. Ngài thật không thích nam tử sao? Không phải ta nói ngươi, chỉ là cái kia, các ngươi cụ cụ không quá phù hợp đi. An bị lời này sặc liên tục ho khan, sao có thể không biết đối phương muốn nói cái gì? Thu Cúc đội vàng lại lấy ra khăn giúp chủ nhân lau. An một trừng mắt, truyền âm mắng đi, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Ta cùng với các nàng, còn không có cái gì phát sinh đâu. Lại nói, ta cũng chỉ ưa thích nữ tử, không được a. Lục Đại Hổ không có tiếp tục nói hết, bởi vì hắn biết, lời khuyên của hắn là không tạo nên bất cứ tác dụng gì, chỉ là dùng đến một bộ ngươi nhìn ta tin tưởng sao ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. An Bạch hắn một chút lười nhác tiếp tục đi giải thích, tùy ý hắn nghĩ như thế nào đi, hai chân miết lên tiếp tục thảnh thơi hưởng thụ lấy đứng lên. Lục Đại Hổ thở dài, trong đại sảnh khôi phục can tĩnh, thẳng đến một hồi lâu, gặp An ca một mực không chủ động mở miệng, hắn nhịn không được dò hỏi, An ca, các ngươi hôm nay tới đây, sẽ không phải chỉ là đến chỗ của ta uống chén trà, ăn chút linh quả đơn giản như vậy đi. An lộ ra răng mèo, gật đầu cười, không sai, xác thực không phải là vì nước trà mà đến. Chuyện gì? Ngài cứ việc nói thẳng đi. Chính là người ta không có tiền, muốn tìm cái đi hoàn thành nhiệm vụ kiếm lời chút linh thạch, các ngươi cái này có hay không nha? Lục Đại Hổ khoe miệng giật giật, khổ sở nói, An ca, ngài cũng đừng đến nói móc ta, ngài hiện tại làm sao lại không có tiền đâu. An chấp ngây thơ mắt to màu vàng nóng dí dỏm cười một tiếng, phun ra đầu lưỡi. Ai hát thế nhưng là người ta là thật đã không có tiền thôi. Lục Đại Hổ nghiêng đầu sang chỗ khác không đành lòng nhìn thẳng, cũng bất ma dấu vết, trực tiếp xuất ra truyền âm ngọc thạch hỏi thăm một phen Tiêu lão. Hội trưởng, trước mắt đi hoàn thành nhiệm vụ, thù lao cao nhất cũng chỉ có 50 khối linh thạch trung phẩm. Đem tin tức này chi tiết cáo chi An sau, An cả người trong nháy mắt sẽ không tốt, trở nên ốm yếu đã mất đi sức sống, sủi lơ tại trên ghế. Thấy thế, Lục Đại Hổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Ai không có cách nào, gần đây tinh nguyện hoàng triều thế cục không phải rất lạc quan, chỗ xác nhận nhiệm vụ tự nhiên cũng ít đi rất nhiều. Thật đã không có biện pháp sao? Thật đã không có biện pháp, ta liền xem như hội trưởng, cũng vô pháp chống rồng cho ngài biến ra một cái nhiệm vụ mới không phải. Nghe nói như thế sủi lơ trên ghế tóc trắng mỹ nhân đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh, có một cái không phải rất đạo đức chủ ý đang muốn nũng nịu giả ngây thơ lúc, lại đột nhiên nhớ tới mình bây giờ thân phận, thế nhưng là hợp thể cường giả, vẫn như cũng làm như vậy, có thể hay không tốt lắm. Mặc kệ nó, mặt mũi tại linh thạch trước mặt, đều là cầu thí. Bạch bao mỹ nhân hai con ngươi che xương mân mê miệng nhỏ. Đột nhiên lộ ra không gì sánh được đáng thương cùng ủy khuất, mang theo một tia khóc sặc lời nói cũng lập tức băng lên, "Lục ca ca, người ta đã đói bụng vài ngày chưa ăn cơm rồi, ngài liền thương xót một chút người ta, cho người ta một cái nhiệm vụ thôi, ngài nhất định là đem tốt một chút nhiệm vụ cho ẩn nấp rồi đúng hay không? Cho người ta có được hay không vậy?" Lục Đại Hổ trừng lớn hai con ngươi, không thể tin nhìn một chút trên mặt bàn nước trà linh quả, lúc này trên mặt bàn linh quả đã bị An ca ăn hơn phân nửa. "Cái này, ngài cái này đều ăn nhiều như vậy, còn nói với ta ngài mấy ngày chưa ăn cơm, còn đói bụng mấy ngày? Đùa giỡn a uy, còn có ngài thế nhưng là đại năng cường giả, ngài mặt mũi đâu? Có được hay không vậy? Van cầu ngươi." An vẫn như cũ tội nghiệp nũng nịu lấy. Lục nữ đều có chút giật mình, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này chủ nhân, cảm thấy rất ngạc nhiên, rất tươi mới. Nhã Nam vận âm thầm mỉm cười, nghiêng đầu sang chỗ khác, dạng này chủ nhân là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. "An ca, coi như ngài nũng nịu cũng vô dụng, đi hướng hoàng thành là thật không có mặt khác cao hơn thủ lao nhiệm vụ, ta cũng bất lực à." Lục Đại Hổ mở ra hai tay rất là bất đắc dĩ. An ủy khuất ba vùi đầu, lau nước mắt, khóe mắt từng đỏ, ta thấy mà yêu. Trong mắt màu vàng nóng lại là đang len lén bánh hướng Xuân Hương điên cuồng ám chỉ nàng. Xuân Hương nghi ngờ trước mắt to, không rõ chủ nhân con mắt là thế nào. Làm gì một mực nhìn lén mình. Hạ Trúc đều đã nhìn không được, nhìn thấy chủ nhân như vậy thương tâm, Hạ Trúc tiến lên một bước nô lên bộ ngực nhỏ, Chu cái miệng nhỏ nhắn, trên khuôn mặt viết đầy không vui, đưa ngón trỏ ra chỉ hướng trung niên nhân ngươi. Chủ nhân rõ ràng đều đã như thế văn ngươi, ngươi còn không mau thỏa mãn chủ nhân yêu cầu. Không phải vậy, ta liền đem ngươi ném vào hố phân, hoặc là đem ngươi đánh thành đầu heo. Thu Cúc đội vàng đứng lên thân chạy chậm tiến lên, một tay bịt Hạ Trúc miệng nhỏ, còn tốt câu nói này cũng không có ảnh hưởng đến chủ nhân phát huy. Ai Hạ Trúc muội muội đã nhìn phàm nhân biết những cái kia nhập ma, trước kia nàng có thể cũng không phải dạng này. Đông Thiền đi tới giúp nàng bưng kín Hạ Trúc muội muội miệng, ánh mắt ám chỉ. Thu Cúc thấy vậy trong nháy mắt hiểu ngay lập tức, một lần nữa đi trở về chủ nhân bên cạnh. Tí tách từ Thu Cúc trong đôi mắt đẹp trượt xuống hai hàng thanh lệ, nước nở lao đi nước mắt, chôn xuống đầu, nhẹ giọng kể rõ, cho người ta một loại bi thương cảm giác. Lục đại nhân, chủ nhân kỳ thật nói đều là thật. Chủ nhân đã thật lâu không có ăn cơm đi, những linh quả kia là chủ nhân ngày gần đây lần thứ nhất ăn cái gì. Ô ô ô, rất nhanh Thu Cúc triệt để nhập ý, từ vừa mới bắt đầu rơi lệ, đến bây giờ nước mắt như mưa, một mạch mà thành. An Mặc Mặc vì nàng giơ ngón tay cái lên, chỉ có thể nói, không hổ là nhất hiểu chuyện Thu Cúc nha. Lục đại hổ cái chán che kín hát tuyến ánh mắt quan tới, khá lắm, thật đúng là rất giống chuyện như vậy. Tí tách rất nhanh, nha Yến Nhi không cam lòng rất lại phía sau hai gò má hai bên một chút lông hồng bị nước mắt ướt nhẹp, dính tại trắng non trên gương mặt đẹp đẽ, đột nhiên sủi lơ trên mặt đất khóc lóc kể lể, Lục đại nhân, thật đây đều là thật, chúng ta đã thật lâu không có ăn cái gì. Ô ô ô, Lục đại hổ người tê, người này khóc càng thật. Không hổ là lúc trước Di Xuân lâu hoa khôi. Mãi nghệ công phu không có chút nào lùi bước. Xuân Hương cũng xem hiểu tình thế, tiểu lọ lì khóc lóc om sòm lăn lộn cũng hiện ra đi ra. Hạ Trúc hí tinh thân trên, trả lại cho mình biên tạo rất nhiều máu chó tuổi thơ cố sự. Trong phòng, oanh oanh nghiến nghiến, tràn đầy nữ tử bi thương tiếng khóc. Hiện trường chỉ có Nhã Nam Vận cùng Đông Thiền, thật lâu không cách nào nhập hí. Chương 171, vô liêm sỉ kiếm cơm ăn. Chương 171, vô liêm sỉ kiếm cơm ăn. Ô ô ô, Lục ca ca xin nhờ ngài, liền giúp một chút người ta thôi. Anh tiểu Trúc từ nhỏ đã không cha mẹ, bị xài lang dụ dỗ, hổ báo nuôi nốt, đằng sau còn bị bán đi Di Xuân lâu. Còn tốt chủ nhân mua tiểu Trúc. Ô ô ô, Lục đại nhân, ngài xin thương xót, liền thương xót một chút chúng ta đi. Ô ô ô, Lục đại nhân, Lục gia gia đại nhân, giúp chúng ta một tay đi. Xuân Hương lăn lộn đầu không cẩn thận đuối tại trên chân bàn. Oanh rầm rầm trong nháy mắt đem chân bàn đụng vỡ nát, nước trà linh quả gắn một chỗ. Xuân Hương ai nha hú lên quái dị che đầu, biểu lộ nhỏ trở nên càng thêm ủy khuất đứng lên, vẫn như trước không có đình chỉ tiếp tục lăn lộn trên mặt đất. Lục đại hổ thật sự là không chịu nổi, đứng người lên khoát tay áo, ngừng. An ca, chư vị, trước ngừng một chút. Nuốt nuốt mi tâm, nhức đầu không thôi. Có thể một đầu đụng nát chân bàn nha đầu, có thể để nhỏ yếu bất lực sao? Còn có, gọi mình ra gia vị kia, có phải hay không thì càng quá mức. Lục ca ca ngài, ngài đáp ứng cho người ta nhiệm vụ thôi. An trong tròng mắt màu vàng nóng lệ quang lưu chuyển, lông trắng rối bời, vô cùng đáng thương trạng thái thật sự là để nhân tâm đau, không cách nào cự tuyệt đối phương. Tứ nữ cũng đình chỉ thúc thiết, quăng tới khẩn cầu chờ đợi ánh mắt. Thế nhưng là An ca ta là thật không có Lục đại hổ lời nói mới vừa vặn nói phân nửa. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, năm giọt phóng ánh sáng long lanh nước mắt nhỏ xuống mặt đất. Tại trong căn phòng an tĩnh, những âm thanh này lộ ra đặc biệt vang dội. Lục đại hổ kịp thời đã ngừng lại lời nói, một lát sau mới lần nữa thăm dò tính mở miệng, là thật không có cái gì. Lạch cạch năm giọt nước mắt lần nữa nhỏ xuống. Xuân Hương nằm xuống đất, xinh đẹp trong đôi mắt viết đầy bị khuất, miệng nhỏ hất lên rất cao, đã làm tốt lại lăn một lần chuẩn bị. Cuối cùng, Lục đại hổ thật sâu thở dài vô lực sủi lơ tại trên chỗ ngồi, gian nan nhẹ gật đầu, kéo ra một vòng mỉm cười thản nhiên, có, đương nhiên là có. Cho ngài, An ca, ta đem che giấu nhiệm vụ cho ngài, ngài chờ một lát một lát. Hi hi, đại hổ ca ca tốt nhất rồi. An lau đi nước mắt, trong nháy mắt cùng một người không có chuyện gì giống như ngồi về vị trí bên trên, nhếch miệng lên, muốn bao nhiêu đắc ý liền có bấy nhiêu đắc ý đốt, ký chủ, ngài mặt đâu? Bản tiên tiên thật thay ngươi cảm thấy mất mặt. Nha, rốt cục tỉnh ngủ nha. Đi đi đi, ngươi tên tiểu khất cái này đi một bên, không có ta ký chủ này kiếm tiền, hai ta đều được uống gió tây bắc, hay là tặc tê giang loại kia. Đốt, ký chủ thật giỏi. Thiên Thiên vĩnh viễn yêu thích ký chủ rồi. A, hiện thực ra hỏa. Xuân Hương cười hì hì nhảy khởi nguyên phục sinh, lần nữa tràn đầy sức sống cùng tinh thần phấn chấn, mở ra phấn nộn hai tay đối với Lục đại hổ ngon ngọt cười, hì hì, ta ơn Lục đại nhân hạ chúc điệu môi khinh thường, nói thầm lấy, cắt, cái này nhặt vừa. Người ta cũng còn có 3.872 cái cố sự chưa hề nói đâu. Thu Cúc cũng là trong nháy mắt đổi phó gương mặt, nào có nửa phần ủy khuất. Lần nữa trở nên ưu nhã hữu lễ, là bọn tỷ muội lau khuôn mặt chỉnh lý tốt quần áo. Nhã Yến Nhi bước bước phiếm hồng đôi mắt đẹp đi đến Nhã tỷ tỷ bên cạnh, cười hì hì phun ra phấn nộn cái lưỡi, lộ ra phi thường đắc ý, thế nào? Nhã tỷ tỷ, Yến Nhi biểu diễn trình độ, không có hạ xuống đi. Nhã Nam Vận cưng chiều sờ lên đầu của nàng, không chút nào keo kiệt liên tục tán thưởng. Lục đại hổ hai tay run run móc ra ngọc thạch, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hôm nay hắn xem như thấy được, không biết xấu hổ cảnh giới tối cao, đánh vào một đạo tin tức tiến vào trong ngọc thạch sau nhắm lại hai con ngươi. Trong đại sảnh lầu một Tiêu lão, giờ phút này chính gõ lấy tính toán giấy tờ, đột nhiên phát giác truyền âm ngọc thạch phát ra ánh sáng, hắn buông xuống tính toán cầm lấy nhìn một chút. Phát hiện là hội trưởng truyền đến tin tức sau, trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm không ổn. Không ngoài sở liệu, phía trên tin tức xác nhận Tiêu lão dự cảm. Tiêu lão, đi tuyên bố một đầu đi hướng hoàn thành nhiệm vụ, thủ lao định là 200 khối linh thạch thượng phẩm. Nhớ kỹ, đây là an tiên tử cần, nhiệm vụ làm đơn giản chút đi, đừng để người khác xác nhận. Tiêu lão cười khổ lắc đầu, lấy giấy bút viết ra một cái đi hướng hoàn thành thu thập hoàn thành linh khí nhiệm vụ. Tuyên bố sau lập tức lại phủ lên, nhiệm vụ này tiêu chuẩn thấp nhất, tu vi nhất định phải đạt tới hợp thể cảnh đại năng mới có thể xác nhận. Nhiệm vụ này một khi tuyên bố, lập tức gây nên sóng to gió lớn, vây xem tại nhiệm vụ cột công cáo chỗ các dòng binh nhao nhao bạo thô đậu đen rau muốn ta dựa vào. Thấp nhất hợp thể cảnh. Ta còn tưởng rằng sẽ là chém giết giao long, đi hướng bí cảnh thám hiểm đại nhiệm vụ đâu. Không nghĩ tới chỉ là đi hoàng thành thu thập linh khí. Đùa bút thôi đây không phải. Lại nói, làm sao có hợp thể cảnh đại năng, chỗ này xác nhận loại này cấp bậc thấp nhiệm vụ à? Bọn hắn loại kia đại năng, có thể coi trọng chút linh thạch này sao? Mẹ nó. Cái nào ngu ngốc đồ chơi phát nhiệm vụ. Thù lao hết lần này tới lần khác còn cao không hợp thói thường, 200 khối linh thạch thượng phẩm. Cái này đủ lão tử tiêu xái hơn 100 năm đều. Xuyệt xuyệt ngươi không muốn sống nữa à? Không nhìn thấy phía dưới biết, người phát tiêu lực sao? Đây chính là tiêu lão a. Tê các ngươi nói, có phải hay không hội trưởng tại cho một vị nào đó cường giả thương lượng cửa sau đâu? Trực tiếp đưa tài, khả năng không tiện, cho nên mới lựa chọn phương thức như vậy. Tiêu lão không có đi quản nghị luận chúng các do mình, tiếp tục cầm lấy bản tính 333 tính lên hết nợ. Rất nhanh, một gã hộ vệ từ trên lầu đi xuống trong tay bưng một cái mâm gỗ, đĩa bị vải đỏ che lại lấy, nhìn không thấy vải đỏ bên trong đến cùng là để đỏ cái gì. Các dòng binh nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò, cơ hồ lần đầu tiên bọn hắn đại khái liền đoán được, cái này hình dạng, cái này lớn nhỏ, vật này nhất định là một vị nào đó dòng binh dung binh lệnh bài. Hộ vệ đi vào tiêu lão bên cạnh đứng vững, cung kính túi người đưa ra mâm gỗ. Tiêu lão ngẩng đầu tiếp nhận mâm gỗ sau, đang muốn mở ra vải đỏ lúc, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn những cái kia nhìn lén các dòng binh. Chúng các dòng binh lập tức thu hồi ánh mắt riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình. Tiêu lão hừ lạnh một tiếng lúc này mới thu hồi ánh mắt, xốc lên vải đỏ, đem An Tiên Tử dung binh lệnh bài lấy ra, ghi chép sau. Đăng ký một phen xác nhận cái kia dòng binh nhiệm vụ. Một lần nữa thả lại mâm gỗ dùng vải đỏ đóng đứng lên, còn cho hộ vệ sau mới tiếp tục làm việc lục chính mình sự tình. Hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, lại chạy chậm lấy lên lầu. Các dòng binh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn xem nhiệm vụ cột công cáo, cái kia cần hợp thể cảnh đại năng mới có thể xác nhận nhiệm vụ, thình lình viết đã bị xác nhận bốn chữ lớn. Trong đám người, Triệu Lỗi sờ lên cầm suy nghĩ, An Tiên Tử rõ ràng đã hợp thể cảnh, vì sao còn muốn xác nhận những nhiệm vụ này? Là có thâm ý gì sao? Là Tinh Nguyện Hoàng Triều muốn phát sinh đại sự gì? Đây hết thảy hắn đều không thể nào biết được, chỉ là trong lòng có suy đoán. Lầu các tầng cao nhất, cầm tới nhiệm vụ An Hỉ nét mặt tươi cười mở, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, đỏ mặt mở miệng nói, cái kia, Lục ca ca dừng lại dừng lại. An ca, An tiên tử, ngài là ca ca ta, ngài là tỷ tỷ của ta được không? Có chuyện gì? Ngài cứ việc nói thẳng đi, tiểu hổ tận lực giúp chút gì không? Lục đại hổ là thật sợ, hắn sợ An ca nếu ngươi không đi, chính mình tiểu kim cô sớm muộn sẽ bị hắc hắc xong. Mặc dù 200 khối linh thạch thượng phẩm đối với hắn mà nói, cũng không tính nhiều, thế nhưng không chịu nổi An ca ý đồ xấu nhiều a. Chương 172, ý nghĩ này rất hình chương 172, ý nghĩ này rất hình cụ cụ chính là cái kia, xe ngựa cái gì, người ta giống như không có ai giao cho ta đi. An ca ngài yên tâm. Lớn một chút có thôi. Không được, hai chiếc phổ thông xe ngựa cũng được. Giao cho ta đi. 10 chiếc cũng không có vấn đề gì. Lục đại hổ thẳng tắp cái eo vô bộ ngực bảo đảm nói. Ngữ khí 10 phần kiên định. Thấy vậy, An cũng không tiện tiếp tục nhiều muốn, dù sao hao lông cửu cũng không thể quan chỉ lấy một con cừu hao a. Chúng nữ thu thập xong mặt đất, An lại cùng Lục Đại Hổ nói chuyện phiếm trong chốc lát. Lục Đại Hổ đột nhiên mở miệng cười hỏi thăm, "An ca, các ngươi lúc nào xuất phát?" An ngây ngẩn cả người, chính mình đây là bị đối phương chê sao? Cái này, không đợi đi, lại ăn chút linh quả, một hồi hẳn là liền đi. Lục Đại Hổ lại là giống như nghe không được giống như, tự mình thể hiện ra một bộ rất kinh ngạc, rất không thôi thần sắc đi ra, ngạc nhiên nói cái gì? "Hiện tại muốn đi? Gấp gáp như vậy sao? Lại đợi một hồi lại đi cũng thành a." "Đúng vậy a." Ta nói chính là một hồi lại đi a. Cái gì? Thời gian đang gấp. Được chưa, có ai không? Đóng gói chút linh quả, lại chuẩn bị hai chiếc xe ngựa. Lục Đại Hổ đứng người lên một bộ rất đau thương thần sắc, đi lên trước mở cửa phòng ra, lắc đầu không thôi quay đầu nhìn về phía cái kia lông trắng, An ca, thật không nhiều đợi một hồi sao? An cái cầm kém chút liền muốn nện trên mặt đất, chết để ngây dại, người trước mắt hay là quen mình cái kia Lục Đại Hổ sao? Lúc nào biến thành bộ dáng này? Gặp An ca không nói gì, Lục Đại Hổ lại thở dài, ngữ khí trầm thấp rất là cô đơn, An ca, ai thôi thôi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió đi, ta còn có việc, liền đi trước, sẽ không tiếng ngại. Nói Lục Đại Hổ liền rời đi gian phòng, vừa đi ra mấy bước liền bắt đầu chạy chậm. Thời gian dần trôi qua, chạy chậm biến thành chạy mau, lại đến phi nước đại, phía sau càng là trực tiếp sử dụng thuần di. Hơn nữa còn là liên tục thuần di. Cuối cùng không biết chạy hướng về phía nơi nào. Một lúc lâu sau, An một đoàn người người mặc áo bào đen đứng ở dòng binh hợp thành bên ngoài, bên cạnh có hai chiếc xe ngựa sang trọng, bốn con linh ngựa. Gió nhẹ thổi tới, An triệt để lộn xộn, khá lắm, lúc gần đi, Tiêu lão trả lại cho 7 viên linh quả. Thật hào phóng a. Lắc đầu thở dài, thôi thôi, hay là hảo hảo hưởng thụ đường đi đi. Nhìn về phía mình nữ bộ đoàn bọn họ, nghĩ nghĩ, nhớ kỹ từ cái này đi hoàng thành chí ít cần 3 năm ngày lộ trình đi. 6 tên nữ bộ, vậy dứt khoát liền, một ngày đổi hai. Khoe miệng không tự giác treo lên cười xấu xa, cảm giác ý nghĩ này vô cùng hình, rất có thể khảo. Vội ho một tiếng, mở miệng nói, hai người thay phiên phục thị ta, bốn người khác liền đi một chiếc xe ngựa khác nghỉ ngơi đi. Lục nữ đều rất ngoan ngoãn thi lễ một cái, không có gì nghị. Xuân Hương, Hạ Trúc, hôm nay liền hai người các ngươi đi. Là chủ nhân hai cái tiểu nha đầu đều rất hưng phấn, chạy chậm đến liền xông về chiếc thứ nhất xe ngựa, An cũng đi tới. Các nàng cũng không có vấn đề đi. Thu Cúc có chút không đành lòng đi xem, che mặt hỏi thăm lên tiếng. Đông Thiền lắc đầu, chỉ là bình tĩnh nói một câu, không biết. Rất nhanh quyết định tốt, một người người mặc áo bào đen ở bên ngoài khống chế chiếc xe ngựa tiến, những người khác trong xe ngựa bố trí xuống ngăn cách trận pháp, phòng ngựa bị người nhìn trộm. Lần này lữ trình, tại lúc này, cũng rốt cục kéo lên màn mở đầu. Hai chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên, hướng phía một mảnh khu rừng rậm rạp xuất phát. Xuân Hương người mặc áo bào đen có chút dầu dĩ không vui ngồi tại ngoài xe ngựa, tay cầm roi da nhỏ khống chế lấy ngựa tiến lên. Thử, vì cái gì người ta hoàn tù tỷ lại thua? Trò chơi này chủ nhân vừa mới bắt đầu dạy thời điểm, rõ ràng cảm giác rất đơn giản nha. Chú cái miệng nhỏ nhắn, dưới hắc bào bắp chân đong đưa lung lay, tay trái ra quyền tay phải ra bố, bắt đầu mình cùng chính mình luyện tập hoàn tù tỷ. Trong xe ngựa, An nhìn xem bên cạnh thiếu nữ nuốt ngụm nước bọt. Tiêu nộn ra thịt, thiên sứ giống như khuôn mặt, thủy linh mắt to, dáng người mặc dù còn chưa phát dục hoàn toàn, có thể đã đó có thể thấy được, tương lai nhất định là một phương hòa thủy. Chủ nhân, chúng ta lúc nào đi tranh bá thế giới, độc bá nhất phương? Hạ Trúc nghiêng đầu sang chỗ khác, rất nghiêm túc hỏi thăm trước người vị này tóc trắng mắt vàng, đẹp đến mức không tưởng nổi, mạnh đến mức không còn gì để nói chủ nhân. An không khỏi phốc thử một tiếng bật cười, vươn tay méo méo mặt của đối phương chứng chủ nhân bảo ngươi tiểu trúc có thể chứ? Hạ Trúc không chút do dự điểm một cái đầu nhỏ, đương nhiên là có thể, chủ nhân muốn gọi Hạ Trúc cái gì đều được. Hạ Trúc nói xong ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chủ nhân mắt vàng, phi thường muốn chủ nhân trả lời chính mình vừa mới vấn đề kia. An Việt bóp vượt lên nghiện, nguyên lai Hạ Trúc khuôn mặt cũng là nhuyễn hồ hồ nha, cùng thạch giống như. Lại rôi ra cái tay còn lại đi bóp Hạ Trúc một nửa khác khuôn mặt, không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại là ném ra một vấn đề mới. Tiểu Trúc, ngươi vì cái gì muốn chủ nhân đi tranh bá thế giới đâu? Tiểu Trúc nghe nói như thế, trong mắt hiện ra thần sắc hướng tới, đương nhiên nói, đương nhiên là bởi vì, rất khóc rất đẹp trai rất uy phong nha. Chủ nhân, ngươi không cho là như vậy sao? Hạ Trúc ngược lại là đem chủ tớ quan hệ nhìn rất nhạt, đặc biệt là gần vài ngày cùng chủ nhân ở chung đều rất vui sướng, không có không vui địa phương, cũng liền nhìn càng phai nhạt một chút. Trong lòng chỉ là đang nghĩ lấy, chủ nhân đối với mình rất tốt, vậy mình cũng nhất định phải đối với chủ nhân tốt hơn. Hạ Trúc hướng An thân bên cạnh xê dịch, đầu trực tiếp tựa ở chủ nhân tuyết trắng mảnh khảnh trên đôi chân dài, cả người nằm ở trong xe ngựa, không có Thu Cúc tỷ cùng Đông Tiền tỷ nhìn chăm chú trở nên rất là bưng lòng. An cũng không nghĩ tới gia hỏa này sẽ như thế, mà dù sao hiện tại hắn không có cái gọi là tính dục, ngược lại là không có cái gì quái gì ý nghĩ, tương phản, trong lòng cũng rất là bình tĩnh bưng lòng. Tuy ý đầu của nàng tựa ở trên đùi của mình, vẫn tại xoa nắn lấy khuôn mặt của nàng, lắc đầu, rất gốc, rất đẹp trai, rất uy phong sao. Tiểu Trúc, chủ nhân hỏi ngươi, tranh bá thế giới, có phải hay không cần giết rất nhiều người đâu? Ngươi, ưa thích giết người sao? Tiểu Trúc không thích giết người, cảm giác như thế rất buồn nôn. Hạ Trúc lắc đầu, phủ nhận nói. Tiểu Trúc, trên thế giới cường giả như mây, nguy cơ từ phía, nếu như chủ nhân muốn dẫn các ngươi mọi người đi tranh bá thế giới, các ngươi sẽ đáp ứng sao? Hạ Trúc rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, đôi mắt vô cùng kiên định, không có bất kỳ cái gì một chút sợ hãi, sẽ đáp ứng. Nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ cần là ý nghĩ của chủ nhân, Hạ Trúc liền nhất định sẽ tuân theo. Các tỷ tỷ cũng sẽ không cự tuyệt. An cười cười, nụ cười trên mặt như gió xuân ấm áp, cho người cảm giác rất thoải mái dễ chịu, rất buông lỏng. Lần nữa hỏi thăm, vậy nếu như tại tranh bá thế giới trên đường có người hy sinh, Tiểu Trúc sẽ vui vẻ sao? A, cái này Hạ Trúc không nói gì, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Trong đầu suy nghĩ chủ nhân nói sự tình, nếu như các tỷ tỷ có người hy sinh, nàng đương nhiên không thể lại vui vẻ a. Thật có lỗi chủ nhân, Hạ Trúc biết sai, Hạ Trúc không cần tranh bá thế giới. Hạ Trúc nghiêng đầu sang chỗ khác đem đầu vùi sâu vào chủ nhân trên bụng, một trận hương khí đánh tới, nhẹ giọng mở miệng nói, không có việc gì. Cái này cũng không trách ngươi. Chủ nhân kia, chúng ta muốn phản bội chạy trốn tông môn sao? Như thế cũng rất đẹp trai rất không ai. Như thế các tỷ tỷ liền sẽ không hy sinh, hì hì. Hạ Trúc lại nghĩ tới cái gì lần nữa quay đầu, nhìn qua chủ nhân mắt vàng cười hì hì mở miệng nói. An khỏe môi co lại, khá lắm, cô gái nhỏ này đến cùng là nhìn thứ gì thư tịch, ảnh hưởng lớn như vậy sao? Chương 173, lớn mèo thèm ăn, Xuân Hương chương 173, lớn mèo thèm ăn, Xuân Hương ngươi cô nàng này. Làm sao lại như thế ra đâu? Dùng sức xoa nắn một thanh Hạ Trúc khuôn mặt, bóp lấy gò má nàng hai bên thịt mềm hướng ra ngoài kéo đi, biểu lộ lộ ra rất là làm bái. Nha, chủ nhân, dừng tay nha. Lời như vậy, Hạ Trúc sẽ biến dạng nha. An mới mặc kệ những này, một hồi nắm cái mũi của nàng đi lên đẩy, biến thành nhỏ heo đần, một hồi đem ngón tay đặt ở khóe mắt của nàng hướng xuống kéo một phát, xinh đẹp mắt to trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cái khe hở. An bị nàng bộ dáng này vừa không ngậm miệng được, trái lại Hạ Trúc tức giận, cùng cái sông nhỏ đồn giống như, chỉ có thể mặc cho chủ nhân nào nặng. Lông trắng tay nhỏ từ từ trượt. Hạ Trúc trong nháy mắt khuôn mặt căng cứng, phấn nộn hai chân kẹp chặt lộ ra vội vã cuống cuồng, đáy mắt chỗ sâu còn bí mật mang theo nhẹ nhẹ cảm giác hưng phấn. Tay nhỏ trượt đến Hạ Trúc eo thon, từ từ luồn vào quần áo của nàng ở trong. Hạ Trúc khẩn trương nhắm lại hai con ngươi, thời khắc này nàng cũng đình chỉ định ngậm. Hoạt nộn xúc cảm, thoáng xích lại gần có thể ngửi được thiếu nữ trên thân đặc biệt hương thơm. An khỏe miệng khẽ nhếch, ngón tay có tiết tấu tại phần eo của nàng nhanh chóng vũ động du tẩu. Hạ Trúc đột nhiên mở hai mắt ra, khống chế không nổi yêu kiểu cười đứng lên, bàn chân lung tung đạp, khuôn mặt cười đỏ lên phốc ha 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 ha. Chủ nhân. Chủ nhân không cần a. Thật ngứa. Ha 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 ha. Ngứa quá a. Biết sai lầm rồi sao? Biết sai lầm rồi sao? Ha 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 ha. Chủ nhân. Hạ Trúc. Ha 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 ha. Hạ Trúc biết sai. Ha ha ha. Mau dừng lại. Mau dừng lại a. Vui cười âm thanh truyền ra xe ngựa, truyền vào áo bào đen Xuân Hương trong hai. Xuân Hương khí khuôn mặt đỏ lên, siết chặt nắm tay nhỏ, ai nha. dựa vào cái gì hiện tại Hạ Trúc tỷ có thể cùng chủ nhân thân mật, mà người ta chỉ có thể ở nơi này đùa con ngựa chơi. Nàng móc móc túi, móc ra một cái bánh bao lớn, tức giận gặm, an miệng đầy chảy mỡ rất là hưởng thụ, trong nháy mắt đem vừa mới phiền não ném sau, hoàn toàn trầm mê tại thế giới của thức ăn ngon. Xe ngựa chạy ở trong núi trên đường nhỏ, một trước một sau, tốc độ cũng không nhanh, non xanh nước biếc, kỳ dị biển hoa, có đầy đủ thời gian đi thưởng thức bốn phía núi sông trắng lệ. Sau lưng xe ngựa là do Thu Cúc chỗ khống chế. Thu Cúc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước xe ngựa, sợ các nàng phạm sai lầm gây chủ nhân không vui. Nghe được trong xe ngựa tiếng cười vui, Thu Cúc mới thoáng yên tâm chút, không còn lo lắng lộ ra mỉm cười, xem ra chủ nhân các nàng chơi rất vui vẻ thôi. Xe ngựa của các nàng bên trong, Đông Thiền ngồi xếp bằng nhắm mắt đang tu luyện. Nhã Yến Nhi đầu khoác lên bên cửa sổ, phấn phát rối tung tại sau lưng, xuyên thấu qua cửa sổ xa mỏng thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đẹp. Xuyên qua màu xanh biếc xun xuê rừng tây, bước qua rộng lớn bình nguyên, vượt qua Quỳnh Sơn biển hoa, trong lòng rất là yên tĩnh, rất là buông lỏng. Nhã tỷ tỷ, chúng ta giống như thật lâu không có giống dạng này cùng một chỗ ra ngoài lữ hành đi. Nhã Nam vận đồng dạng đang thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ, nghe vậy nhẹ gật đầu, giắt bàn tay nhỏ của nàng, cười nói, đúng vậy à, hoàn toàn chính xác, có thật lâu không cùng Yến Nhi cùng một chỗ giống như vậy lữ hành. Nhã Nam vận thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, đưa ánh mắt về phía Nhã Yến Nhi. Trước mắt Nhã Yến Nhi trong mắt của nàng, tựa hồ lần nữa biến thành lúc trước bộ kia nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu đáng thương bộ dáng. Cương Triều sờ lên đầu của nàng, Nhã Yến Nhi không có tránh né rất là hưởng thụ Nhã tỷ tỷ vớt ve. Đông Nhi, ngươi không đến nhìn một chút sao? Nhã Nam vận ngoái nhìn về phía Đông Thiền, dò hỏi. Đông Thiền mở ra hai con ngươi nhìn về phía Nhã Nam Tạ, nhẹ nhàng lắc đầu, không được, tạ ơn Nhã Nam Tạ quan tâm. Ngươi nha, ai Nhã Nam vận cũng không có tiếp tục thuyết phục, biết nha đầu này chính là cái tính tình này. Câu được câu không tiếp tục cùng Yến Nhi hàn huyên, cười cười nói nói, trong xe ngựa đồng dạng tràn đầy hoàn thành thiếu ngữ. Xe ngựa lại chạy được một hồi lâu, phía trước đi vào một đầu châu ngã ba. Chiếc thứ nhất trên xe ngựa Xuân Hương trái phải nhìn quanh một phen, gãi đầu một cái hơi nghi hoặc một chút, sau đó nên đi bên nào đi tới lấy. Chợt to hai con ngươi vừa đi vừa về liếc nhìn, phát hiện hai con đường dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, liền ngay cả bốn bề cây cối đều không có cái gì khác nhau, không có bảng hướng dẫn một loại đồ vật không khỏi nghi ngờ hơn. Xuân Hương đứng người lên đỉnh đầu vô số đạo dấu chấm hỏi toát ra, thực sự không phân rõ đường, chỉ có thể xin giúp đỡ chủ nhân. Gõ gõ xe ngựa cửa gỗ, chủ nhân. Sau đó phanh đông một lão giả đột ngột xuất hiện ở trên xe ngựa, trên thân không có một tia khí tức tiết lộ như là một cái không có bất luận cái gì tu vi phạm nhân giống như. Suýt đừng nói chuyện. Xuân Hương cũng bị bên cạnh đột nhiên xuất hiện lão giả giật nảy mình, bản năng giơ lên nắm tay nhỏ vùng đánh qua, mang theo tiếng xe gió nắm đấm đánh tới. Đùng lão giả nhìn cũng chưa từng nhìn bên này, chỉ lưu cho nàng một cái bên mặt, một mực tại liếc trộm trong xe ngựa. Tay trái nhanh chóng duỗi ra một thanh liền cầm Xuân Hương nắm tay nhỏ, hóa giải trong tay nàng tất cả lực đạo không cần tốn nhiều sức. Cái tay còn lại đưa nàng áo bào đen cái mũ đập xuống, lộ ra nàng bộ kia bồi rối đẹp đẽ khuôn mặt. Che Xuân Hương miệng nhỏ phòng ngừa nàng phát ra âm thanh. Tùy ý Xuân Hương sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng vô pháp tránh ra khỏi lão giả đại thủ. Gây mũi mùi rượu đập vào mặt, Xuân Hương giờ phút này đều nhanh gấp khóc, một mực tại liều mạng đạp lão giả, có thể lão giả chính là không có phản ứng chút nào, tựa hồ những công kích này đối với hắn mà nói cùng gãi ngứa ngứa không khác. Đáng chết, còn thiết hạ ngăn cách bình thường sao? Hoàn toàn thấy không rõ a. Ô ô ô, Xuân Hương miệng bị che, trong mắt lệ quang đảo quanh, thấy không rõ người trước mắt toàn bộ hình dạng, chỉ cảm thấy bị khuất không thôi, rất nghĩ thông suốt biết chủ nhân có quái nhân đột kích. Suýt nha đầu, đừng khóc a. Ngươi làm sao còn khóc lên a? Là gia gia ta. Chu trưởng lão, ngươi thấy qua a? Chu lão vừa quay đầu nhìn tiểu nha đầu một chút, không nghĩ tới đối phương thế mà đều gấp khóc, lập tức có chút không đành lòng đội vàng nhẹ giọng an ủi. Nghe nói như vậy Xuân Hương cũng ngừng khóc khóc. Chu lão xoay người đang đối mặt lấy nàng. Lần này, Xuân Hương cũng rốt cục thấy rõ lão giả cả tấm khuôn mặt, chính là trước đó liên hoan lúc, tại chủ nhân trong nhà tên kia lão gia gia. Chu lão buông ra nàng, ở trên người móc móc xuất ra nhận không gian móc ra mấy khối bánh nướng cùng một cái hoàn chỉnh vị quay chân gà toàn diện đưa tới trước người của nàng. Nhanh nhanh cho ăn đi, không cho khóc nữa a. Xuân Hương lau nước mắt ủy khuất ba, còn tốt đối phương không phải địch nhân, chỉ là chủ nhân bằng hữu. Nếu không chính mình vừa mới không thể chế ngự đối phương, có thể là thông chi chủ nhân, nhất định sẽ cho chủ nhân xông ra đại họa. Đột nhiên một cỗ cực hạn hương khí chui vào nàng xoắn mũi, câu dẫn nàng bị giác không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Mặc dù khỏe mắt có chút phím hồng, có thể cái này cũng không chút nào ảnh hưởng nàng cái kia một đôi khát vọng đến cực hạn ánh mắt. Khoe miệng nước mắt chảy ra cười hì hì tiếp nhận lão gia gia trong tay mỹ thực, vội vàng nhu thuận thi lễ một cái, gửi tới lời cảm ơn nói tạ ơn gia gia. Cái kia Xuân Hương liền không khách khí rồi. Chương 174, người ta thích nhất Chu gia gia rồi. Mẹ chương 174, người ta thích nhất Chu gia gia rồi. Mẹ kéo xuống vịt quay ngốc chân, cực hạn mùi thơm nước mũi, ngoài cháy trong mềm. Cắn xuống một ngụm, chất thịt không gì sánh được quý đạo, để cho người ta thèm ăn đại động, không nhịn được muốn lại cắn chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, khô vàng áo ngoài cảm nhận cũng là mười phần không sai. Xuân Hương trong mắt tinh quang sáng lạ, lưỡi ở giữa vị giác cực hạn hưởng thụ, con mắt cười cong thành tiểu ngựa nha, trong miệng nước bọt nhanh chóng bài tiết nước bọt chảy ròng, ăn như hổ đói. Ăn vào một nửa đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói hàm hồ không rõ, chủ nhân mẹ bẹp, Chu gia gia tới. Nói xong lại chôn xuống đầu, huyễn lên trong tay vị quay chân, lực chú ý hết sức chăm chú không có chút nào chú ý tới, xe ngựa chính mình lái vào bên phải con đường. Mà cuối đường lại cũng không là cái gì quan đạo, cũng không có cái gì thành trấn, mà là một chỗ núi cao dốc đứng hẻm núi. Biết trong xe ngựa truyền đến an không linh thanh âm ngọt ngào, tựa hồ đã sớm biết Chu Lao đi tới trên xe ngựa, đối với cái này cũng không kinh ngạc. Thu Cúc khống chế lấy ngựa cũng đi theo phía trước xe ngựa lái vào bên phải con đường, đối với cái này không có chút nào nghi hoặc, dù sao các nàng cũng không biết đi hướng hoàng thành đường. Chiếc thứ hai trong xe ngựa tứ nữ cũng đối chiếc thứ nhất trên xe ngựa vừa mới phát sinh tất cả mọi chuyện không biết chút nào. Thời gian trở lại vài phút trước, trong xe ngựa, nàng tại An Tu Trường trên chân đẹp Hạ Trúc đã tiến nhập mộng đẹp, nàng thụy nhan như nhỏ thiên sứ giống như để cho người ta không đành lòng phải dậy. An không có di động nửa phần, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, động tác phi thường nhẹ, ánh mắt nhìn về phía ngoài xe ngựa. Cao lớn đến không hợp thói thường cây cối xen kẽ mà qua, đủ loại sinh linh cổ quái không phải số ít, thậm chí còn có thể nhìn thấy dã thú bắt con mồi tàn nhẫn hình ảnh. Hoàn cảnh ưu mỹ, như mộng như vẽ, thiên nhiên hết thảy thu hết vào mắt, tựa như rừng rậm nguyên thủy, không, xác thực tới nói, nơi đây là chân chính rừng rậm nguyên thủy. Gắn ở trong lòng, cùng tiên tiên tán gẫu tiên tiên ngươi nhìn bên kia, con dã thú kia giống hay không làm tinh bên trên hổ giang kiếm. Đốt, đồ đần ký chủ, đó là luyện khí kỳ yêu thú, giang thú hổ. Cái quái gì? Danh tự thế nào là lạ? Thế nào không gọi mãnh liệt cái gì vương đâu? Nha. Nhìn bên kia nhìn bên kia. Hiệu cao cổ cổ, voi lớn đầu. Ha 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 ha. Đây là cái gì kỳ quái giống loài? Đốt, cổ dài tượng, luyện khí cảnh yêu thú cấp thấp, chủ nhân cũng quá không kiến thức đi, hai gia hỏa nhàn nhã tán gẫu, thỉnh thoảng bị linh tiên tiên đậu đen rau muống, ăn cũng là không thèm để ý chút nào, thỉnh thoảng cũng sẽ tổn hại vài câu đối phương, vui cười không thôi. Chủ nhân, sau đó. Ngoài xe ngựa truyền đến xuân hương thanh âm, An thu hồi ánh mắt đình chỉ cùng linh tiên tiên nói chuyện phiếm, nghi ngờ nhìn lại. Không bao lâu, liền gặp được một vị nào đó không biết xấu hổ lão đầu khi dễ tiểu lọ lì chẳng cảnh. Nếu không phải trên đùi Hạ Trúc ngủ say xưa, An hận không thể tiến lên cho đối phương mấy cái to mồm. Nhìn thấy đối phương xuất ra vịt quay cũng là bị thèm không được, ngược lại là không nghĩ tới, xuân hương tiểu nha đầu kia ăn thơm như vậy, còn có thể nhớ lại hướng mình báo cáo, xem ra tiểu nha đầu này nội tâm cũng là có chính mình thôi. Chu lão trưởng lớn hai con ngươi khí dâu ria đều sai lệch, ai nha. Gia gia không phải bảo ngươi đừng nói cho hắn sao? Ngươi cái này. Xuân Hương chớp tiên trần vô tà mắt to, nhíu lên đẹp mắt lông mày hơi nghi hoặc một chút, lau sạch sẽ bên miệng mỡ đông sau, lúc này mới hỏi thăm vị gia gia này, gia gia, ngài vừa mới không phải chỉ nói để Xuân Hương đừng khóc sao? Không có không để cho Xuân Hương không nói cho chủ nhân nha. Thả ngươi. Khu cụ nói bậy. Gia gia không phải vừa tới thời điểm đã nói sao? Đừng nói chuyện. Thế nhưng là Xuân Hương vừa mới cũng mở miệng cảm tạ gia gia nha. Xuân Hương đã nói qua bảo nha. Chu lao bó tay rồi, thật không biết nên cùng đối phương nói cái gì cho phải. Vừa nghĩ tới vừa mới không thể nhìn trộm đến cái kia hồ ly thối tha đang làm gì, không hiểu liền rất giận. Một thanh cướp đi vừa mới cho Xuân Hương tất cả mỹ thực, liền xem như chỉ còn lại có nửa cái vịt quay cũng không chút do dự đoạt lấy. Ừ, mỹ thực, gia gia mới sẽ không cho không nghe lời tiểu hải tử. Xuân Hương nắm tay, không có vịt quay xúc cảm, chỉ mò đến không khí, đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên, bờ môi cao hất lên, gào khóc đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu lão thấy thế vội vàng lại đem mỹ thực trả đi qua, sợ đối phương khóc lên, nếu không lại được đau đầu một hồi lâu. Xuân Hương sau khi nhận lấy trên mặt thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa vui vẻ ra mặt, còn đối với Chu lão nhe răng lui lại mấy bước, gắt gao che chở trong tay mỹ thực sợ lần nữa bị đối phương cướp đi. Giang giác xe ngựa cửa gỗ bị mở ra, Chu lão nhìn về phía trong xe ngựa, trước mắt một màn nhìn Chu lão mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, giễu cợt nói, "Chậc chậc hồ ly thối tha, mặc dù ngươi không có giới tính, có thể nhỏ như vậy nha đầu ngươi cũng hạ thủ được. Điều này tựa hồ có chút không đạo đức đi." "Nói cái gì đó Chu lão đầu? Cái gì hạ thủ được? Ta căn bản cái gì cũng không làm tốt đi." Xin ngài thu hồi ngươi ý nghĩ xấu xa kia, ngươi lão biến thái này. Hừ, mặc kệ ngươi. Chu lão hừ lạnh một tiếng, toàn thân tiểu khí chính là hắn không có lựa chọn đi vào trong xe ngựa, lười đi phản bác, đi vào một bên thành thơi nằm xuống, móc ra bầu rượu uống từng ngụm lớn. Thấy đối phương một bộ thản nhiên tự đắc trạng thái, An hơi nghi hoặc một chút, Chu lão đầu, sao ngươi lại tới đây? Ngươi sẽ không phải đã cùng Lý lão cáo chẳng đi? Còn có, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Nói, có phải hay không đang theo dõi ta? Liên tiếp mấy cái vấn đề ném ra ngoài, cho Chu lão đánh đòn cảnh cáo, đáng chết. Hồ ly này là thế nào đó đúng. Mặc dù nội tâm có chút chấn kinh, nhưng trên mặt nhưng như cũng biểu hiện rất bình tĩnh, khẽ cười nói, cho cười, lão già ta muốn tìm đến ngươi, rất khó sao? Cáo trạng. Lão già ta mới không phải loại người này. Xem thường nhất chính là ưa thích cáo trạng loại người kia. Trong giọng nói còn mang tới mấy phần khinh thường, nói cùng thật giống như, mà không đỏ tim không đập, An cũng nhất thời không cách nào phân biệt ra thật giả. Lông trắng lười đi muốn nhiều như vậy, lắc lắc tay nhỏ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, giống như là đang đuổi con rồi giống như xua đuổi lấy chú lão. Cho cười, lần này ngọt ngào lữ trình. Sáu cái đại mỹ nhân, trong đó tại sao có thể lẫn vào một tên lão đầu lôi thôi đâu? Vậy cũng quá sát phong cảnh đi. Đi đi đi, ta tại thi hành dòng binh nhiệm vụ đâu, tại vì tông môn kiếm lấy linh thạch, ngươi lão đầu này, đừng ở chỗ này cho ta mù quấy rối, đi một bên. Chu lão nghe vậy cũng không giận, thảnh thơi đứng người lên vô vô áo bảo, uống xong một ngụm rượu ngon sau, đỏ mặt cười nói, tốt lắm, thế mà ngươi không chào đón lão già ta, lão đầu tử kia liền đi tốt. Ôi cũng không biết, sau khi trở về, vạn nhất Lý trưởng lão hỏi lão đầu tử, có hay không thấy qua tông chủ. Lão đầu tử nên như thế nào trả lời là tốt đâu? Cốt ca cốt kết An một trận cắn răng, uy hiếp trắng trợn. Thật sự là không biết xấu hổ lão già chết tiệt. Mạnh gạt ra một vòng ngọt ngào dáng tươi cười, cười duyên nói, Chu gia gia, cùng chúng ta cùng một chỗ lữ hành đi, người ta rất thích cùng Chu gia gia cùng một chỗ đâu, người ta vừa mới chỉ là đang đuổi con rồi, vừa mới có thật lớn một cái vừa già lại xấu con rồi đầu. Chu lão lắc đầu rất là thất lạc, thở dài nói, ai tông chủ, ngài cũng đừng lại nhục nhã lao đầu tử đi chính là a gia gia người ta, không có tại, nhục nhã ngươi đây. Lưu lại, có được hay không an răng hàm đều nhanh cắn nát, cố nén buồn nôn, như gió xuân ấm áp ngọt ngào mở miệng. Ai tốt tốt tốt, tốt tốt tốt, a gia gia không đi, gia gia không đi. Chu lão cười ha hả liên tục gật đầu, trên mặt cười lên nhăm nheo, rất là vui mừng, cũng rất là cao hứng. Tựa như là lần đầu tiên bị chính mình cháu gái ruột mở miệng gọi gia gia giống như, tâm tình trong lòng không cách nào chân chính nói rõ. Tóm lại chính là một chữ, thoải mái. Chương 175, an sợ nhất đồ vật. Chương 175, an sợ nhất đồ vật. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã là hoàng hôn mặt trời lặn, vân thải bị nướng màu đỏ bừng, tầng tầng thăng mây, tuyệt mỹ trắng quang. Chiếc thứ nhất trong xe ngựa, Hạ Trúc đầu gối lên ăn trên đôi chân dài ngủ say sưa. Một bên, Xuân Hương chẳng biết lúc nào cũng đi vào xe ngựa, đầu dựa vào tại hắn bả vai tiến nhập mộng đẹp. Bảo An cầm cái tư thế này một cử động cũng không dám, sợ đánh thức cái này hai tiểu nha đầu. Quay đầu đi xem Xuân Hương dung mạo mặt bên, có chút buồn cười, nha đầu này, ăn xong liền ngủ, cùng cái heo con giống như, đã lâu như vậy cũng còn chưa tỉnh ngủ. Chu lão ngồi tại ngoài xe ngựa ngắm nhìn dáng đỏ, nhàn nhã nằm, bắt chéo hai chân nhẹ nhàng lay động, rất là thong dong tự tại. Hừ, cùng nào đó cáo không phải một dạng, đều là một bộ đức hạnh, thật sự là có dạng gì chủ tử, liền có dạng gì người hầu. Đĩu môi, chào phúng quay đầu nhìn lại. Cái kia muốn theo ngươi nói như vậy, người ta hay là Duyên Khởi Tông tông chủ đâu? Ngươi không phải cũng là Duyên Khởi Tông trưởng lão sao? Lông trắng khẽ cười một tiếng khinh thường trông lại. Chu lão nghe vậy sửng sốt một cái chớp mắt, ngồi dậy liên tục ho khan, đỏ lên mặt, miệng lưỡi bén nhọn hồ ly tối tha a. Suýt nhỏ giọng một chút, nhưng chớ đem các nàng đánh thức. An rút tay ra, ngón trỏ đặt ở môi đỏ trước làm ra im lặng thủ thế. Chu lão nhìn một chút cái kia hai nha đầu, lắc đầu, lần nữa đặt mông tọa hạ, mặt đen lên. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, sắc trời cũng biến thành càng ngày càng mờ, mơ hồ có dòng suối âm thanh truyền đến, con đường đã hoàn toàn biến thành đường đất mặt, mấp mô, vũng bùn khắp nơi có thể thấy được. Lại qua một canh giờ, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, đưa tay không thấy được năm ngón, trong rừng cây có thanh âm huyên náo truyền ra, nương theo lấy yêu thú giống giận gào thét âm thanh. An nuốt ngụm nước bọt nhìn coi ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy bên ngoài khiếp người không gì sánh được, sợ có cái gì yêu ma quỷ quái đột nhiên xông tới. Hạ Trúc rủi rủi con mắt ngồi dậy, còn có chút mơ mơ màng màng, chủ nhân buổi sáng tốt lành sớm sao? Đã không còn sớm đi. An nuốt nuốt đầu của nàng, có chút buồn cười. Hạ Trúc ngắm nhìn một phía, phun ra đầu lưỡi rất là nghịch ngợm, sờ lên trên tay nhận không gian lấy ra một chiếc đèn lồng nhỏ. Thi triển tiểu pháp thuật đốt ảnh đến, đi đến ngoài xe ngựa, đem đèn lồng nhỏ treo lên, có chút chiếu sáng hoàn cảnh bốn phía, xua tán đi từng tia hắc ám. Không bao lâu, Xuân Hương cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện mình tại trong xe ngựa, còn dựa vào chủ nhân bà bay, ngượng ngùng gãi gãi đầu, đội vàng hành lễ nói xin lỗi, thật có lỗi, chủ nhân, Xuân Hương không cẩn thận, không cẩn thận ngủ thiếp đi, còn xin chủ nhân trách phạt. Phanh một cái cốc đầu gậy tại trên gáy của nàng, cười nói, không ngại, không cần câu nệ như vậy, làm chính ngươi liền tốt. Xuân Hương che chắn trong mắt đều là vui mừng, lại trở nên cười hì hì, đa tạ chủ nhân tha thứ, Xuân Hương yêu nhất chủ nhân rồi. Dầm dầm ngoài xe ngựa, nơi xa truyền đến chạy xiết dòng sông âm thanh. Hưu Thu Cúc liên tục vượt mấy bước nhẹ nhõm đi vào chiếc thứ nhất trên xe ngựa. Nhìn thấy bọn muội muội đều rất ngoan ngoãn, chủ nhân cũng không có sinh khí, cũng không khỏi có chút vui mừng. Đối với An Uyêu Nhã thi lễ một cái, chủ nhân, không còn sớm sủa, tiếp tục đi đường. Hay là như vậy nghỉ ngơi. Như vậy chỗ nghỉ ngơi đi, cũng không nóng nảy trong thời gian ngắn này. An đứng dậy đi vào ngoài xe ngựa, nhảy xuống xe ngựa, duỗi cái thật to lưng mỏi, ngồi lên cả ngày bất động, trên thân thể mặc dù không có gì khó chịu, có thể trên tinh thần, hay là sẽ cảm thấy mệt mỏi nha. Thu Cúc nhẹ gật đầu, nhìn một cái hai tên muội muội, không có mở miệng, lại nhìn một chút tên lão giả kia, đi hành lễ sau lại là mấy bước nhảy vọt về tới chiếc thứ hai trong xe ngựa. Thu, Đông, Song Nhã đi xuống xe ngựa, đem ngựa buộc tốt, lại tìm đến tảng đá cố định xe ngựa xa luân phòng ngựa xa luân nhấp nô. Riêng phần mình rất nhanh hành động đứng lên, đi hướng rừng rậm tìm chút tuổi lửa, con mồi, chuẩn bị tối hôm nay bữa tối. Tiểu Trúc, ngươi còn không qua đây, ngẩn người làm gì đâu? Thu Cúc đứng ở ven rừng rậm, ngoái nhìn về phía đang chuẩn bị trốn đi Hạ Trúc. Người ta còn muốn phục thị chủ nhân đâu? Thu Cúc nhìn về phía chủ nhân, thời khắc này An đi theo Chu lão sau lưng hấp tấp đi tới, ở đâu là cần phục thị dáng vẻ. Thu Cúc cũng không có khách khí, trực tiếp hướng phía Hạ Trúc đi đến. Hạ Trúc liên tiếp lui về phía sau, quay người liền hướng chủ nhân phương hướng chạy, "Chủ nhân, Hạ Trúc tới hầu hạ ngươi rồi." Hưu Thu Cúc trong nháy mắt đi vào Hạ Trúc sau lưng một thanh nắm nàng lỗ tai nhỏ, nhẹ nhàng dùng sức một nắm chặt, đau nàng lập tức cũng không dám tiếp tục mù nhúc đích, "Đau đau đau." Thu Cúc tỉ tỉ mau buông tay, "Đau quá a." Thu Cúc không để ý đến, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trốn ở trong xe ngựa Xuân Hương tiểu lọ ly. Xuân Hương lập tức một cái giật mình, cười ngây ngô lấy nhảy xuống xe ngựa, hấp tấp đi vào Thu Cúc tỉ tỉ bên cạnh không dám có chút phản kháng. Hay là tiểu Hương nhất ngon rồi. Thu Cúc hiền lành sờ lên Xuân Hương đầu nhỏ, níu lấy Hạ Trúc lỗ thai liền hướng đen kịt rừng rậm mà đi. Chậm một chút ta. Lao đầu. Đi nhanh như vậy làm gì? Chu lão dưới chân bộ pháp càng lúc càng nhanh, phía sau càng là trực tiếp chạy chậm. An cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn một phía, quỷ dị rừng cây, âm phong chật chật, bên trong tựa hồ cất giấu cái gì đại khủng bố sẽ tùy thời xuất hiện. Theo sát Chu lão bước chân, rất nhanh cũng chạy chậm, sợ mình một người bị ném xuống. Rốt cục, Chu lão dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn, hơi nghi hoặc một chút trên dưới đánh giá hắn một phen, ngươi hồ ly này, đi theo lão đầu tử làm gì? Khu cụ đây không phải sợ ngài cao tuổi rồi, vạn nhất bị mất sẽ không tốt, ngươi nói đúng đi. An cũng dừng bước lại, nghiêng đầu sang chỗ khác không đi cùng Chu lão đối mặt, Chu cái miệng nhỏ nhắn thổi lên huýt sáo. "Thế ngươi hồ ly này, sẽ không phải là sợ tối đi?" "Làm sao có thể? Ta đường đường hợp thể cảnh tu sĩ, duyên khởi tông tông chủ, vô tính chi cáo, làm sao lại sợ tối? Coi người ta là tiểu hài tử sao? Cắt vậy liền không cần đi theo lão đầu tử." Chu lão một mặt ghét bỏ thu hồi ánh mắt, đằng không mà lên, hướng phía dòng sông chuyển đến thanh âm mà đi, trong nháy mắt mất tung ảnh. An một cái cáo cứ thế tại nguyên chỗ, trái phải nhìn quanh, không có người nào thân ảnh, thậm chí ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Bốn phía an tĩnh đáng sợ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều giống như từng đạo ma quỷ khét đều, đập hắn trái tim. Lão đảo lui lại mấy bước, sắc mặt hơi trắng bệnh, nói không ra là sợ hãi hay là cái gì khác cảm xúc. Có chút bất an, có chút bối rối, có chút không biết làm sao. Loại này đã lâu cảm giác, hắn đã cực kỳ lâu không tiếp tục trải nghiệm qua, huấn luyện chi môn. Tiếp trước một người ban đêm. Vân 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 đốt, ký chủ, ngươi thật chẳng lẽ rất sợ tối sao? Tiên tiên thanh âm tựa như tiếng trời, An sắc mặt từ từ bắt đầu khôi phục, hai chân cũng khôi phục khí lực, dáng người đứng trực tiếp. Mới không phải đâu. Ta từ trước tới giờ không sợ sệt hắc ám, chỉ là có chút sợ sệt lẻ loi một mình. Chương 176, say rượu loạn, loạn cái gì tới? Chương 176, say rượu loạn, loạn cái gì tới? Đốt, ký chủ có lúc, thật rất đáng yêu đâu. An liếc mắt đi trở về xe ngựa phương hướng, đi vào đèn lồng nhỏ bên dưới ngắm nhìn không trung đầu đầy tinh thần, sáng chói tinh hà, cùng hắn nói chuyện tiếng. Không bao lâu, Chu lão phá không mà đi dẫn đầu trở về, rơi vào lồng trắng bên cạnh. Thế nào? Ngươi vừa mới muốn đi dò đường đi. Chu lão thảnh thơi nằm xuống uống một ngụm rượu ngon, thỏa mãn ở rượu, cười nói, "Bộc bố, vong ưu bộc bố." "Bộc bố?" Nghe nói như vậy An hơi nghi hoặc một chút, đi hướng hoàng thành lộ tuyến bên trong, có cái này cái gì vong ưu bộc bố sao? Chu lão móc móc tay áo đưa ra một bầu rượu ngon, dương lên cái cằm, ý tứ không cần nói cũng biết. An cười lấy tiếp nhận, dù sao đều là du lịch, mặc kệ nó, hai người đụng ấm hậu tương, kế ngựa đầu đốn vào, chỉnh tề lộ ra một bộ rất hưởng thụ biểu lộ, phun ra một ngụm trọc khí. "Ha ha ha, rượu ngon a." Không thể không nói, lão đầu, ngươi rượu này phẩm, hay là rất lợi hại thôi. A ha 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 ha, vậy cũng không, lão đầu tử, yêu nhất chính là rượu ngon tiên nướng. Toa toa toa, trong rừng cây truyền ra văn động, xuân hạ thu đông lần lượt đi ra, mang theo một đống lớn tuổi lửa đi vào xe ngựa cách đó không xa trên đất bằng, dựng lên tuổi khô thuần thục nhóm lửa, chuẩn bị thiêu nướng. Rất nhanh Song Nhã cũng đi ra, trong tay cầm lần hành động này chiến lợi phẩm, có đê dai cùng loại với con thỏ, gà rừng yêu thú, cũng có các loại rau dại quả dại. Rau dại quả dại đều là do Đông Thiền tìm ra giao cho Nhã Nam vận đảm bảo. Đông Thiền lần nữa nhẹ nhàng chạm đến trong tay nhận không gian lấy ra một cái bao, trong đó chứa chính là trắng bóng linh mễ. Nồi bát bầu buồn, đủ loại đồ gia vị xuất ra, bắt đầu chăm chú làm lên hôm nay bữa tối. Nhã Nam Bận cũng tới hỗ trợ, Xuân Hạ Thu cùng Nhã Yến Nhi phụ trách xử lý nguyên liệu nấu ăn. Chúng nữ bận biểu khí thế ngất trời, trái lại An Chu lão hai người thảnh thơi nằm uống vào rượu ngon, mắt lớn trừng mắt nhỏ, yên lặng chờ ăn cơm. Đốt, rốt cục muốn ăn cơm thôi. Đi đi đi, mèo thèm ăn, thật là một cái quỷ chết đói. Đốt, cấm chỉ nói tiên tiên nói xấu, nếu không huấn luyện chi môn hầu hạ. Khu cụ thật có lỗi, sai. An ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối nhìn qua đều có chút say khướt chú lão, lao đầu, ngươi không đi hỗ trợ sao? Ta nhớ được, ngươi làm đồ ăn cũng ăn thật ngon a. Thứ nghĩ hay lắm, lao đầu tử mới không muốn ngủ quáng làm việc. Chu lão đối với cái này rất là khinh thường, liền xem như tán dương cũng không để ý chút nào. Thời gian chậm chạp trôi qua, mùi cơm chín đánh tới phiêu tán tại trong không khí, câu dẫn một lần trước cáo vị giác, nước bọt chảy ròng. Vui sướng bữa tối thời gian bắt đầu, Đông Thiền lấy ra bàn gỗ chiếc ghế nhìn ngây người An, khá lắm, Đông Thiền nhẫn không gian, chẳng lẽ lại biệt danh gọi là túi bách bảo? Đốt đầu thỏ, đùi thỏ đặc biệt hương nồng, vỏ ngoài xúc giòn, chất thịt tươi non, lần thứ nhất ăn mặc dù sẽ cảm giác không đi miệng, có thể nếm thử sau cũng chỉ có thể nói, thật là thơm. Trên bàn cơm đám người ăn đều rất tận hứng, đặc biệt là An, cái kia không hợp thói thường cam cơm tốc độ có thể xưng nhất tuyệt, đũa đều bung ra tàn ảnh, đẹp đẽ khuôn mặt dính đầy hạt cơm, hình ảnh có thể nghĩ. Chu lão cũng lấy ra rượu ngon chia sẻ cho Nhã Nam Vận, Xuân Hương la hét cũng muốn đến bên trên một chén, lại bị Thu Cúc ngăn cản, bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn hướng chủ nhân nũng nịu. An cũng là sủng nàng, cho nàng đổ một chén nhỏ. Thấy vậy Thu Cúc cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể trừng mắt Xuân Hương. Xuân Hương rất phóng khoáng uống một hơi cạn sạch, sau một khắc, phanh đông một tiếng ngủ như chết tại trên bàn cơm. Thu Cúc bất đắc dĩ nâng chán, liền biết sẽ là kết cục như vậy. Lông trắng cùng Chu lão lướt nhau, cất tiếng cười to, liền ngay cả Nhã Nam Vận cũng là không khỏi che miệng lén cười lên. Nhã Nam Vận cười lúc, nạo nhân trên thân thể mềm mại bên dưới run run, huyền chuyển vô song, nhất nhân tâm phách cặp mắt đào hoa càng lộ vẻ mỹ thái thiên thành. Thon dài trắng nón đôi chân dài tại xa quần bên dưới lúc gần lúc hiện, trên môi còn dính nhuộm tiểu dịch, làm cho người thèm nhỏ dãi. An nhu quá mức, còn tốt không cần ép thương. Chu lão không đi nhìn thẳng, đạo tâm coi như kiên cố không có thụ ảnh hưởng quá lớn. Rất nhanh, bữa tiệc kết thúc, thời gian triệt để đi tới đêm kia. Bầu trời đêm trăng tròn treo cao, sao lốm đốm đầy trời, trong rừng cây thỉnh thoảng có tiếng sói tru truyền đến. Đông Thiền cùng Yến Nhi thu thập tàn cuộc, thanh lý mặt bàn. Kế Xuân Hương đằng sau, Hạ Trúc cũng lần lượt ngã xuống, trước khi hôn mê thể đời này lại không uống rượu. Thu Cúc chỉ có thể mang lên hai vị muội muội đi hướng trong xe ngựa chiếu cố các nàng nghỉ ngơi. An Chu lão Nhã Nam Vận ba người vẫn tại vui sướng uống vào mỹ tửu giai nhưỡng. Nhã Nam Vận cũng lâm vào say chuyên choáng trạng thái, trở nên càng thêm kiểu diễm mê người. An uống cạn sạch trong bầu rượu cuối cùng một kia rượu ngon sau, đứng người lên khuôn mặt đỏ bừng, ngáp một cái. "Lão đầu, Nam Vận, ta đi nghỉ tạm, trước hết xin lỗi không tiếp được." Nhã Nam Vận sắc lập tức đứng người lên, gặp chủ nhân bước chân lảo đảo mơ mơ màng màng trạng thái, cũng là trực tiếp đi lên trước đỡ lấy chủ nhân hướng phía một chiếc xe ngựa khác mà đi. Chu lão đưa mắt nhìn hai người rời đi, cười ha hả lắc đầu một mình uống, nói thật, một người uống nói, xác thực sẽ có mấy phần không thú vị. Chu gia gia, chúng ta tới cùng ngươi uống đi. Chu lão sau lưng, nữ tử thanh âm ngọt ngào truyền ra. Nhã Yến Nhi cùng Đông Tiền đi tới ngồi tại Chu lão chính đối diện. Chu lão sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút, nữ hoa hoa bọn họ, các ngươi biết uống rượu. Nhã Yến Nhi khanh khách cười khẽ, ngạo kiều giơ lên đầu nhỏ, rất là đắc ý, Chu gia gia, đừng quên Yến Nhi trước tiên là ở nơi nào làm việc, đây chính là phong hoa chỗ, ngẫu nhiên cũng sẽ bị tỷ tỷ kéo đi uống rượu với nhau. Chu lão ánh mắt lại nhìn phía Đông Tiền, vị này không thế nào thích nói chuyện tiểu cô nương. Đông Tiền khẽ gật đầu một cái, ngữ khí băng lãnh, một chút xíu. Chu lão cũng không làm phiền, cười lại móc ra hai bầu rượu ngon, ba người cứ như vậy uống. Một bên khác, An khuôn mặt triệt để đỏ bạo, mặc kệ là khi nào đi xem Nhã Nam Vận đều sẽ kìm lòng không được bị khí chất của nàng hấp dẫn, thật lâu không cách nào rời đi ánh mắt, tăng thêm thời khắc này tiếp xúc gần gũi, hai người cơ hồ là dính chặt vào nhau trạng thái. Để cho người ta huyết mạch phấn trương, thật không thể tại chỗ hàng phục vị này mê người tiểu yêu tinh. Rốt cục đi vào trong xe ngựa, Nhã Nam Vận nhẹ nhàng tướng chủ người buông xuống, còn lấy ra khăn lông ướt là hắn xoa xoa nóng hổi khuôn mặt. An mắt vàng thỉnh thoảng liếc trộm một chút nàng, rất nhanh lại thu hồi, lại lần nữa liếc trộm, lần nữa thu hồi, bên tai nóng hổi phát nhiệt, đại não càng thêm chóng mặt. Nhã Nam Vận tự nhiên phát hiện chủ nhân tiểu động tác, không có thẹn thùng, ngược lại gảy nhẹ đôi lông mày mở miệng trêu chọc, "Thế nào? Chủ nhân, muốn sờ sao?" Phúc An xoa điểm một cái nhịn không được phun ra máu mũi, còn tốt kịp thời bưng kín miệng mũi, nhưng như cũng liên tục ho khan. Tại côn tác dụng dưới, tăng thêm lúc này trong xe ngựa cũng chỉ có hai người, Nhã Nam Vận cũng biến thành lớn mật, vươn ngọc thủ đi vớt ve chủ nhân tóc trắng, rất là hâm mộ. Chủ nhân tóc thật xinh đẹp nha, thật mềm mại đâu, ngón tay tự chủ đỉnh đầu của người lướt qua lồng ngực, trong mắt hứng thú lần nữa bị bốc lên, quả nhiên, chủ nhân là vô tính, nơi này thường thường đây này từ từ, nàng ngón tay ngọc lại hướng phía dưới đi vòng quanh. An đội vàng vươn tay bắt lấy nàng cái kiêm lịch ngậm tay ngọc, lắc đầu liên tục, đỏ mặt đều nhanh nhỏ ra huyết. Nhã Nam Vận khanh khách cười khẽ không có tiếp tục lịch ngậm, lại dùng khăn lông ướt giúp chủ nhân xoa xoa máu mũi. Túi người, kéo lên mái tóc, tại chủ nhân trắng non tinh tế tỉ mỉ trên khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một cái, làn gió thơm sông vào mũi, lúc này mới đứng người lên một mặt hưởng thụ, rất là thỏa mãn. Lắc lắc tay nhỏ, nghịch ngầm nói, "Chủ nhân, ngủ ngon a." Chương 177, Đông Thiền tính cách. Chương 177, Đông Thiền tính cách. Nói xong, Nhã Nam Vận liền mở ra xe ngựa cửa gỗ rời đi xe ngựa. An nội tâm cảm xúc thật lâu không cách nào bình tĩnh, sờ lên còn có chút ướt át khuôn mặt, có chút không có kịp phản ứng, chính mình vừa mới là bị hôn sao? Gương mặt nóng hổi, lật qua lật lại làm sao cũng vô pháp ngủ, hắc hắc cười khúc khích có chút lâng lâng, loại cảm giác này coi như không tệ. Nghĩ đi nghĩ lại, từ từ cũng liền bình tĩnh lại, trong bất chi bất giác, khóe môi nhếch lên cười yếu ớt liền đã tiến nhập mộng đẹp đốt, "Ký chủ, ngủ ngon, chúc ngươi tốt mộng rồi." Nhã Nam Vận khẽ miệng vắc lên ý cười, dãy rủ mê người dưới bờ eo xe ngựa, đi tới mấy người uống rượu trước bàn ăn. Một màn trước mắt, không để cho nàng cấm che miệng lén cười lên. Chỉ thấy thời khắc này trên bàn cơm, Chu lão cùng Đông Thiền đối ở uống một bầu tiếp một bầu, một chén tiếp một chén, song phương hoàn toàn không có phải ngã dưới xu thế. Ha ha ha. Nữ hoa hoa, tiểu lượng giỏi. Tiểu lượng giỏi a. Chu lão giơ cao trong tay bầu rượu, toàn thân mùi rượu, cười lớn lần nữa uống một hơi cạn sạch, rất là thông khoái. Một chút xíu thôi, tiền bối mâu tán. Đông Thiền mặt không thay đổi lắc đầu, lần nữa cầm chén rượu lên, lấy tay che kín môi đỏ miệng nhỏ uống xong, lần nữa đặt chén rượu xuống lúc, trong chén rượu giống tuyết, một giọt rượu cũng không có còn lại. Hai người có đến có về, gần như không phân cao thấp, trái lại một bên bàn bên trên, Nhã Yến Nhi khuôn mặt đỏ bừng nằm tại trên bàn cơm lâm vào mộng đẹp. Nhã Nam Vận đi lên trước mấy bước đem Yến Nhi ôm lấy, hướng phía chiếc thứ hai xe ngựa đi đến. Nha đồng đốc, Chu tiền bối rượu, thế nhưng là rất dễ say người. Ban đêm thiền côn trùng kêu vang gọi, yêu thú gầm nhẹ, lại không một đầu dám tới gần xe ngựa 500 mét phạm vi bên trong. Thời gian vội vàng, một đêm thoáng qua tức thì. Thời gian rất mau tới đến sáng sớm ngày thứ hai. An bị bệnh ngồi dậy vớt vớt đầu, có chút mơ hồ, tối hôm qua có vẻ như uống có chút nhiều lắm, thế mà mộng thấy mình bị mỹ nhân hôn một cái, thật sự là giấc mơ kỳ quái đâu. Đốt, ý chủ sáng sớm tốt lành. A, tiên tiên buổi sáng tốt lành. Ngáp một cái lắc lắc đầu, rối bời lông trắng trong nháy mắt trở nên mềm mại con trạch. Đi xuống xe ngựa, phát hiện đám người tất cả đều đã tỉnh, không chỉ có như vậy, liền ngay cả đồ ăn đều đã chuẩn bị xong tràn đầy một bàn lớn. Chu lão khinh bị ánh mắt nhìn đến, ngươi cái tên này, rốt cục tỉnh rồi sao? Nhanh nhanh nhanh, mau tới đây, có thể ăn cơm lạc đơn giản ăn xong điểm tâm, một đoàn người tiếp tục lên đường. Xuân Hạ hai nữ lưu luyến không rời đi hướng chiếc thứ hai xe ngựa. Thu Cúc phủ thêm áo bào đen đi đến chiếc thứ nhất xe ngựa, khống chế ngựa, Chu lão cùng đi ở bên cạnh thành thơi nằm nghỉ ngơi. Đông Thiền cùng An tiến nhập trong xe ngựa, buổi sáng là do nàng tới hầu hạ chủ nhân. Rất nhanh, hai chiếc xe ngựa lần nữa tiến lên hướng phía rừng rậm chỗ càng sâu mà đi. Trong xe ngựa, Đông Thiền không nói một lời, trên thân tự mang một loại băng lãnh khí chất, để cho người ta khó mà tới gần, khó mà ở chung. An chớp trong mắt màu vàng nóng liền như thế nhìn chằm chằm đối phương. Đông Thiền ánh mắt trông lại, nhẹ giọng hỏi thăm, "Chủ nhân, cần gì?" Thanh âm rất nhẹ rất nhạt, băng lãnh khí chất rõ ràng phai nhạt rất nhiều. "Vô sự, chính là nhìn xem ngươi." Đông Thiền khẽ gật đầu một cái, ánh mắt cũng nhìn về phía chủ nhân, còn đem đầu xích lại gần chút thuận tiện cẩn thận để chủ nhân quan sát. Hai người ánh mắt đối mặt hồi lâu, thật lâu không nói gì, trong xe ngựa an tĩnh dị thường. An rũa ra xanh thẳm ngón tay ngọc chọc chọc nàng trắng non khuôn mặt, rất mềm, có từng tia lạnh bớt. Đông Thiền không có tranh né, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm chủ nhân con mắt, tùy ý đối phương lên hay. Đông Thiền, có ba cái muội muội, vất vả sao?
Không khổ cực.
Sẽ rất mệt không?
Không mệt.
Ưa thích chủ nhân sao?
Ưa thích.
Nói lời này lúc, Đông Thiền vẫn như cũ mặt không biểu tình trả lời rất là tự nhiên. Trải qua an mấy vòng đặt câu hỏi, hắn xác định một sự kiện, đó chính là Đông Thiền có vẻ như thật không thế nào am hiểu nói chuyện tiếng, không có xuân hương hoa bát, hạ trúc làm bái. Lông trắng lại ngáp một cái, rất tự nhiên nằm tại Đông Thiền trong ngực hưởng thụ lấy băng băng lạnh lạnh gối đùi. Đông Thiền vẫn không có mặt khác bất kỳ động tác, chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua chủ nhân sau liền thu hồi ánh mắt. Thời gian phi tốc trôi qua, chạy xiết dòng sông âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Trong nháy mắt liền đi tới giữa trưa. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại, cửa gỗ tiếng đánh ngay sau đó vang lên. Đông 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 chủ nhân, phía trước không có đường.
Cái gì?
An Mạnh đứng dậy, đẩy ra cửa gỗ đi ra ngoài. Đông Thiền cũng đứng người lên theo sát phía sau. Trông thấy một màn trước mắt sau, An Hồ choáng váng. Chiếc thứ hai xe ngựa cũng bị bách dừng lại, người khoác hắc bảo hạ trúc chạy chậm đến tới, thấy vậy chàng cảnh hưng phấn vừa đi vừa về nhảy nhảy nhót nhót, rất là vui sướng. Hoa lớn vách núi lớn vách núi Ai Xuân Hương cùng Song Nhã cũng từ chiếc thứ hai trong xe ngựa bước ra, tới đây điều tra tình huống. Trước mắt là vách núi treo leo, vách núi một chút nhìn không thấy cuối cùng, đầy trời biển mây ngay tại cách đó không xa phiêu tán, giống như nhân gian tiên cảnh. Một bên, dòng sông chảy xuôi càng rơi xuống dốc đứng vách núi, tạo thành một đạo tuyệt mỹ bộ bố. Trước đây chạy xiết tiếng nước chảy, cũng chính là bởi vậy chỗ truyền đến. Chu Lao hướng bên trái đi đến, bên vách núi, thình lình đứng vững vàng một tòa bia đá. Trên tấm bia đá có khắc Vong Ưu Bộ Bố bốn chữ lớn. An cũng tới đến cạnh bia đá Chu Lão bên người đứng vững, lao đầu, trước ngươi nói Vong Ưu Bộ Bố, chính là chỗ này đi. Chu Lão nhẹ gật đầu, không sai, chính là nơi đây.
Không đúng, ta làm sao nhớ kỹ, đi hướng Hoàng Thành đường, không có cái này cái gì Vong Ưu Bộ Bố à.
An sờ lên lông trắng rất là không hiểu. Nhã Nam Vận cũng đi tới, chỉ là nhìn thoáng qua bia đá, lại nhìn quanh một chút bốn phía, rất nhanh trong lòng liền có đáp án chủ nhân, chúng ta tựa hồ đi nhầm nói, bên này không phải đi hướng Hoàng Thành đường.
Cái gì?
An ngơ ngơ trông lại, có chút không thể tin. Đông Thiền bôi lông mày hơi nhíu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thu Cúc. Thu Cúc cởi áo bào đen vội vàng lắc đầu, biểu hiện rất vô tội, ánh mắt trừng mắt về phía Xuân Hương cùng Hạ Trúc hai vị muội muội. Xuân Hương cùng Hạ Trúc liếc nhau, đều vội vàng cúi đầu không dám nói lời nào, hướng về chủ nhân phía sau tránh đi. Các nàng ai cũng không biết, đến cùng là ai không chế ngựa thời điểm, mang lầm đường. Hạ Trúc đại khái đoán được, là Xuân Hương muội muội, hoặc là vị lao gia già kia mang sai đường, không liên quan đến mình. Có thể nàng cũng không dám nói cho Thu tỷ tỷ, bởi vì nàng ngày đó cơ hồ cả ngày đều đang ngủ, bỏ rơi nhiệm vụ, cũng không có phục thị chủ nhân. Ngược lại giống như là bị chủ nhân phục thị một phen, nếu để cho Thu Đông hai vị tỷ tỷ biết, nhất định không có quả ngon để ăn. Nhã Yến Nhi đi lên trước nhìn về phía bia đá kia, trong lòng như có điều suy nghĩ, ta giống như cũng biết nơi này, trước kia tại Di Xuân lâu thời điểm nghe người khác nhắc qua, nơi này xác thực không phải đi hướng Hoàng Thành đường. Đông Thiền ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Xuân Hạ hai vị muội muội, trong mắt hàn mang phun trào, bị hù hai tiểu nha đầu sắc khóc, khuôn mặt tái nhợt, đầu núp ở chủ nhân sau lưng run lẩy bẩy.
Được rồi, không có quan hệ. Đông Thiền, Thu Cúc, nhập gia tùy tục, nơi đây phong cảnh cũng không tệ, coi như là chỗ này nghỉ ngơi à.
Chương 178, Thông Minh Hồ Ly chương 178, Thông Minh Hồ Ly An đem hai cái tiểu nha đầu bảo hộ ở sau lưng, khuyên giải lấy Thu Cúc cùng Đông Thiền cái kia phảng phất muốn ăn người ánh mắt. Gặp chủ nhân đều lên tiếng, hai nữ cũng không có tiếp tục náo xuống dưới. Xuân Hương cùng Hạ Trúc hay là thành thành thật thật rời đi chủ nhân sau lưng, chủ động đi lên túi đầu, cùng các tỷ tỷ xin lỗi. Thu Cúc hung hăng miệng giáo dục hai nữ một phen, lúc này mới coi như thôi. Đạt được thông cảm sau, hai nha đầu cảm xúc rất nhanh khôi phục như thường, cùng một chỗ kết bạn bốn chỗ du ngoạn. Hạ Trúc cùng Xuân Hương hướng về hậu phương đi đến, đi vào chạy xiết bờ sông, lấy tay thử một chút nhiệt độ nước, rất là lạnh bớt. Giờ phút này chính là mặt trời chói chang trên cao, hai nữ liếc nhau đều rất là hưng phấn, một chút liền nhảy xuống sông, tóe lên bọt nước, chơi đùa đứng lên. Nơi đây cách vách núi bộ bố còn cách một đoạn, nước sâu cũng chỉ có một mét ra mặt dáng vẻ. Mặc dù vẫn như cũ có chút chảy xiết, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cùng tịnh thủy không khác. Xe ngựa chỗ, Thu Cúc xoa mi tâm, cảm thấy đau đầu. Tỷ tỷ, ngươi nói, từ khi Tiểu Hương Tiểu Trúc các nàng theo chủ nhân sau, có phải hay không biến hóa có chút quá lớn? Trước kia các nàng nhưng từ sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đông Thiền ánh mắt trông lại, khe khẽ lắc đầu, đây là chuyện tốt.
Chuyện tốt,
đây đúng là chuyện tốt. Chỉ bất quá Thu Cúc thở dài một tiếng, chỉ bất quá ta sợ các nàng chơi quá mức, quên thân phận của mình. Nếu là bạn nhất ngày nào gây chủ nhân không vui, vậy coi như Đông Tiền lắc đầu, vươn tay vuốt vuốt đầu của nàng, không nói tiếng nào. Thu Cúc gặp Đông Tiền tỷ đều như vậy, cũng không tốt tiếp tục nói nữa. Một bên khác, An nhìn một chút dưới vách núi, nuốt ngụm nước bọt yên lặng lui về phía sau mấy bước, có chút chột dạ, thế đây cũng quá cao đi. Té xuống không được xanh một miếng tím một khối a. Lại liếc nhìn cái kia tráng quan một bố, hơi xúc động, đây khả năng chính là trong thơ chỗ miêu tả. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên đi. Dùng lần này đến hình dung không chút nào quá đáng. Vừa nghiêng đầu, liền phát hiện Chu lão ngồi tại bờ sông trên tảng đá lớn, trong tay cầm cần câu đang câu cá.
"Đừng xem, làm sao?
Muốn cùng đi sao?
Lão giả ta còn có dễ cần câu."
Chu lão cười ha hả lại lấy ra một cây cần câu để ở một bên trên mặt đất. An nhìn xem cần câu, nhìn xem Chu lão, lại nhìn xem cần câu, nhìn xem chạy xiết dòng sông, có chút chất vấn, nơi này nước vội vã như vậy, lại là tại bộ bố cách đó không xa, có thể câu đi lên cá sao? Nào Đông vừa mới dứt lời, Chu lão cần câu trong tay lập tức liền có động tĩnh. Chu lão chờ đúng thời cơ hai mắt ngưng tụ,
đột nhiên dùng sức kéo một phát, một con cá lớn liền bị hắn cho kéo ra khỏi mặt nước. Cá lớn nhảy nhót tưng bừng, liền xem như đi tới trên bờ cũng vẫn như cũ rất có tinh thần. An choáng váng, có chút xấu hổ, ha 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 ha, không tệ không tệ, nơi này cá vẫn còn lớn, làm sao? Ngươi không biết câu cá sao? Tông chủ đại nhân. Chu lão rất là đắc ý, trong ánh mắt đều là trào phúng. Gian xếp lúc tới tính tỉnh, lông trắng nổi lên. Cái nào chịu đựng Chu lão đầu trào phúng? Thế nhưng là nghĩ tới câu cá, liền khó tránh khỏi hồi tưởng lại lúc trước cùng Vương Tử Thành cùng một chỗ câu cá lúc chẳng cảnh, chính mình có vẻ như thật đúng là rất món ăn. Được rồi, cũng đối, tông chủ ngài là hồ ly đâu có thể nào sẽ câu cá, hẳn là sẽ chỉ bắt cá, đúng không? Ha 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 ha, An cái chán gân xanh thình thịch đứa ra, tay nhỏ nắm chặt, nha. Mặc kệ, câu liền câu đi. Ai sợ ai a? Dẫn đùng đùng đi lên trước một thanh cầm lấy cần câu cá, tìm khối tự nhận là phong thủy bảo địa, cùng Chu lão cách một khoảng cách, ngồi xếp bằng cũng lập tức bắt đầu thả câu. Sau 10 phút, Chu lão liên tiếp bắt đầu bên trên cá, chủ loại không giống nhau, nhìn An không ngừng hâm mộ. Không đối, nhất định là chính mình không có đánh ổ nguyên nhân. Không sai. Kiếp trước câu cá lao bọn họ câu cá trước, đều sẽ đánh trước ổ. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Tìm Chu lão yêu cầu một ít con cá thích ăn đồ vật, đánh tốt ổ, vung tuyến, lần nữa quanh chân chờ đợi. Nửa giờ sau, Chu lão mặt cười thành hoa cúc, phải nói là so hoa cúc càng thêm sáng lạ, đã câu lên hơn 50 đầu hắn, ngay tại chế giễu một vị nào đó không quân hồ ly. An khuôn mặt đen kịt, thậm chí đều nhàm chán bắt đầu chơi chính mình trắng non bàn chân. Ha 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 ha, tông chủ, nếu không ngài hay là đừng câu cá đi, đi tìm những cái kia nữ hoa hoa bọn họ đi chơi đi. Chu lão tiếng cười nhạo vẫn tại kéo dài. Đánh rắm, ngươi chờ, ta nhất định sẽ câu lên cá đến cấp ngươi nhìn. Ngoài miệng không chút nào yếu thế đánh trả đạo. Lại là thời gian nửa tiếng đi qua, lông trắng giờ phút này triệt để chết lặng, cảm giác đã không mặt mũi thấy người. Nghĩ nên làm cái gì mới có thể lấy tới cá, cũng không thể trực tiếp xuống sông đi bắt đi, như thế nhất định sẽ bị Chu lão đầu trò cười cả một đời. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới kiếp trước nào đó bộ phim hoạt hình có linh cảm, mặc dù không biết có thể làm được hay không, nhưng vẫn là tạm thời thử một chút xem sao. An trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, đạo vận vần quanh, hồ mị thần mâu phát động, biến thành một kim đỏ lên song sắc dị đồng. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, huyễn cảnh tức hiện thực tức huyễn cảnh. Vận dụng thể nội bàng bạc pháp lực, vận chuyển hồ mị thần mâu, che đậy Chu lão thị giác hoặc cảm giác, sợ bị đối phương phát hiện. Đốt, nhắc nhở ký chủ, trước mắt chỉ có thể làm đến che đậy ký chủ nửa người, nếu là vượt qua phạm vi này, rất có thể sẽ bị đối phương phát giác. Dựa vào. Lao giả đáng chết kia, khó đối phó như vậy sao? Bất quá, còn tốt, nửa người vừa lúc đã đủ dùng. Ông trong bất chi bất giác huyễn cảnh thành công bố trí xuống, tại Chu lão xem ra, An cùng vừa mới không khác, không có biến hóa chút nào. An khỏe môi nhắc lên cười xấu xa, sau lưng, chín đầu tuyết trắng đuôi cáo duỗi dài mà ra, chín đầu đuôi cáo càng ngày càng dài, mượn huyễn cảnh che đậy hướng phía trong sông tìm kiếm. Nương tựa theo tự thân cảm giác, đuôi cáo tại chạy xiết trong sông du tẩu, lục lọi có thể hay không gặp được một hai đầu cá. Đột nhiên, An đồng không thích chặt, tiểu khu giật cả mình toàn thân run lên. Cấp tốc rút ra trong đó một đầu đuôi cáo cuối cùng, giờ phút này đang bị một con cá lớn gắt gao cắn. Cái chán leo lên hát tuyến, khá lắm, ta muốn lấy dùng cái đuôi bắt cá, không phải dùng cái đuôi cho cá ăn á huy. Cũng không quản được nhiều như vậy, giả bộ như là chính mình câu được giống như kinh hô một tiếng, rất là làm ra vẻ lớn tiếng ồn ào, nha. Chuyện gì xảy ra? Thật là lớn một con cá a. Chu lão nghe vậy ánh mắt trông lại, thấy đối phương trong tay thật đúng là nắm lấy một con cá lớn, cũng không khỏi có chút giật mình, hồ ly này thật đúng là câu đi lên một đầu. Thật là quái quá thay, quái thay. Thư lạnh một tiếng, trầm trọng nói, thử mới chỉ là một đầu giống như này đắc ý, tông chủ đại nhân ngại khó tránh khỏi có chút rất dễ dàng thỏa mãn đi. Đang nói, Chu lão cần câu lại có động tĩnh lực chú ý bị chuyển gì. Cũng chính là giữa sát na này, An khuôn mặt nóng hổi, cấp tốc rút ra mặt khác tám đầu đuôi cáo, mỗi một đầu cuối cùng đều bị một con cá lớn cho gắt gao cắn. An mặt đen lên, cũng không biết thời khắc này hắn đến cùng là nên vui hay nên buồn đâu. Trong nháy mắt không có câu cá tâm tư, thu hồi chính mình chín cái đuôi, đem cá đều ném cho Chu lão đầu, đi tìm đám nữ bột cùng nhau đùa giỡn đi, hắc hắc, không phải vậy một hồi, gọi bọn nàng cùng đi tắm rửa đi. Hắc hắc.